Chương 67 một đạo thiểm điện chiếu sáng nhân gian, chương 67 một đạo thiểm điện chiếu sáng nhân gian, a có gian tế phản đồ, các ngươi đáng chết, a có người phóng độc, từng đạo thê lương thanh âm vang vọng một phong thành trên không. Những âm thanh này cơ hồ là cùng một thời gian vang lên, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Lục Đào liền nghe đến thành trăm mấy ngàn đạo tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này, Lục Đào có trong nháy mắt một thần. Nghe những cái kia tiếng kêu thảm thiết, lại là có gian tế phản đồ tại một phong thành phát khởi bạo loạn. Lấy lại tinh thần, Lục Đào đang chuẩn bị thi triển thiên nhãn cùng thần thức, nhìn xem một phong thành tình huống cụ thể. Lúc này, Bất Hủ Tông trên tòa phủ đệ hộ trận bị công kích, đồng thời tiếp tục không ngừng. Hiển nhiên, có người giết tới Bất Hủ Tông. Muốn chết. Lục Đào giận dữ, trong nháy mắt vọt ra khỏi phòng. Lục Đại Ca tông chủ trong phủ đệ, cái khác Bất Hủ Tông đệ tử cũng đều kinh hoàng chạy ra gian phòng, nhìn qua Bất Hủ Tông trên không. Nơi đó đang có hai vị tiên thiên cường giả bay ở giữa không trung, đối với hộ trận không ngừng công kích, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói thảo, đây là trận pháp gì, phòng ngự mạnh như vậy? Càng mạnh, ngươi lập tức liền sẽ nhìn thấy. Lục Đào thần sắc âm trầm phóng lên tận trời, bay thẳng ra trận pháp, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai vị tiên thiên, trực tiếp một cái bắn bọn, giết tới. Chỉ là tiên thiên một tầng hai cái tiên thiên cảnh giới trung niên nhân mang trên mặt cười nhạo, cũng không đem Lục Đào để vào mắt, thế nhưng là, một người trong đó lời còn chưa nói hết, liền dừng lại. Sau đó tầm mắt của hắn không ngừng chuyển đổi, phản phất mình tại quay cuồng bình thường. Tại chuyển đổi lúc, hắn còn chứng kiến thân thể của mình, chỉ là không có đầu. Hắn lại bị người một kích chặt đứt đầu lâu. Người này mộng một chút, trong lòng sinh ra lớn lao sợ hãi, thần thức trong nháy mắt rời khỏi thân thể, đang muốn chạy trốn lúc, đột nhiên phát hiện Lục Đào tay cầm đồng bạc đầu, mặt không thay đổi đứng ở thần thức của hắn trước mặt. Trước tiền bối, tha mạng a, người này thần thức run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lục Đào thực lực dĩ nhiên như thế cường đại, chém giết bọn họ hai vị tiên thiên bốn tầng dạng này tiên thiên trung kỳ, lại làm miểu sát. Thực lực như vậy, chí ít cũng là tiên thiên tầng 7 trở lên hậu kỳ cường giả, thậm chí không chỉ. Suy, Lục Đào đồng thuật thi triển, một đạo thực chất ánh mắt bắn ra, trong nháy mắt đem người này thần thức chầm chậm giết, tiêu tán thành vô hình. Lục Đào quay đầu tứ phương, cho dù không sử dụng thiên nhãn, Lục Đào đều có thể nhìn thấy bốn phía khắp nơi đều là chém giết. Phủ đệ, thanh lâu, khách sạn, phủ thành chủ chờ chút, tất cả địa phương đều cơ hồ trong cùng một lúc phát sinh từng tràng đột nhiên đến tập sát. Quá đột ngột, cũng quá ăn ý, phảng phất tối nay trận này tập sát bày ra thật lâu. Vì cái gì? A, người ta tông môn tương giao tâm đầu ý hợp, các ngươi dám phản bội đại càn? Tuyệt vọng, sợ hãi, không dám tin. Các loại thanh âm tại bốn chỗ vang lên. Phảng phất không thể tin được người một nhà bên trong vậy mà xuất hiện phản đồ, bọn hắn bị đâm lưng. Lục Đào thiên nhãn cùng thần thức đồng thời quét về phía tứ phương, phát hiện tại khách sạn, trong phủ thành chủ, chém giết đến thảm thiết hơn. Rõ ràng một khắc trước còn tại cùng uống trà nói chuyện trời đất đồng đạo, sau một khắc liền giơ lên đồ đao, đem người bên cạnh mình chém giết, ở tại thần sắc mờ mịt bên trong, đem nó thần thức xóa bỏ. Cơ hồ là trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ liền bị không có chút nào phòng bị đánh lén đến chết. Những cái kia đột nhiên xuất thủ người đánh lén, không chỉ là tán tu, còn có môn phái. Cả môn phái vậy mà đều là phản đồ. Thấy vậy một màn, Lục Đào toàn thân phát lạnh. Thật là đáng sợ. Nếu như là một chút tán tu hoặc cá nhân phản bội, Lục Đào còn có thể lý giải. Dù sao cũng là võ đạo giới, tại địch quốc an bài gian tế rất bình thường, nhưng như thế đại quy mô phản bội. Lục Đào trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia mờ mịt, luống cuống. Đó là một loại tuyệt vọng, không nhìn thấy hy vọng cảm giác. Giết. Lục Đào vẻn vẹn nhìn mấy tức, liền có tiên tiên cường giả hướng hắn lao đến. Người đến là hai vị tiên tiên hậu kỳ, cũng chính là tu vi đạt tới tiên tiên tầng 7 trở lên cường giả. Lục Đào sắc mặt u ám, không nói một lời xông tới giết. Viên mãn cấp bậc địa giai hạ phẩm đao pháp, địa giai hạ phẩm thân pháp, phối hợp linh đao, linh khí dày vải. Lục Đào sát tâm nổi lên. Những phản đồ này đều đáng chết. Xoẹt. Một đao lên, đầu người rơi. Ánh mắt xem xét, thần tiêu biết tán. Lại là miểu sát, tiên tiên hậu kỳ tại Lục Đào trong tay cũng không phải hợp lại chi địch. Cứu mạng a, một người khác thấy vậy, thần sắc hãi nhiên, trong nháy mắt thắng gấp một cái, xoay người bỏ chạy, nửa hơi cũng không ngừng lại. Hưu. Đáng tiếc, một đạo mũi tên xẹt qua bầu trời đêm, phảng phất một vệt ánh sáng, sát na mà tới, trực tiếp xuyên qua đầu của hắn, ngay cả thần thức đều trực tiếp bị một tiễn rào diện. Người này thi thể còn không có cắm rơi giữa không trung liền bị Lục Đào tiếp được, tính cả túi chứa vật cùng một chỗ thu vào hệ thống không gian. Cứu mạng a, ta không muốn chết. A, ai tôi cứu cứu chúng ta. Tha mạng, van cầu các ngươi tha. Ách, kiệt kiệt kiệt, đều đi chết đi. Hôm nay chiếm đoạt Vĩnh Khang phủ, ngày sau lại diệt đại càn quốc. Thành chủ, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi, cho ngươi một cái quy thuận cơ hội của chúng ta. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, khát máu tiếng cười quái dị, tràn ngập đầy toàn bộ một phong thành trên không. Giờ khắc này một phong thành đơn giản giống như địa ngục nhân gian. Vô số người chết thảm, bất luận là tu sĩ hay là người bình thường, đều tại cái này đến cái khác ngã xuống. Đám phản đồ kia, thậm chí ngay cả người bình thường đều không có buông tha, thuận tay liền thu hoạch được, phản phất thu hoạch không phải nhân mạng, mà là từng cái côn trùng. Một phong thành tổn thất nặng nề. Ngay cả một phong thành thành chủ đều bị đánh lén, bản thân bị trọng thương, đang bị mấy tên thần đại cường giả vây công. Giết. Lục Đào con mắt xích hồng, đột nhiên phóng tới cách Bất Hủ Tông không xa một tòa phủ đệ. Nơi đó, nguyên bản ở nhờ tại phủ đệ một cái tông môn, vậy mà như giết heo mổ trâu bình thường, cười khẽ ở giữa đem phủ đệ chủ nhân một nhà liên tiếp chém giết. Bất luận lão nhân hay là phụ nữ, tiểu hài, đều là như vậy. Phủ đệ chủ nhân thực lực cũng không tính yếu, có tiên thiên một tầng tu vi, nhưng bị dưới đánh lén, một chiêu liền bị giết chết, chết không nhắm mắt. Rõ ràng là hảo ý đem phủ đệ cấp cho những người này ở, lấy được lại là phản bội. hắn có thể nào nhắm mắt? Các ngươi đều đáng chết. Lục Đào nổi giận gầm lên một tiếng, cả người giống như sát thần phụ thể, vọt thẳng tiến vào bọn này phản đồ bên trong. Lục Đào không biết đây là cái nào tông môn, hắn cũng không muốn biết, giờ khắc này hắn trong lồng ngực phảng phất có vô tận hỏa diễm thiêu đốt, không chỗ phát tiết, chỉ muốn giết sạch bọn tạp phái này. Muốn chết, giết hắn, lại còn có tới cửa chịu chết. Thật sự là người không biết không sợ. Những người này cũng không sợ sệt, chỉ là một cái tiên tiên một tầng, thế mà cũng dám xông lên, đây không phải muốn chết là cái gì? Phốc phốc. Nhưng mà, vẻn vẹn vừa đối mặt, một vị xông lên phía trước nhất tiên tiên trưởng lão liền ngã tại Lục Đào dưới đao. Lục Đào không chút nào dừng lại, không cho những người khác thời gian phản ứng, hóa thân tử thần, huy động trong tay tử vong linh đao, thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn, giống như thu hoạch từng cái côn trùng. Không, huynh đại, đây là hiểu lầm a, chúng ta là bị buộc. Mặc cho những người này như thế nào cầu xin tha thứ, Lục Đào đều chưa từng dừng lại, linh đao vung vậy ở giữa, cái này đến cái khác phản đồ ngã xuống. Trên mặt bọn họ nguyên bản tùy ý, nụ cười tàn nhẫn, tất cả đều hóa thành sợ hãi, sự sợ hãi ấy, bọn hắn là quen thuộc như vậy, ngay tại vừa rồi, ngay tại phủ đệ kia mặt của chủ nhân bên trên. Hiện tại, sợ hãi chuyển rời đến trên người của bọn hắn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Theo từng cái phản đồ ngã xuống, cuối cùng, cái này không biết tên tông môn, bị Lục Đào toàn bộ đổ sát chém hết. Toàn bộ phủ đệ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có một tiểu nữ hài, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua ngã trong vũng máu thân nhân, quỳ trên mặt đất, một mặt chết lặng. Đi theo ta đi. Lục Đào yên lặng thở dài, rơi vào tiểu nữ hài trước người, đưa tay rời khỏi tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài hai mắt vô thần vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Đào, phảng phất khôi phục một ít khí lực, sau đó lại nhìn về phía vừa mới chết đi huynh muội, phụ mẫu, gia gia. Hoa một tiếng khóc ra thành tiếng, nằm ở mẫu thân trên thi thể, khóc đến tê tâm liệt phế. Lục Đào trong lòng phi thường khó chịu. Khi hắn quay đầu nhìn về phía một phong thành địa phương khác lúc, loại này khó chịu liền phảng phất từng thanh vô hình đao kiếm chém vào lồng ngực của hắn, muốn xé rách tâm hải của hắn. Tòa phủ đệ này thảm họa, tựa như là toàn bộ một phong thành ánh thu nhỏ. Nhân gian luyện ngục, ngươi muốn báo thù sao? Lục Đào không muốn ở chỗ này chỉ hoãn quá nhiều thời gian, hắn biết không nên tại một đứa bé trong lòng gieo xuống hạt giống cừu hận, nhưng nếu không làm như vậy, tiểu nữ hài sợ là sẽ không trực tiếp cùng hắn đi. Mà nếu như đem tiểu nữ hài để ở chỗ này mặc kệ, có thể sẽ bị giết, hắn không đành lòng. Tiểu nữ hài nghe vậy, quả nhiên ngừng tiếng khóc, cắn chặt môi, nuốt một cái nước mắt, đứng người lên, kéo lại Lục Đào tay. Lục Đào tay nhấc lên, đem tiểu nữ hài ôm vào trong lòng, bay về phía Bất Hủ Tông phủ đệ. Tiểu nữ hài một mực chăm chú nhìn chằm chằm nhà mình trong phủ đệ hết thảy, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, một mực đem cái kia từng cái thân nhân gương mặt khắc ở não hải, đem cái kia một vài bức thảm cảnh khắc ở trong máu. Hảo hảo đợi ở chỗ này. Lục Đào đem tiểu nữ hài đặt ở Bất Hủ Tông, một khắc cũng không ngừng lại phóng lên tận trời, thẳng hướng một tòa khác phủ đệ. Hắn không nghĩ tới mang theo Bất Hủ Tông người đào tẩu, bởi vì căn bản là làm không được, trừ phi một mình hắn chạy trốn. Nhưng hắn, đồng dạng làm không được. Lục Đào không ngừng bốn chỗ cứu viện, theo chém giết phản đồ càng nhiều, nhìn thấy thảm họa cũng càng nhiều, Lục Đào một trái tim không ngừng chìm xuống. Băng lãnh, toàn thân chỉ còn lại có sát ý vô tận cùng căm hận. Ngàn tâm tuyết, nói thê lương. Lá rụng bay tán loạn, người đã vong Lục Đào bay qua một tòa thanh lâu lúc, nhìn thấy một cái gái lầu xanh, mang trên mặt dáng tươi cười thê thảm, toàn thân nhuốm máu ngồi tại trên bệ cửa, hai mắt vô thần hát một bài bi thương ca khúc. Tiếng ca này mười phần bi thiết, người nghe buồn, người nghe thảm thiết, để cho trong lòng người đau buồn, hận muốn điên. Có thể truyền vào Lục Đào trong thái lúc, lại phảng phất một đạo thiểm điện, chiếu sáng Lục Đào trong lòng cái kia nhìn không thấy hy vọng hắc ám. Chương 68 chư quân, có thể từng nghe qua Tinh Trung Bá Quốc. Chương 68 chư quân, có thể từng nghe qua Tinh Trung Báo Quốc. Ca khúc, đúng a, có một ca khúc, có lẽ có thể giải quyết trước mắt khốn cùng. Hiện tại một phong thành, khắp nơi đều là chém giết, huyện nhà, khách sạn, tử lâu đều đã bị hoàn toàn đánh nát. Rất nhiều tiên thiên cảnh giới cường giả đều bị đánh lén mà chết. Thật sự nếu không tìm tới phương pháp phá cục, nên đón Lục Đào, nên đón Bất Hủ Tông chính là diệt vong. Lúc này, Lục Đào nghĩ đến Hoa Hạ một ca khúc, hy vọng có thể thành công. Lục Đào trong lòng có chút tâm thần bất định, bắt đầu nhẹ giọng hát lên, khói lửa bốc lên, Giang Sơn, Hận Muốn Điên, Trường Đao, Móng Ngựa Nam Đi, Người Bắc, Đường Đường Đại Càn Muốn Để Từ Phương Đến Trúc. Ca khúc chưa mệnh danh, không, một không không tinh lương ca khúc, một bài tinh trung ái quốc ca khúc, ca tử ý cảnh phi thường tốt, không ngờ có một tia nhập giai chi uy, người nghe nhiệt huyết dâng trào, có thể kích phát người nghe ái quốc nhiệt tình. Tốt. Lục Đào nhịn không được nắm chặt ở nắm đấm, yên lặng nói, mệnh danh Tinh Trung Báo Quốc. Khói lửa bốc lên, khói lửa bốc lên, khói lửa bốc lên. Lục Đào một bên soát kinh nghiệm, một bên bay trở về chính mình Bất Hủ Tông. Vừa về tới Bất Hủ Tông, Lục Đào liền vội vàng hô, tất cả mọi người tới. Là tông chủ. Bất Hủ Tông các đệ tử đều chạy tới, một mặt vội vàng nhìn qua Lục Đào. Bọn hắn biết, Lục Đào triệu tập đám người, hoặc là chính là mang mọi người chạy trốn, hoặc là chính là cần hỗ trợ, người sau khả năng càng lớn. Lục Đào cho Tinh Trung Báo Quốc thăng cấp, thêm điểm, sau đó đem ca khúc thông qua thiên nhãn chuyển thụ cho đám người, cũng trong miệng càng không ngừng nói ra, giống trước đó tu luyện thiên nhãn như thế, các ngươi không cần mỗi lần đều đem Tinh Trung Báo Quốc hát xong, chỉ cần hát khói lửa bốc lên ba chữ là được rồi, đừng có ngừng, một mực hát. Là tông chủ. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc lĩnh mệnh. Như Hà Tông Minh, Hà Nguyên Sương, Nô Thiên Hữu bọn người, giờ phút này thì là nhớ tới lúc trước Lục Đào hát sáo mã hán tử lúc chẳng cảnh, lại hồi tưởng lấy Lục Đào chuyển cho hắn bọn họ ca khúc ca tử, bọn hắn u ám tâm tình, lập tức như xuân về hoa nở, đã tàn đi. Bài hát này để bọn hắn thấy được hy vọng. Khói lửa bốc lên, khói lửa bốc lên, khói lửa bốc lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ Bất Hủ Tông bên trong không ngừng tiếng vọng lên khói lửa bốc lên ca hát, vẹn vẹn chỉ hát ba chữ, nhưng Tinh Trung Báo Quốc kinh nghiệm lại điên cuồng tăng vọt. Bọn hắn hiện tại kinh nghiệm tăng thêm không phải 16 lần, mà là 32 lần. Không sai, Bất Hủ Tông cũng thăng cấp. Bất Hủ Tông, 25700, 1 triệu cấp 5 tông môn, bao hàm ngươi ở bên trong tất cả tông môn đệ tử đang tu luyện ngươi tự sáng tạo công pháp, kỹ năng lúc, soát kinh nghiệm thu hoạch được 32 gấp đôi thành. Tông môn thành viên độ trung thành cùng tăng thêm như sau. Ấm áp nhắc nhở, độ trung thành 50 trở xuống đệ tử, không có tu luyện tăng thêm. Lục Đào vẹn vẹn nhìn lướt qua Bất Hủ Tông cùng Tinh Trung Báo Quốc kinh nghiệm, liền ngựa không ngừng vó tiếp tục một bên hát khói lửa bốc lên một bên phi thân cứu viện. Khói lửa bốc lên phốc. Hát khói lửa bốc lên, Lục Đào tiện tay giải quyết một vị tiên tiên sơ kỳ, ba vị luyện tạm viên mãn, liền bay về phía kế tiếp địa phương. Một phong thành 10 phần hỗn loạn, nhưng hắn có thiên nhãn, có thể nhìn thấy các loại khí tức và quát toán khí. Những người phản bội này đêm khuya tập kích, dẫn đến rất nhiều người tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị đánh lén mà chết, có thể nói chết không nhắm mắt, sinh ra đại lượng hỏa khí. Vì vậy, đối với người nào là phản đồ, gian tế, Lục Đào trên cơ bản đều có thể đoán được. Thực sự không cách nào phán đoán, Lục Đào cũng chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Khói lửa bốc lên xùy, một tòa đổ sụp trong tiểu lâu, Lục Đào hóa thành một cái bóng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, tại bị kia tiên thiên viên mãn khó có thể tin trong ánh mắt, một đao đem nó chém giết. Chỉ cấp những người khác lưu lại một đạo thân ảnh mơ hồ, không chút thấy rõ mặt, nhưng nhớ kỹ thanh âm của hắn, khói lửa bốc lên. Sau đó, được cứu người lập tức cao giọng hô: "Đa tạ sói thiếu hiệp ân cứu mạng, đa tạ sói thiếu hiệp." Mặc dù bọn hắn đối với vị này cứu người lúc lời đầu tiên báo ra môn ân nhân cứu mạng, cảm giác là lạ, nhưng ân cứu mạng không thể không cảm tạ. Bay ở giữa không trung, Lục Đào nghe đến mấy cái này cảm tạ âm thanh, thân thể không khỏi một trận, kém chút cắm rơi giữa không trung, đầy đầu dấu chấm hỏi: "Ta làm sao lại thành sói thiếu hiệp?" Lục Đào có chút ngộp. Khi hắn lần nữa hát khói lửa bốc lên soát kinh nghiệm lúc, mới phản ứng được, có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không có lãng phí thời gian đi giải thích. Hiện tại đối với Lục Đào mà nói, có thể cứu một cái là một cái. Đang cứu người đồng thời, Lục Đào vẫn không quên chú ý một chút Tinh Trung Báo Quốc kinh nghiệm tiến độ. Khói lửa bốc lên HK, toàn lực thi triển địa giai thân pháp, đem linh khí dày vải năng lực phát huy đến cực hạn, Lục Đào thân ảnh không ngừng lên lên xuống xuống, ra vào cái này đến cái khác phủ đệ, khách sạn, từ lâu. Khói lửa bốc lên phốc, xùy. Liên tiếp mấy đạo thanh âm vang lên, trong một tòa phủ đệ, ba vị tiên tiên không cam lòng ngã xuống Lục Đào dưới đao, Lục Đào không chút nào dừng lại phi thân mà đi. Chỉ để lại Lạc Nhật Sơn còn lại hai vị tiên tiên, cùng một đám đệ tử ánh mắt phức tạp nhìn qua Lục Đào bay đi bóng lưng. Sợ hãi, nghĩ mà sợ, khó có thể tin, cảm kích, khâm phục. Các loại cảm xúc xen lẫn ở trong lòng, bản thân bị trọng thương Lạc Nhật Sơn đào trưởng môn xa xa hướng về Lục Đào bóng lưng không người cúi đầu, đa tạ Lục tông chủ ân cứu mạng. Đa tạ Lục tông chủ ân cứu mạng. Liên quan họ thi thanh niên ở bên trong mặt khác Lạc Nhật Sơn đệ tử, cùng nhau nhau không người bái tạ. Bọn hắn không nghĩ tới, Lục Đào vậy mà tại loại thời điểm này, còn bất kể hiểm khích lúc trước tới cứu bọn hắn, như vậy lòng dạ, để bọn hắn rất cảm thấy xấu hổ đồng thời, cũng mười phần khâm phục. Cảm tạ sau, nhìn xem bị đánh lén mà chết, bao quát thi trưởng lão ở bên trong hơn 10 vị đồng môn, Lạc Nhật Sơn nhân thần tình bi thống. Nhất là họ thi thanh niên, song quyền càng là cầm gắt đao. Cha hắn là vì cứu hắn mà chết. Trưởng môn, chúng ta cũng đi cứu người đi. Họ thi thanh niên hai mắt huyết hồng nhìn qua trưởng môn nói ra, hắn lần này không có tự tiện hành động, mà là trước hết thỉnh cầu trưởng môn ý kiến. Tại trận này biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong, hắn thay đổi. Đao trưởng môn đồng dạng bi thương, nhìn xem chết đi đồng môn, trên mặt sát khí nói đi, giết địch cứu người. Sau một khắc, đao trưởng môn mang theo Lạc Nhật Sơn đệ tử xông ra phủ đệ, tiến đến cứu viện những người khác. Chờ bọn hắn đi ra, phát hiện từ cái khác trong phủ đệ cũng đi ra một nhóm lại một nhóm người, lại đều là Lục Đào cứu. Đối với cứu Lạc Nhật Sơn người, Lục Đào hoàn toàn không có cảm giác gì, hắn chỉ là thuận tay mà làm. Chỗ nào cần cứu viện, hắn liền tiến đến cứu người, không phân tu vi, không phân thân phận, không phân lá hấu. Nhưng Lục Đào cũng có tự mình hiểu lấy, hắn không có đi tìm những cái kia tông sư cảnh giới cường giả, vẹn vẹn làm chính mình đủ khả năng sự tình. Theo hắn cứu càng nhiều người, cảm tạ người của hắn cũng càng nhiều, sói thiếu hiệp danh hào cũng càng ngày càng vang, dần dần hướng càng xa xôi truyền đi. Thậm chí, nghe bốn phía truyền ra cảm tạ âm thanh, có người trực tiếp hô to: "Sói thiếu hiệp, cứu mạng a! Sói thiếu hiệp, nơi này có phản đồ! Sói thiếu hiệp, giết bọn này gian tế, bọn hắn đều đáng chết a, giết bọn hắn!" Cứ như vậy, Lục Đào phảng phất đã thành bị triệu hoán thần, nơi nào có kêu cứu, liền hướng chỗ nào cứu viện. Nhưng Lục Đào rất cẩn thận, lo lắng bị gian tế, phản đồ lợi dụng sơ hở, giả ý triệu hoán hắn, kỳ thực mai phục, muốn giết hắn. Vì vậy mỗi lần tiến về cứu viện lúc, Lục Đào đều muốn trước lấy thần thức, thiên nhãn quan sát một chút, phát hiện không có uy hiếp sau, mới ra tay thi cứu, tuyệt không trêu chọc tông sư cường giả, thậm chí tránh ra thật xa. Như vậy, Lục Đào phảng phất một đạo như ưu linh, xuyên thẳng qua tại một phong thành bên trong, chém giết điên cuồng những cái kia người phản bội. Thời gian dần qua, những phản đồ kia, gian tế đều biết, Trường Thuận Nhai phủ cận xuất hiện một vị cường giả, bốn chỗ thu hoạch người của bọn hắn. Giết a, giết cái kia họ sói. Cứu mạng a, vị nào tông sư tiền bối có thể ra tay giết họ lăng này? Đáng tiếc, những này tiếng kêu cứu căn bản vô dụng, cho dù là tiên tiên viên mãn, Lục Đào đều trên cơ bản có thể làm được miểu sát, thực lực của hắn vượt xa tiên tiên viên mãn. Cứ việc còn không có cùng tông sư cảnh giới giao thủ qua, nhưng hắn cảm thấy phổ thông tông sư sơ kỳ hẳn là lưu không được hắn. Nhất là dày của hắn còn có thể lại tăng cấp, tốc độ sẽ nhanh hơn. Cái này khiến Lục Đào càng là lòng tin tăng nhiều. Khói lửa bốc lên hô Lục Đào thân pháp cực nhanh, so với bình thường tông sư còn muốn càng nhanh 2 điểm, lại đem liêm tức thuật thi triển đến cực hạn, hắn nếu không xuất hiện, thật sự như là một cái ưu linh. Đống nhiên xuất hiện, đống nhiên thu hoạch. Để Trường Thuận Ngai phụ cận phản đồ, gian tế, trong lòng xuất hiện lớn lao hoảng sợ. Họ sói, có loại cút ra đây, trốn tránh tính là gì nam nhân? Đến a, có loại chính diện một trận chiến, đừng làm đánh lén. Người coi không được anh hùng, hôm nay không chỉ có một phong thành sẽ bị diệt, Vĩnh Khang phủ cũng là như thế, ngươi như quy thuận chúng ta, còn có đường sống. Những cái kia tiên tiên cảnh giới phản đồ đều bị Lục Đào giết bể mật, bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Các ngươi tìm họ sói, quan ta Lục Đào chuyện gì? Lục Đào căn bản không để ý bọn hắn. Đem so với trước, thời khắc này Lục Đào trong lòng dễ dàng rất nhiều, chỉ là thần thức đảo qua những cái kia chết đi tu sĩ, Lục Đào tâm tư có chút cực kỳ bi ai. Quá thảm rồi. Tại vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn tập kích bên dưới, chỉ ít có 10 vạn người tử vong. Trong đó, đoán cốt, luyện tạm càng là chiếm cứ đa số, tiên tiên, tông sư cũng không phải số ít. Phải biết, đây đều là đại càn quốc chiêu mộ lực lượng trung kiên, nhưng một lần đánh lén, để bọn hắn tử thương thảm trọng. Lục Đào cố nén trong lòng cực kỳ bi ai, không nghĩ nhiều nữa, điên cuồng cho tinh trùng báo quốc soát kinh nghiệm. Lúc này, Lục Đào cảm giác thời gian là như vậy dài dằng dặc. Rõ ràng chỉ có ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, lại phảng phất so với hắn đi qua hơn 10 ngày còn muốn lâu dài dằng dặc. Rốt cục, kinh nghiệm đủ. Chư quân, có thể từng nghe nói tinh trùng báo quốc? Lục Đào đứng lơ lửng trên không, âm thanh truyền từ phương. Chương 69 tinh trùng báo quốc, chương 69 tinh trùng báo quốc là sói thiếu hiệp, hắn đây là muốn làm gì? Những bọn gian tế kia, phản đồ ngay tại tìm hắn, hắn lúc này đứng ra làm gì a? Sói thiếu hiệp, mau tránh đứng lên. Trường Thuận ngay một vùng, rất nhiều tu sĩ đều lo lắng, phi thường không rõ vì sao Lục Đào lúc này muốn hiện thân, đây không phải cho gian tế, phản đồ cơ hội giết hắn sao? Nếu như không phải Lục Đào lúc trước chém giết đại lượng tiên tiên cường giả, bọn hắn cũng hoài nghi Lục Đào có phải hay không đầu óc hỏng. Đám người lo lắng Lục Đào, trực tiếp hướng Lục Đào phương hướng chạy tới, muốn bảo hộ hắn. Đồ đần này, cũng dám chạy đến, thật sự là muốn chết. Họ sói rốt cục xuất hiện, hợp lực giết hắn. Tông sư tiền bối, mời xuất thủ chém hắn. Trường Thuận Nhai phụ cận phản đồ, gian tế, nhìn thấy Lục Đào thân ảnh, nhao nhao đại hỉ, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lục Đào phương hướng đánh tới. Hai phe đội ngũ đều tại hướng Lục Đào bên kia đuổi, trên nửa đường tự nhiên tránh không được một phen chém giết. Lúc này, Lục Đào thanh âm dần dần vang lên. Hắn vậy mà tại ca hát. Thanh âm rất lớn, là lấy tiên tiên nguyên khí thi triển, để tiếng ca truyền khắp toàn bộ một phong thành. Chỉ nghe, khói lửa bốc lên, giang sơn. Hận muốn điên, trường đao. Móng ngựa nam đi, người bắc. Đường đường đại càn muốn để tứ phương, đến trúc. Tiếng ca kia, chẳng biết tại sao, phản phất mang theo một loại nào đó ma lực, truyền vào người khác nhau trong hai, có cảm thụ khác nhau. Giết a, giết hết tất cả gian tế, một tên cũng không để lại. Cho lão tử chết đi, các ngươi những phản đồ này, tất cả đều nên xuống địa ngục. Ha ha ha, ta có thể đánh 10 cái. Chặt đầu đi, nguyện các ngươi không có vãng sinh. Đại càn quốc người, bất luận là người bình thường, hay là tu sĩ cấp thấp, hay là tiên tiên cường giả, đang nghe tiếng ca lúc, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào, ngay cả ngũ hành chi khí, tiên tiên nguyên khí đều sinh động hẳn lên. Bọn hắn nhiệt huyết dâng trào, toàn thân tràn đầy lực lượng, liên quan thực lực đều tăng lên mấy phần. Dù là thân thể thụ thương, dù là thiếu cánh tay chân gãy, trong lòng đều không có một chút sợ hãi, không có một tia ý kỵ, không có một tia lùi bước. Bọn hắn nhao nhao hóa thân chiến thần, ánh mắt cuồng nhiệt, đầy ngập tức giận, thẳng hướng những phản đồ kia, gian tế, muốn đem bọn hắn chém giết, xé nát. Giờ này khắc này, cái kia kỳ dị tiếng ca lại phảng phất tiếng trời, mà cái kia đứng lơ lửng trên không thiếu niên, như võ thần giáng lâm, tới tương phản. Đối với những phản đồ kia tới nói, tiếng ca kia như là ma thần đang thì thầm, đem bọn hắn nội tâm ẩn tàng hết thảy, một chút xíu sốc lên. A, vì sao lại sẽ thành dạng này? Ta, đứng lên cho ta. Không, vì cái gì ta sẽ tâm sinh ngày nấy? Không, đại càn quốc không có tương lai, cổ man quốc mới là điểm cuối cùng, ta không hối hận. Ma âm, mơ tưởng quấy nhiều ý chí của ta. A, cút ra ngoài cho ta. Ta sai rồi, ta đầu hàng. Không, ta không sai, bán nước thì như thế nào, ta chính là mượn lý. Không, ta thật sai, ta không nên phản bội đại càn. Lan ra đầu của ta không sai. Quân bán nước chẳng bằng con chó. A ha ha ha, không tiếng ca phất qua, những người phản bội kia, gian tế, ý chí của bọn hắn, thần thức, phản phất đụng phải lớn lao công kích. Có người tại trong tiếng ca thân bất do kỷ quỳ xuống, thẹn quá thành giận muốn đứng lên, nhưng lại vô luận như thế nào cũng nâng không nổi hai chân, thật không thẳng lưng thân. Có người trung sát, có thể nhấc lên trường kiếm trong tay, lại cánh tay run rẩy, thể nội lực lượng hỗn loạn, tựa hồ vĩnh viễn cũng đâm không ra một kiếm kia. Cũng có người hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt khát máu muốn đánh giết một phong thành người, nhưng mà mỗi lần lúc xuất thủ, đều sẽ sai lầm mấy phần. Còn có người ngu lập nguyên địa, điên điên cùng, nói một mình, không ngừng gõ đầu của mình, như muốn chia hai nửa, không cần lại xoắn xuýt đúng sai. Tại trong tiếng ca, trong óc của bọn hắn không ngừng hồi tưởng lại đại càn mang cho bọn hắn hết thảy. Tài phú, tu vi, địa vị. Đây hết thảy, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ đối bọn hắn linh hồn khởi sướng một lần lại một lần khảo vấn. Hãy nấy, xấu hổ giận dữ, hối hận. Các loại phức tạp cảm xúc phảng phất từng thanh hữu hình đao kiếm, tại tâm hải của bọn họ, hồn hải, không ngừng xen kẽ, để bọn hắn tâm, thần, thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó, một phong thành bạo loạn, tại trong chốc lát, tình thế như chuyển. Chỉ gặp một vị luyện tạng tròn kỳ phản đồ, chính khát máu truy sát một vị luyện tạng sơ kỳ, ngay lúc sắp đem nó giết chết, nhưng đột nhiên tiếng ca truyền đến, người này trước mắt trở nên hoảng hốt, truy sát bước chân dừng lại, cả người hai mắt gần như lờ đẫn dừng ở nguyên địa. Nó một tay nắm chặt trường kiếm, một tay nắm lấy đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phảng phất tâm ma xâm lấn.
A,
đây là vật gì? Lan A người này mãnh liệt nện đầu của mình, vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, người này liền buông ra trường kiếm, mặc kệ rơi xuống trên mặt đất, không chỉ có lại vô lực truy sát, lại còn tại một mặt dãy rủa bên trong, dần dần quỳ mọc xuống. Phía trước, vị yêu bản tại chạy trốn luyện tạng sơ kỳ, tại trong tiếng ca cũng không còn ý kỵ, quay người thẳng hướng luyện tạng biên mãn phản đồ, muốn cùng kỳ đồng quy về tận. Kết quả tại hắn có chút ngượng bức trên nét mặt, hắn tùy tiện đem từ bỏ chống lại phản đồ chém giết. Dễ dàng phảng phất không phải chém giết một vị luyện tạng biên mãn, mà là một người bình thường. Là tiếng ca để bọn hắn từ bỏ chống cự. Người này đoán được cái gì, đột nhiên quay đầu tứ phương. Quả nhiên, giờ khắc này, hắn nhìn thấy bốn phía tất cả tiên thiên phía dưới phản đồ, vậy mà tất cả đều cùng bị hắn chém giết phản đồ mở dạng, tinh thần ý chí phảng phất nhận lấy tiếng ca ảnh hưởng, bị dần dần phá hủy. Những phản đồ kia, gian tế, tại thời khắc này, vậy mà như là đã mất đi tu vi, biến thành người bình thường, tại đại càn quốc tu sĩ trước mặt, thành ngợi làm thịt cứu non. A, họ sói, hắn không phải người, hắn là ác ma, mau giết hắn ha ha, là ma thần tại trừng phạt ta sao? Ta là tội nhân, ta đáng chết, không, ta không phải ngay cả ma thần đều đang giúp đỡ đại càn, chẳng lẽ chúng ta thật sai? Không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi. Những tâm tình này không ngừng luân chuyển xuất hiện tại đê dài phản đồ, gian tế trên khuôn mặt, vẹn vẹn mấy tức thời gian, bọn hắn liền từ bỏ chống cự, giống như một đám vương cổ đợi cắt heo trâu. Ha ha ha, sói thiếu hiệp vi vũ, bọn hắn những tạp toái này cũng sẽ không tiếp tục phản kháng. Sói thiếu hiệp bà khí, các minh đệ, chém hết bọn hắn, vi quốc nhân báo thủ. Giết, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Người thật là tốt không làm, tại sao muốn làm chó đâu? Đi chết đi. Tất cả đại càn quốc tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, thét chói tai vang lên, gào thét, phát tiết, đem những cái kia từ bỏ dãy rủa phản đồ, gian tế, nhẹ nhõm đánh giết. Đây là như vậy không chân thật, tựa như ảo mộng, có thể hết lần này tới lần khác phát sinh ở trước mắt, để cho người ta khó có thể tin. Tất cả đại càn quốc tu sĩ cấp thấp, giờ phút này nhìn về phía Lục Đảo ánh mắt đều mang cùng nhiệt, sùng bái, nghiêm nhiên trở thành tín đồ của hắn bình thường. Thiếu niên kia, trong mắt bọn họ, quang mang diệu thiên, giống như thần minh. Làm càn. Sớm tại Lục Đảo tiếng ca vang lên mới một hơi thời gian, liền có phản loạn thần đại cường giả cảm thấy được không thích hợp, hét lớn ở giữa, một đạo mắt thường không thể gặp lực lượng nguyên thần dùng tốc độ khó mà tin nổi công hướng Lục Đảo. Oanh. Bất quá, đại càn quốc thần đại cường giả tự nhiên không phải là đồ ngốc, đồng dạng lấy lực lượng nguyên thần trong nháy mắt đem công kích chặn đường, một tiếng ầm vang, giữa không trung phảng phất vang lên một cái sấm rền. Đánh về phía Lục Đảo công kích bị hóa giải, tiêu tán thành vô hình. Lục Đảo không bị ảnh hưởng, tiếp tục ca hát. Tỉnh lại cho ta. Cũng có thần đại cường giả lấy lực lượng nguyên thần, muốn tỉnh lại những cái kia bị tiếng ca ảnh hưởng tu sĩ cấp thấp. Đáng tiếc, hiệu quả quá mức bé nhỏ, vẹn vẹn chỉ có thể tỉnh dậy một cái chớp mắt, liền bị tiếng ca tiếp tục ảnh hưởng. Bọn hắn muốn tiếp tục lấy nguyên thần chi lực tỉnh lại, nhưng lại bị đại càn quốc thần đại cường giả đồng dạng lấy nguyên thần chi lực nhiễu loạn. Cứ như vậy, tại trong khoảng thời gian ngắn này lôi kéo bên trong, vẹn vẹn mấy tức thời gian, phản loạn tu sĩ cấp cao liền trơ mắt nhìn bọn hắn hơn 100. Không 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 đồng môn, đồng đạo, đồng tộc đệ tử bị đại càn quốc tu sĩ liên tiếp chém giết. Giờ khắc này, kẻ phản loạn bên trong, tất cả tiên thiên trở lên cường giả đều sắc mặt hãi nhiên, không thể tin được phát sinh trước mắt đến hết vậy. Người đáng chết ta. Tất cả mọi người, giết hắn. Lão phu muốn đem ngươi thiên đạo vật quả. Kẻ phản loạn, gian tế tất cả đều muốn rách cả mí mắt nhìn về phía Lục Đảo, hận không thể ăn sống nó thịt, điên cuồng phóng tới Lục Đảo, muốn giết chết Lục Đảo. Lúc này kẻ phản loạn một phương, bởi vì đánh lén duyên cớ, bọn hắn cao giai chiến lực vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bảo hộ thiếu hiệp, tuyệt không thể để hắn thụ một tơ một hào tổn thương. Tất cả mọi người, bảo hộ thiếu hiệp, cho dù là chết, cũng phải cho ta giữ vững. Đại càn quốc người như thế nào lại để kẻ phản loạn đạt được? Tất cả cao thủ, đồng dạng tất cả đều điên cuồng phóng tới Lục Đảo, không hề đứt đoạn công sát những kẻ phản loạn kia. Chỉ một thoáng, nguyên bản tản ra tại một phong thành bốn chỗ chiến trường, nghiêm nhiên tất cả đều hướng Lục Đảo dựa sát vào. Song phương tất cả đều không muốn mạng chém giết, ngươi không chết thì là ta vong. Mắt thấy vây quanh người càng đến càng nhiều, Lục Đảo trên khuôn mặt không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại còn mang theo từng tia ý cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Đảo tiếng ca bỗng nhiên biến đổi. Không tốt, bị lừa rồi. Tiếng ca này đối với tiên tiên cường giả cũng là đồng dạng hiệu quả. Trốn, mau trốn a, đây là bẫy rập. Trong nháy mắt, kẻ phản loạn trận doanh tất cả tiên tiên cường giả hãi nhiên thất sắc, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn phát hiện, nguyên bản đối bọn hắn cũng không nhiều lớn ảnh hưởng tiếng ca, giờ khắc này lại để bọn hắn sinh ra cùng tu sĩ cấp thấp một dạng mãnh liệt cảm xúc. Bọn hắn thần thức cường đại, thế mà cũng xuất hiện hối hận, ấy nấy, xấu hổ giận dữ vân vân tự, không ngừng phá hủy tâm thần của bọn họ, suy yếu thực lực của bọn hắn. Bọn hắn biết, Lục Đào lúc trước không có dốc hết toàn lực, liền đợi đến bọn hắn đưa tới cửa, bọn hắn bị lừa. Ha ha ha, thiếu hiệp kế sách hay. Thiếu hiệp thật là thần nhân vậy. Tới tương phản, đại càn quốc tiên thiên cường giả, tất cả đều kích động, bọn hắn phát hiện, tiếng ca này để bọn hắn thực lực đạt được càng lớn tăng lên. Giết, giết a. Phốc phốc phốc. Một phương tăng cường, một phương suy yếu, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Kẻ phản loạn tiên thiên cường giả, bất luận là tiên thiên một tầng hay là tiên thiên biến mãn, đều mười phần biệt khuất bị liên tiếp đánh giết. Nhất là, bọn hắn ngay từ đầu xông đến quá mạnh, cách Lục Đảo quá gần, giờ phút này liền xem như muốn chạy trốn, cũng không kịp. Tiền bối, cứu mạng a. Cứu ta, mau giết hắn là ác ma. Những người này điên cuồng kêu cứu, nhưng mà, không chỉ có không người đến cứu bọn họ, những cái kia tông sư, thần đài, thậm chí theo bản năng đã ngừng lại phóng tới Lục Đảo thân ảnh. Tại sao có thể như vậy? Phản bội tông sư, thần đài, cơ hồ đều nhanh chóng váng, ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua Lục Đạo, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thiếu niên này, tiếng ca này, thật sự là quá tà dị. Đối bọn hắn một phe là không ngừng suy yếu tâm thần, thực lực, mà đối với chung với đại càn quốc tu sĩ thì là kéo dài tăng lên tinh thần, lực lượng, để bọn hắn song phương chiến lực cấp tốc đảo ngược. Do ngay từ đầu nghiền ép đến bị nghiền ép, chỉ phát sinh tại ngắn ngủi trong chốc lát. Như vậy chuyển biến, để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Tối nay, bọn hắn thừa dịp Mộc Phong Thành tập kết, thừa dịp Mộc Phong Thành không có chút nào phòng bị thời điểm, cầm lấy đồ đao, muốn giết sạch Mộc Phong Thành, cùng cổ man quốc nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt biên cảnh trấn thủ đại quân, lại thuận thế cầm xuống Vĩnh Khang phủ. Bọn hắn là thành công, cái kia ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, Mộc Phong Thành đã chết đi số lớn cao thủ, bất luận là tu sĩ cấp thấp hay là tiên thiên cường giả, thậm chí là tông sư cảnh giới, đều bị đánh lén giết chết hơn 30 vị, thần đài cường giả cũng có 2 người bị giết. Tại như vậy chiến quả phía dưới, bọn hắn chiếm hết ưu thế, không ngừng truy sát hốt hoảng chạy trốn đại càn quốc tu sĩ, bọn hắn mừng rỡ như điên, cầm xuống Mộc Phong Thành, cầm xuống Vĩnh Khang phủ, tựa hồ gần ngay trước mắt. Nhưng mà, khi giữa không trung thiếu niên kia tiếng ca vang lên, hết thảy cũng thay đổi. Hiện tại, bọn hắn đã thành bị đổ sát một phương. Tu sĩ cấp thấp tử thương hầu như không còn, tiên thiên cường giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Cái kia đến tuột cùng là cái gì ca khúc? Tại sao lại có được lực lượng như thế? Chương 70 lấy tiên thiên chém ngược tông sư, chương 70 lấy tiên thiên chém ngược tông sư tinh trung báo quốc, 71 ước 11 triệu ước huyền giai trung phẩm, lấy tiên thiên chi khí ca hát khúc này, có thể kích phát đại càn quốc quốc dân ái quốc nhiệt tình, càng có kính dâng tinh thần. Để nó đối với đại càn quốc tín ngưỡng hóa thành lực lượng tinh thần, có thể tăng lên nó chiến lực, để nó tại quốc gia đại chiến bên trong, có được không biết sợ tinh thần sẽ 10 phần sinh động, thậm chí trên chiến đấu đối với võ kỹ đều có chút hứa cảm ngộ. Đối với có được thần thức tiên thiên cường giả, hiệu quả tốt hơn. Đối với tông sư cảnh giới ảnh hưởng sẽ không rất lớn, nhưng nghe nhiều lần, đồng dạng sẽ có không sai hiệu quả. Tới tương phản, nếu là vốn là đại càn quốc người, nhưng lại phản bội đại càn, nghe nói này ca khúc, sẽ ở trong tiếng ca không ngừng hồi tưởng đã từng từ đại càn trên thân lấy được hết thảy chỗ tốt, không ngừng kích thích nó tinh thần, đối với nó linh hồn tiến hành tra tấn, sinh ra ấy nấy, hối hận các loại tâm lý. Thực lực càng yếu, hoặc nghe được số lần càng nhiều, nhận ảnh hưởng lại càng lớn, nội ứng cũng không ngoại lệ, chỉ cần từng chịu đến đại càn chỗ tốt, liền không cách nào tránh khỏi nhận ca khúc ảnh hưởng. Đây chính là tinh trung báo quốc thăng cấp sau cường đại, chủ yếu tác dụng tại phương diện tinh thần. Ca khúc cùng công pháp một dạng, vô luận là phẩm giai phân cấp hay là kinh nghiệm, đều là giống nhau. Hiển nhiên, tinh trung báo quốc xem như một môn võ kỹ. Lục Đạo cùng Bất Hủ Tông đệ tử cùng một chỗ, bỏ ra hơn nửa giờ, thành công đem tinh trung báo quốc thăng cấp đến huyền giai trung phẩm. Công hiệu quả, để Lục Đạo hết sức hài lòng. Đương nhiên, nếu như có thể tăng lên tới huyền giai thượng phẩm, thậm chí là địa giai, hiệu quả kia khẳng định sẽ tốt hơn, nói không chừng đối với tông sư cảnh giới đều có cực lớn ảnh hưởng. Tiếp nối là, muốn soát đủ 1 triệu ước kinh nghiệm, cần hơn 2 ngày thời gian. Bất quá, cho dù là huyền giai trung phẩm, cũng đầy đủ thay đổi cuộc bạo luận này. Dù sao Lục Đào là lấy hắn chờ cùng tiên tiên viên mãn tinh nguyên đến ca hát bài này tinh trung báo quốc. Vì vậy, ngắn ngủi trong chốc lát, tu sĩ cấp thấp, liên quan tiên tiên cường giả, liền cơ hồ toàn bộ tại trong tiếng ca bị tan rã ý chí cùng tinh thần. Tiền bối, cứu ta. Đầu hàng, ta đầu hàng, đừng có giết ta kẻ phản loạn bên trong. Những cái kia tiên tiên viên mãn còn có thể dễ dụ một chút, thế nhưng là cũng dần dần chống đỡ hết nổi, nhao nhao hướng tông sư, thần đài cầu cứu, nhưng mà những người kia tất cả đều bị kéo lại. Bọn hắn căn bản là không có cách cứu viện. Bọn hắn cũng muốn đánh đoạn Lục Đạo, làm sao bị ngăn cản? Chủ yếu là đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, quá cấp tốc, bọn hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì đoán trước, tự nhiên cũng không có cách đối phó. Ai có thể nghĩ tới một ca khúc có thể tạo thành như vậy ảnh hưởng? Mà lại, Lục Đạo đi ra ca hát thời điểm, liền chọn lựa tốt vị trí, tránh ra thật xa thần đài, tông sư cường giả cách bọn họ rất xa, bọn hắn muốn đối với Lục Đạo xuất thủ đều ngoài tầm tay với. Huống chi đại càn quốc mặt khác tông sư, thần đại cường giả cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Ha ha ha, cùng chết đi. Mắt thấy như vậy, có tiên tiên viên mãn tinh thần hỏng mất, tại một tiếng tuyệt vọng trong lúc cười to, điên cuồng dẫn động trong đan điền tất cả tiên tiên nguyên khí, sau đó tự bạo. Và anh, tiên tiên viên mãn tự bạo, uy lực so phổ thông tông sư cảnh giới một kích còn mạnh hơn. Một sát na, cường đại sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, không chỉ có đánh bay đang muốn tiến lên chém giết hắn đại càn quốc tu sĩ, ngay cả chính bọn hắn người đều nắm chắc người ở trong trùng kích bản thân bị trọng thương. Mà ở phía dưới, một mảng lớn phòng ốc trực tiếp đổ sụp, sụp đổ. Số lớn địa giai tu sĩ xuất hiện thương vong. Dù sao đều là chết. Vậy liền, đều đừng sống. Phản phất phản ứng dây chuyền giống như, còn lại tiên tiên viên mãn cũng triệt để đến cuồng, tất cả đều lựa chọn tự bạo. Có xông về đại càn quốc tiên tiên tu sĩ, có người vô tình xông về những tu sĩ cấp thấp kia, càng nhiều thì là phóng tới Lục Đạo, muốn cùng Lục Đạo đồng quy vu tận. Bởi vì là Lục Đạo, để bọn hắn không có sống hy vọng, gây mất bọn hắn sinh lộ. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Lục Đạo hận vừa xa cái khác. Nguyên bản mắt thấy là phải cầm xuống một phong thành, cầm xuống Vĩnh Khang phủ, kết quả bị Lục Đạo lấy một ca khúc nghịch chuyển thế cục. Kết quả như vậy, đối bọn hắn đả kích thật sự là quá lớn, không thể nào tiếp thu được. Bang, bang, bang. Liên tiếp mười mấy người tự bạo, cường đại sóng xung kích đập vào mặt, để một đám tiên tiên cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Phúc. Cơ hồ là trong chốc lát, gần 60 vị tiên tiên cường giả trực tiếp bị đánh bay, từng cái mang thương, từ giữa không trung rơi xuống. Thế là, Lục Đạo trước người rỗng. Chết đi. Lúc này, đã sớm chuẩn bị một vị tông sư lão giả, Thừa dịp Lục Đạo trước người không ai thủ hộ lúc, một cái lắc mình liền tiếp cận Lục Đạo, một kiếm đâm về Lục Đạo mặt. Tốc độ của hắn viễn siêu bình thường tông sư, là một vị tinh thông thân pháp tông sư. Lục Đạo coi chừng. Cách đó không xa, một mực chạy tới Lục Đạo bên này Phùng trưởng quỹ thấy vậy, thần sắc hoảng hốt, lớn tiếng nhắc nhở, cũng trực tiếp thiêu đốt tiên tiên nguyên khí, muốn cứu viện Lục Đạo. Nhưng nửa đường lại bị người chặn đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Đạo. Hô. Lục Đạo thân pháp thi triển đến cực hạn, có chút một cái thất thân, tránh đi người này trường kiếm, đồng thời đem linh đao thăng cấp đến ngũ giai thượng phẩm, viên mãn cấp bậc địa giai hạ phẩm đao pháp thi triển, một đao bổ về phía lão giả. Giang giác. Linh đao chặt tới trên trường kiếm trong nháy mắt, ngũ giai trung phẩm trường kiếm trực tiếp bị ra một lỗ hổng, một cỗ cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua trường kiếm truyền vào trong tay, để lão giả lập thân bất ổn. Cùng lúc đó, một đạo lăng lệ đao mang phá đao mà ra, trong chốc lát vẹn hướng lão giả lồng ngực. Ngũ giai thượng phẩm linh khí. Lão giả hãi nhiên thất sắc, điên cuồng thi triển vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp, mượn nhờ lực phản chấn, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa khó khăn lắm né qua Lục Đạo một đao này. Còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, Lục Đạo truy sát đi lên, lại là một đao chém ra. Tốc độ của hắn, vậy mà không bằng Lục Đạo. Lão giả chỉ có thể lấy kiếm đón đỡ, cũng tận lực tránh đi lỗ hổng vị trí. Nhưng mà, để hắn kinh ngạc là, Lục Đạo linh đao tại sắp chém vào hắn trên trường kiếm trong nháy mắt, lại quỷ dị gián thân kiếm chợt đi, không chỉ có uy lực không giảm phân nửa phân, còn chuẩn xác không sai áp đặt tại trên lỗ hổng. Răng rắc một tiếng, trường kiếm ứng thanh mà đứt. Làm sao có thể? Lão giả mặt mũi tràn đầy không thể tin, đây là đao pháp gì? Phiêu giật đao pháp, hắn gặp qua không ít, có thể dạng này đao pháp bình thường đều là lấy đao pháp quỷ dị thủ thắng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Có thể Lục Đạo thể hiện ra hiện đao pháp, không chỉ có lơ lửng không cố định, còn uy thế tấn mãnh, cái này mười phần hiếm thấy. Lão giả không kịp nghĩ nhiều, kiếm gây trong nháy mắt, Lục Đạo lại là một đao hướng hắn cắt tới. Ông. Lão giả chỉ tới kịp phóng thích hộ thể cương khí, muốn ngăn cản được đạo công kích này, nhưng mà, phu một tiếng, hộ thể cương khí phảng phất giấy đồng dạng, lại bị một đao đánh tan, đao mang tiếp theo xẹt qua thân thể của hắn, đem nó chặt thành hai nửa. Ngươi đến cùng là ai? Lão giả thần thức thoát ly thân thể, khiếp sợ nhìn xem Lục Đạo. Hắn lại bị một cái tiên thiên một tầng tu sĩ một đao chặt đứt thân thể, phải biết, hắn nhưng là tông sư 4 tầng, hộ thể cương khí thập phần cường đại, tiên thiên cảnh giới, cho dù là cầm trong tay linh khí thông thường, cũng rất khó đánh tan. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lục Đạo không chỉ có ngũ giai thượng phẩm linh khí, địa giai hạ phẩm đao pháp vậy mà cũng lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, nó thể nội nguyên khí càng là 10 phần hùng hậu, căn bản không giống như là tiên thiên một tầng, tựa hồ che giấu tu vi. Lại thêm Lục Đạo lấy một ca khúc ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn một phong thành. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Nhưng tại trong trí nhớ của hắn, toàn bộ Vĩnh Khang phủ căn bản cũng không có dạng này nhân vật số một có thể đối được. Lục Đạo đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của hắn, thiên nhãn thi triển, ánh mắt hóa làm một tòa lồng giam, đem nó thần thức vây khốn, mặc dù trong nháy mắt liền bị tránh thoát, nhưng điểm ấy thời gian đầy đủ. Xoẹt một tiếng, người này thần thức vừa tránh thoát, còn đến không kịp đào tẩu, liền bị Lục Đạo một đao chém vỡ, chỉ để lại một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chém giết một vị tông sư 4 tầng cường giả, Lục Đạo thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả trong miệng tiếng ca đều chưa từng ngừng. Lục Đạo mặc dù trước đó chưa bao giờ cùng tông sư giao thủ qua, nhưng ở cuộc bạo loạn này bên trong, hắn thấy được rất nhiều tông sư cường giả xuất thủ, đối với tông sư chiến lực cũng có nhất định nhận biết. Hắn phát hiện, lúc trước hắn đối với thực lực của mình hay là thật không thể giải thích. Thực lực của hắn không chỉ là không sợ phổ thông tông sư, mà là viễn siêu bọn hắn. Cho nên, chém giết người này sau, Lục Đạo thần sắc 10 phần bình tĩnh, nhưng một phong thành tu sĩ khác lại sôi trào. Ngoa tạo, lấy tiên tiên một tầng chém ngược tông sư 4 tầng. Đây cũng quá nguy tiền, Vĩnh Khang phủ, không, toàn bộ đại cản quốc có thiên tài như vậy sao? Có cái rắm. Sói thiếu hiệp chính là vạn cổ đệ nhất thiên tài. Hắn gọi Lục Đạo, hắn là Lục thiếu hiệp. Lục thiếu hiệp như bức. Một phong thành tu sĩ sôi trào, điên cuồng, nhưng phản đồ người lại choáng váng. Vốn cho rằng là một lần giết chết Lục Đạo cơ hội tốt, nào biết được Lục Đạo dễ như trở bàn tay liền hóa giải. Kể từ đó, bọn hắn trong nháy mắt minh ngộ, trừ phi là thần đại cường giả, tông sư hẳn là giết không được Lục Đạo. Trốn, mau trốn. Phản bội tông sư luôn cuống, cũng không có thể đánh đoạn Lục Đạo tiếng ca, lại giết không được Lục Đạo, vậy bọn hắn tiếp tục chờ đợi, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể trốn. Chỉ vì nghe tiếng ca này càng lâu, bọn hắn nhận ảnh hưởng lại càng lớn. Giờ phút này, ngay cả bọn hắn luôn luôn kiên định ý chí, đều ẩn ẩn bắt đầu bất ổn đứng lên. Những này phản bội tông sư cường giả sợ sệt, sợ hãi, thần sắc hốt hoảng liền muốn đào tẩu, nhưng bị thần đài cường giả trực tiếp ngăn lại, im miệng, chỉ có cầm xuống một phong thành, không để cho bọn hắn trợ giúp tiền tuyến, chúng ta mới có đường sống. Dứt lời, có một vị khác thần đài cường giả, thần sắc gâm lãnh phát ra mệnh lệnh, giết, không khác biệt đánh giết đại cản quốc tu sĩ, cho dù chết, cũng muốn ngăn chặn cước bộ của bọn hắn, giết đến càng nhiều càng tốt. Nói chuyện đồng thời, hắn trực tiếp thẳng hướng đại càn quốc tông sư cường giả, muốn thu nhiều cắt mấy cái tu sĩ cấp cao. Bất quá, đại càn quốc thần đại cường giả đương nhiên sẽ không để hắn thoát khỏi, gắt gao cuốn lấy người này, bọn hắn biết, thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng có lợi. Chỉ một thoáng, một phong thành lần nữa lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Mà cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này rơi vào hạ phong chính là phản đổ một phương. Chương 71 hận đến nghiến răng nghiến lợi, chương 71 hận đến nghiến răng nghiến lợi, chúng ta không có đường lui, chỉ có tử chiến, giết. Đối với kẻ phản loạn mà nói, bọn hắn không có đường lui. Toàn bộ bang phái, tông môn, gia tộc tất cả đều phản bội, khóa lại cùng một chỗ, bọn hắn chỉ có một con đường đi đến ấy. Hiện nay, đi vào một phong thành chỉ có đoán cốt trở lên cường giả, cái khác tu vi yếu hơn tông môn đệ tử, gia tộc đệ tử, cùng những năm kia ấu hài tử, tất cả đều chờ lấy bọn hắn. Bọn hắn giờ phút này không có lựa chọn nào khác, trốn khẳng định là chạy không thoát, hướng vào phía trong, tất nhiên sẽ bị đại càn quốc tu sĩ tìm tới cũng giết chết, trốn ra phía ngoài hướng cổ man quốc phương hướng thì sẽ bị trấn thủ đại quân chặn đường. Vì vậy, bọn hắn chỉ có tử chiến. Giết càng nhiều, cổ man quốc chiếm lĩnh Vinh Khang phủ hy vọng lại càng lớn, mà gia tộc của bọn hắn còn sống sót hy vọng lại càng lớn. Vì gia tộc, bọn hắn cũng không thể lùi bước. Năng lực tự vệ mạnh tiên thiên viên mãn, phối hợp mặt khác tông sư cường giả, đánh giết phản đồ tông sư. Năng lực tự vệ mạnh tông sư viên mãn, phối hợp mặt khác thần đài cường giả, đánh giết phản đồ thần đài. Toàn diện bọn hắn. Cứ việc một phong thành lần này bạo loạn bên trong tổn thất nặng nề, nhưng ở lục đảo ngăn cơn sóng dữ bên dưới, thế cục lịch chuyển, hiện tại chiếm cứ ưu thế là đại càn quốc. Vì để tránh cho tạo thành tổn thất lớn hơn, thần đại cường giả đều đâu vào đấy ban bố hai cái mạng làm cho. Những người khác, bảo vệ tốt lục thiếu hiệp. Thần đại cường giả vẫn không quên phân phó còn lại người, bảo vệ tốt lục đảo, không muốn để cho hắn lâm vào hiểm cảnh. Nếu như không phải lục đảo, trận chiến này, một phong thành không chỉ là tổn thất nặng nề, mà là có rất lớn có thể sẽ bị diệt thành, sau đó Vĩnh Khang phủ bị chiếm lĩnh. Nghĩ đến đây trùng hậu quả, tất cả Vĩnh Khang phủ tu sĩ cũng không khỏi toàn thân phát lạnh. Lão nhị, người tốt nhất người không làm, càng muốn làm chó, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cổ man quốc đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Vậy mà để cho ngươi lựa chọn phản bội đại càn. Vĩnh Khang phủ chủ Khổng Hạo là một vị nhìn tuổi hơn 40 trung nhân, tu vi đạt tới thần đài tầng 7, hắn lúc trước bị mặt khác ba vị thần đài liên thủ đánh lén, thủ thương không nhẹ. Giờ phút này, hắn lại càng đánh càng hăng, để ép hai vị đồng dạng thần đài tầng 7 cường giả đánh, trong lòng sát ý ngập trời. Lúc trước đánh lén, hắn kết bái huynh đệ Thích Càn, vậy mà ra tay với hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như không phải một vị thần đài khách khanh liệu mình cứu giúp, hắn giờ phút này đã chết. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Thích Càn tại Vĩnh Khang phủ có thể nói dưới một người, trên vạn người. Là Vĩnh Khang phủ nhị phụ chủ, vì sao muốn phản bội đại càn? Thích Càn tuổi tác nhìn cùng Khổng Hạo không sai biệt lắm, chỉ là tương đối Khổng Hạo cao lớn uy mãnh khác biệt, Thích Càn 10 phần thấp bé, gầy yếu, chỉ có khoảng 1m50. Lúc này, Thích Càn cười hắc hắc, phản bội. Ta vốn cũng không phải là đại càn quốc người, sao là phản bội nói chuyện? Cái gì? Ngươi không phải đại càn quốc người? Không có khả năng, trên người ngươi huyết mạch không giả được. Khổng Hạo theo bản năng lắc đầu, chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ chau mày. Nghĩ đến đi. Hắc hắc. Thích Càn đũ ám cười một tiếng, tiếp tục điên cuồng công kích Khổng Hạo. Nguyên lai là hôn huyết, nói như vậy, trong cơ thể ngươi cổ man quốc huyết mạch bị ta đại càn huyết mạch áp chế, thậm chí diệt sạch. Khổng Hạo trong tay không ngừng, ngoài miệng lại nói, Thích Càn, lớn càn, lừa gạt ta đại càn, ta sớm nên nghĩ tới, đều là đại càn huyết mạch, để cho ta biến thành bộ dáng như thế, các ngươi đều đáng chết. Thích Càn hai mắt huyết hồng, liều mạng trùng sát Khổng Hạo. Hán hận đại càn huyết mạch. Huyết mạch chủ yếu ảnh hưởng chính là thể phách, nhục thân. So ra mà nói, đại càn quốc người so cổ man quốc muốn thấp một ít, đồng dạng tại khoảng 6 thước, cổ man quốc 7 thước có thừa. Nhưng hắn, rõ ràng thiên phú dị bẩm. Nhưng thân cao lại không đủ năm thước. Rất hiển nhiên, trong cơ thể hắn hai loại huyết mạch cũng không hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, ngược lại là lẫn nhau hao tổn, triệt tiêu. Những năm gần đây, từ nhỏ đến lớn, hắn nhận lấy bao nhiêu bạch nhãn, cười nhạo. Dù là trở thành thần đài tầng 7 cường giả như vậy, cũng vô pháp tránh cho bị người âm thầm cười nhạo kết quả, cái này khiến hắn sụp đổ. Mà một lần ngoài ý muốn, để hắn biết được có thể lần nữa kích hoạt thể nội cổ man huyết mạch. Từ đó về sau, hắn phản bội đại càn, trở thành cổ man quốc tại đại càn quốc nội ứng. Ha ha, nếu không phải cổ man huyết mạch hao tổn ngươi đại càn huyết mạch, ngươi như thế nào lại như vậy? Ngươi ngược lại tốt, không hận cổ man quốc, ngược lại là hận lên đại càn quốc. Khổng Hạo cười nhạo một tiếng, lẫm nhiên nói, là đại càn để cho ngươi có tu vi hiện tại, địa vị, cổ man quốc cho ngươi cái gì? Ngươi vậy mà lựa chọn phản bội đại càn, lương tựa bằng hắn, ngươi coi thật sự là lang tâm cầu phế, ngươi đáng chết. Khổng Hạo càng nói càng tức. Liên vi chỉ là cả người cao, Thích Càn vậy mà trong vòng một đêm để đại càn quốc hơn 100. Không 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 tu sĩ chết thảm, Khổng Hạo quả là nhanh điên rồi. Thực sự hoang đường. Đối với võ tu mà nói, chỉ cần đem nhục thân tăng lên tới cường độ nhất định, điều chỉnh thân thể chiều cao hết sức dễ dàng, lấy Thích Càn thiên phú, không khó làm đến. Nhưng hắn lại lựa chọn con đường như vậy. Hắc hắc. Đối mặt Khổng Hạo cười nhạo, Thích Càn cũng không phản bác. Thân cao. Bất quá là lấy cơ thôi, chân thực nguyên nhân, hắn nói không nên lời. Khổng Hạo thân là Vĩnh Khang phủ chủ, tự nhiên cũng không đốc, trong lòng cũng không như thế nào tin tưởng Thích Càn nói tới. Đối với Thích Càn mà nói, huyết mạch có lẽ là hắn phản bội đại càn nguyên nhân, hoặc nguyên nhân một chồng, nhưng những người khác đâu? Nếu không phải có khác nguyên nhân, hắn Thích Càn dựa vào cái gì có thể xúi dục nhiều tông môn như vậy, gia tộc. Những thế lực này cao tầng lại không phải người ngu. Lấy Thích Càn Vĩnh Khang phủ nhị phủ chủ thân phận, năng lực, hoặc là nói là tài lực, căn bản không có khả năng khuyên nhủ những người này, tự nhiên cũng không có khả năng ý hiếp được bọn hắn. Phía sau này tất có nguyên nhân khác. Vì vậy, Khổng Hạo trong lòng có chút nghiêm trọng. Vĩnh Khang phủ bên trong xuất hiện quy mô lớn như thế phản bội, nguyên nhân phía sau này, để hắn có chút bất an. Nhưng bây giờ hắn tạm thời không có thời gian suy nghĩ những này, trước giải quyết trước mắt phản đồ mới là trọng yếu nhất. Hai người huyết chiến, không ngừng điên cuồng công sát đối phương, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Khổng Hạo thân là Vĩnh Khang phủ phụ chủ, thực lực tự nhiên so Thích Càn cao hơn một đoạn, làm sao Thích Càn còn có giúp đỡ? Âm Phong dạy một chút chủ, đồng dạng thần đài tầng 7. Đồng thời, Khổng Hạo lúc trước đánh lên chúng, cũng thụ thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, ba người đánh cho khó khăn chia liệt. Thần đài cường giả cực kỳ cường đại, mỗi một chiêu mỗi một thức đều uy lực kinh người, cho dù là một chút dư ba, rơi vào một phong thành, đều sẽ phá hủy một mạng lớn kiến trúc. Khổng Hạo hữu tâm đem chiến trường kéo xa, có thể Thích Càn hai người cũng sẽ không như hắn chi ý, không hề cố kỵ công kích thập đệ, thậm chí cố ý đem công kích hướng về Mộc Phong Thành, công hướng những cái kia tiên tiên cường giả. Cái này dẫn đến Khổng Hạo mười phần bị động, không ngừng tiêu hao đại lượng nguyên khí ngăn cản những công kích này. Bất quá để Khổng Hạo có chút mừng rỡ là phản bội tông sư cảnh giới đã bắt đầu liên tiếp vỡ lạc. Lúc này tiếng ca đối bọn hắn ảnh hưởng đã không nhỏ. Lúc chiến đấu, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tia hoảng hốt, ngây người, cơ hội như vậy tự nhiên sẽ bị đại càn quốc tông sư bắt lấy. Thường thường một lần công kích liền sẽ để bọn hắn bản thân bị trọng thương, thậm chí trực tiếp thân tử hồn tiêu. Kết quả như vậy, để những cái kia tông sư phản đồ mười phần hoảng sợ. Không ai không sợ chết, cho dù bọn hắn đã sớm làm xong dạng này chuẩn bị, nhưng khi tử vong chân chính tiến đến lúc, bọn hắn vẫn là không nhịn được sợ hãi. A, một vị tông sư 4 tầng cao thủ đang muốn đánh giết hai vị tiên tiên viên mãn lúc, đột nhiên thân hình dừng lại, sau một khắc liền bị sau lưng tông sư chém giết tại chỗ. Thích Tiền Bối, trốn đi, thiếu ca kia ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Có tông sư hậu kỳ cường giả chịu không được, lúc trước vẫn chỉ là đối với tông sư sơ kỳ có ảnh hưởng, hiện tại càng là ảnh hưởng đến tông sư trung kỳ, tiếp qua không lâu, có lẽ liền đến phiên bọn hắn. Mà lại, trong khoảng thời gian ngắn này, bọn hắn muốn để Mộc Phong Thành tạo thành tổn thất lớn hơn kế hoạch cũng thất bại. Căn bản là làm không được. Dù sao Mộc Phong Thành tương đối bọn hắn mà nói, chiến lược sau khi tăng lên, hoàn toàn không sợ bọn hắn. Nhất là bọn hắn tất cả tiên tiên cảnh giới đều chết hết, mà Mộc Phong Thành tiên tiên cảnh giới còn có một nhóm lớn, không ngừng quấy rối, vây công bọn hắn, đối bọn hắn tạo thành rất lớn cú nhiễu. Trực tiếp ảnh hưởng chính là, bọn hắn cơ hồ đã thành bị động phòng ngự một phương. Lại bị tiếng ca quấy nhiễu, thôi một cái sơ sẩy, hạ chẳng chính là tử vong. Giờ khắc này, bọn hắn cũng không lo được gia tộc đệ tử khác. Ai? Thích Càn thấy vậy một màn, nhịn không được thở dài một hơi, oán hận nhìn thoáng qua Lục Đạo, quát to, tất cả mọi người, trốn, trốn hướng Cổ Man quốc phương hướng. Dứt lời, Thích Càn cùng Âm Phong dạy một chút chủ, dẫn đầu bỏ qua Khổng Hạo đạo tẩu. Đuổi, đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Khổng Hạo trực tiếp đuổi theo, đồng thời hô, đoán cốt cảnh giới trở lên võ giả, theo ta ra khỏi thành, chạy tới tiền tuyến. Vốn chuẩn bị các cái khác còn chưa đổi tới một phong thành thế lực cùng một chỗ, ở trên trời sáng sau tiếp ứng tiền tuyến, kết quả phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại, tự nhiên cũng không cần lại trì hoãn, trực tiếp cùng một chỗ chạy tới tiền tuyến. Thậm chí, Khổng Hạo trong lòng lẩn ẩn có chút lo lắng. Thích Càn bọn hắn ở thời điểm này đột nhiên khởi xướng bạo loạn, hiển nhiên không chỉ là vì ngăn chặn một phong thành những tu sĩ này bước chân, có lẽ cùng Cổ Man quốc một phương đã đạt thành một loại nào đó ước định, đồng thời đối với một phong thành, chấn thủ đại quân nổi lên. Sau đó tiền hậu giáp kích, triệt để tiêu diệt chấn thủ đại quân, chiếm lĩnh Vĩnh Khang phủ. Bởi vậy có thể thấy được, tiền tuyến chỉ sợ cũng mười phần không ổn, bọn hắn cần nhanh chóng trợ rút. Giết a, giết chết bọn này phản đồ. Cậu vật, đừng chạy. Chỉ một thoáng, một đoàn tiên thiên, tông sư, thần đại cường giả từ một phong thành bay ra, bay về phía chấn thủ đại quân phương hướng. Lục Đào cũng cùng đi theo, không chỉ có trong miệng tiếng ca chưa ngừng, thậm chí còn không ngừng xuất thủ, chém giết cái này đến cái khác tông sư cường giả. Cái này khiến Thích Càn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Chương 72 Thích Càn, cha ngươi không đau, mẹ không điêu. 1. Chương 72 Thích Càn, cha ngươi không đau, mẹ không điêu. 1. Tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Làm sao cổ quái như vậy? Thích Càn nhìn qua Lục Đào, lửa giận trong lòng ngập trời, cảm giác mười phần bị khuất. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường thần đại cường giả, thế mà bị một cái tiên thiên sơ kỳ tiểu gia hỏa bức đến tình trạng như thế. Chuẩn bị hơn 10 năm hành động, ngay lúc sắp thành công, kết quả bị một ca khúc hủy. Võ đạo giới công pháp, võ kỹ rất nhiều, ca khúc cũng giống như thế, nhưng ca khúc bình thường đều là dùng đến hưởng thụ. Trên chiến trường ngược lại là có cùng loại tăng lên phe mình chiến lược ca khúc, nhưng không có dạng này có thể dẫn ra người nội tâm, để cho người ta ấy nấy ca. Kỳ thật trận pháp có thể làm được điểm này, nhưng là muốn bố trí một tòa bao phủ toàn bộ một phong thành trận pháp, khó khăn cỡ nào. Ngoài ra, võ vương, võ thần cấp bậc cường giả tuyệt thế cũng có thể làm đến, nhưng là có cường giả như vậy, trong lúc tiện tay liền có thể xóa bỏ bọn hắn bọn này phản đồ, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mà Vĩnh Khang phủ đã không dạng này trận pháp, cũng không võ vương, võ thần, có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện Lục Đạo một quái thai như vậy, chỉ dựa vào một ca khúc liền làm được lập bàn. Cái này khiến Thích Càn hết sức tò mò, Lục Đạo đến tột cùng là ai, từ nơi nào xuất hiện? Thích Càn hiếu kỳ, Khổng Hạo cũng là như vậy. Bất quá hắn hiếu kỳ đồng thời, trong lòng cũng là một mảnh mừng rỡ, may mắn. Nếu như không có Lục Đạo xuất hiện, một phong thành nguy rồi, Vĩnh Khang phủ nguy rồi, về phần hắn, càng là khả năng không sống nổi. Vì vậy, Khổng Hạo thời khắc tướng bộ phân lực chú ý đặt ở Lục Đạo trên thân, phòng ngừa có người đánh lén Lục Đạo, dẫn đến Lục Đạo ngoài ý muốn nổi lên. Cứ như vậy, một đám người từ một phong thành bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang, phóng tới phương xa. Mà ở trên đường, còn thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. A, cùng chết đi. Ầm ầm. Có tông sư cảnh giới cường giả tự bạo. Đáng tiếc, đại càn quốc tu sĩ đã sớm dự liệu được một màn này, quả quyết rời xa, tiếp tục đuổi giết những người khác. Nếu như những người này không tự bạo, vậy liền tiếp tục đuổi, dù sao, thời gian kéo càng lâu, bọn hắn nhận ảnh hưởng càng lớn, sớm muộn đều sẽ chết. Đại càn quốc tu sĩ đương nhiên sẽ không mạo hiểm cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Không cần phải vậy. Từ lúc mới bắt đầu tông sư sơ kỳ toàn diện, đến bây giờ tông sư trung kỳ dần dần bị giết sạch, bắt đầu xuất hiện tông sư hậu kỳ bị giết tình huống. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, thời gian bèn bèn mới đi qua 2 phút đồng hồ dáng vẻ. 2 phút đồng hồ thời gian, đại càn quốc không chỉ có làm được tuyệt địa lập bàn, còn đem người phản loạn cơ hồ chém hết. Bây giờ chỉ còn lại có hơn 10 vị tông sư hậu kỳ, cùng mấy vị thần đại cường giả, mặt khác phản đồ, toàn bộ bị giết. Khói lửa bốc lên, giang sơn, hận muốn điên, trường đao. móng ngựa năm đi, người bắc. Đường đường đại càn muốn để tứ phương đến chúc. Lục đào xa xa rơi tại tông sư phía sau, ca hát âm thanh một mực không ngừng, bảo trì tốt khoảng cách, cũng không cho thần đài phản đồ tập sát hắn cơ hội, cũng sẽ không để cho mình tiếng ca cách tông sư phản đồ quá xa, tiếp tục ảnh hưởng tâm thần của bọn họ. A, ta không chịu nổi. Thích Càn, ta thao nghĩ ra đại gia. Thời gian không dài, có tông sư hậu kỳ cường giả bắt đầu khống chế không nổi tâm thần của mình, tinh thần dần dần bị phá hủy, thần sắc điên cuồng. Dẫn mắng một tiếng Thích Càn, đột nhiên xoay người một cái, hoàn toàn bỏ qua phòng thủ điên cuồng phóng tới lục đảo bên này, một bộ muốn tự bạo bộ dáng. Những người khác thấy vậy, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng gặp hắn phóng tới lục đảo, lại không thể không kiên trì nên đón tiếp lấy. Ầm ầm, người này tự bạo, uy lực của nó to lớn, phương viên ba dặm chi địa đều bị trong nháy mắt lê bình. Về phần ngăn cản ở trước mặt hắn mấy vị tông sư, trực tiếp bị đánh bay, bản thân bị trọng thương. Thích Càn, ngươi chết không yên lành. Một người vừa tự bạo, một vị khác tông sư hậu kỳ cũng mắng to một tiếng, đồng dạng lựa chọn tự bạo. Sau đó, liên tiếp những này tông sư hậu kỳ đều làm ra lựa chọn giống vậy. Bọn hắn tựa hồ cũng biết sống không nổi, lựa chọn cùng đại càn quốc tu sĩ đồng quy vu tận. Thích Càn, cha ngươi không cần ngươi, mẹ ngươi bỏ qua ngươi. Vâng, vâng, vâng. Từng cái tông sư hậu kỳ tựa hồ bình thường trở lại, trước khi chết đều đối với Thích Càn chửi ầm lên, bọn hắn tựa hồ là bị bức hiếp tham dự cuộc bạo loạn này. Càng khiến người ta khó hiểu chính là bọn hắn đối với Thích Càn như vậy căm hận, nhưng không có lựa chọn cùng Thích Càn đồng quy vu tận, rất là kỳ quái. Coi chừng, tất cả mọi người đồng loạt ra tay ngăn cản. Một đám người luôn cuống tay chân, một đoàn tông sư cảnh cường giả, bất luận tu vi cao thấp, tất cả đều ngăn cản tại lục đảo trước mặt, nhao nhao xuất thủ, đem tự bạo uy lực ngăn lại. Lục đảo tự nhiên cũng xuất thủ, đồng thời đem kim ti nhuyễn giáp, thiết giáp đều mặc ở trên người, đưa vào nguyên khí, để nó hộ thuẫn xuất hiện, ngăn cản tự bạo dư ba. Ầm ầm, hơn 10 vị tông sư hậu kỳ cường giả cùng một chỗ tự bạo, uy lực của nó thực sự quá lớn, đừng nói tông sư cảnh giới, cho dù là thần đại cường giả cũng không dám nghịch kháng. Phốc, xoẹt, ô. Chỉ một thoáng, kinh khủng tự bạo uy thế hướng bốn phương tám hướng quyết tán, đại càn quốc một phương, hơn 10 vị tông sư cường giả, bao quát mấy vị tông sư viên mãn, tất cả đều bị đẩy lui mấy trăm trượng. Đám người này, tất cả đều bị thương, có nhẹ có nặng. Lục đào còn tốt, có hai tầng hộ thuẫn thủ hộ, cũng không có thụ thương. Ngược lại là cùng hắn cùng nhau phùng trưởng quỹ, thụ thương không nhẹ. Mà phía dưới, một vùng núi càng là trực tiếp bị chấn nát, hóa thành một vùng bình địa, đây chính là tông sư tự bạo chi uy, khủng bố như vậy. A, đây chính là lựa chọn của ngươi. Ngươi ngại chó bước bỏ. Phía trước, một mực truy sát Thích Càn Khổng Hạo gặp phe mình không người tử vong, thở dài một hơi, sau đó bắt đầu chế giễu Thích Càn. Thích Càn yên lặng nhìn thoáng qua hậu phương, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, phản phất căn bản cũng không có đem những cái kia tiếng mắng chửi để ở trong lòng, căn bản chưa từng để ý tới Khổng Hạo chế giễu. Thích Càn liếc mắt nhìn chằm chằm lục đảo, cũng không quay đầu lại trốn hướng cổ Man Quốc. Hừ, các ngươi trốn không thoát. Khổng Hạo điên cuồng công kích, thương ra như rồng, không ngừng công sát Âm Phong Dạy một chút chủ, Thích Càn. Trước đó hai người vây công hắn, cũng đối với một phong thành tu sĩ cấp thấp xuất thủ, dẫn đến hắn cản trở không thôi. Bây giờ rời đi một phong thành, lại không có gì có thể lấy kiềm chế hắn, hắn lần nữa đè ép hai người truy sát. Thích Càn cùng Âm Phong Dạy một chút chủ, đành phải bên cạnh chiến bên cạnh trốn, không cùng Khổng Hạo quá nhiều dây dưa. Nhưng mà, thực lực của bọn hắn so sánh Khổng Hạo, hay là yếu đi không ít, phần lớn thời gian đều là bị động phòng ngự tình huống dưới, khó tránh khỏi bị Khổng Hạo tìm tới cơ hội. Chỉ thấy khi Âm Phong Dạy một chút chủ lần nữa phòng bị Khổng Hạo một phen công kích sau, chính thoát đi lúc, đột nhiên từ Khổng Hạo ống tay áo bắn ra một viên thật nhỏ châm. Phúc. Linh châm tốc độ cực nhanh, sát na mà tới. Chương 72 Thích Càn, cha ngươi không đau, mẹ không điêu. 2, chương 72 Thích Càn, cha ngươi không đau, mẹ không điêu. 2, trực tiếp xuyên phá Âm Phong Dạy một chút chủ hộ thể cương khí, trong nháy mắt bắn vào nó thể nội, sau đó tại thể nội điên cuồng du tẩu. Không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to khẩm phụ chủ, thế mà cũng làm đánh lén. Âm Phong Dạy một chút chủ khó thở, một bên lấy nguyên khí, thần hồn áp chế linh châm, một bên mở miệng chào phúng Khổng Hạo. Khổng Hạo hồn nhiên không thèm để ý nói đối phó ngươi loại phản đồ này, còn cần nói cái gì võ đức sao? Đang khi nói chuyện, Khổng Hạo càng là trực tiếp bỏ qua Thích Càn, đột nhiên công hướng Âm Phong Dạy một chút chủ, thế công đống nhiên tăng lên mấy lần, đúng là đang thi triển bí pháp. Khổng Hạo muốn trước mang đi một cái, một khi Âm Phong Dạy một chút chủ thân bị thương nặng, hoặc là bị hắn giết chết, vậy hắn liền có rất lớn nắm chắc đem tất cả phản đồ đều lưu lại. Thích Càn, cứu ta! Âm Phong Dạy một chút chủ quá sợ hãi, Khổng Hạo thiêu đốt tinh huyết, nguyên khí, hắn tuyệt không phải đối thủ của nó, coi như hắn thiêu đốt tinh huyết có thể ngăn cản một hai, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một chữ chết. Nhưng mà, Thích Càn nghe được tiếng kêu cứu của hắn sau, không chỉ có không có lựa chọn cứu hắn, ngược lại ra tốc chạy trốn. Hiu! Thích Càn quả quyết từ bỏ Âm Phong Dạy một chút chủ, thi triển thân pháp, cấp tốc trốn hướng phương xa, thậm chí không tiếc đồng dạng thiêu đốt tinh huyết. Thích Càn! Âm Phong Dạy một chút chủ kiến này, muốn rách cả mí mắt, tự bạo, ngăn chặn bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, Âm Phong Dạy một chút chủ não trong biển to lớn thần đài bên trên, có một viên màu xám cho ấn ký, từ trong đó truyền đến một thanh âm, đó là Thích Càn mệnh lệnh. Đối mặt mệnh lệnh này, Âm Phong Dạy một chút chủ phảng phất tiếp thụ lấy chủ nhân chỉ lệnh bình thường, đắng chát cười một tiếng, tiêu điều nhìn về phía Khổng Hạo. Thích Càn, lao tử tại địa ngục chờ ngươi. Vừa dứt lời, Âm Phong Dạy một chút chủ không lùi mà tiến tới, nào về phía Khổng Hạo. Vâng anh, ông. Hai âm thanh đồng thời vang lên, nhất trọng chợt nhẹ. Nặng là Âm Phong Dạy một chút chủ nhục thân tự bạo, nhẹ thì là hắn thần hồn tự bạo. Trong nháy mắt, một cỗ phảng phất uy thế hủy thiên diệt địa xuất hiện. Hừ, Khổng Hạo tức giận hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một viên tấm chắn, trong nháy mắt hóa thành trên trăm trượng độ cao, đứng ở Khổng Hạo trước người, trên tấm chắn có một tầng 10 phần dày đặc hộ thuẫn. Phình một tiếng, uy lực nổ tung đánh tới, hộ thuẫn bèn bèn tiên trì một hơi, liền trong nháy mắt cáo phá, sau đó đánh vào trên tấm chắn. Ken két. Ba hơi sau, tấm chắn vỡ vụn, nhưng cũng triệt tiêu hơn phân nửa uy thế. Phúc. Nhưng dù cho như thế, uy thế cũng hết sức kinh người, trong chốc lát đem Khổng Hạo đánh lui, lại đánh lui mặt khác thần đại cường giả, lại phất qua mặt khác tông sư, tiên thiên. Thậm chí ngay cả phản bội chạy trốn mặt khác thần đại cường giả, tại cỗ này tự bạo uy thế bên trong, đều bị đánh bay. A ông, bất luận là nhục thân tự bạo uy lực, hay là thần hồn tự bạo, uy thế đều quá lớn, xa xa không phải tông sư, tiên thiên có thể ngăn cản. Vì vậy, khi dư ba phất qua bọn hắn lúc, thực lực yếu trực tiếp bị đánh bay, bản thân bị trọng thương, thậm chí có một ít xui xẻo, trực tiếp thiếu cánh tay chân gãy, càng nắm chắc hơn 10 vị tiên tiên trực tiếp bị đánh nát, nhất là thần hồn tự bạo. Đối với tông sư, tiên tiên ảnh hưởng càng lớn. Rất nhiều người giờ phút này đều đầu bù bù, thần thức bị hao tổn, có hai mắt mờ mịt, trở nên si ngốc ngây ngốc, trong thời gian ngắn căn bản là không khôi phục lại được, hoàn toàn mất đi chiến lực. Thật mạnh. Thấy vậy uy thế, Lục Đào kinh hồn tăng đảm, cái này tự bạo uy lực, so lúc trước Khổng Hạo bọn hắn đại chiến lúc còn muốn càng mạnh mấy lần. Nhất là đây là tại bị Khổng Hạo tâm chắn triệt tiêu hơn phân nửa vì thế tình huống dưới, nếu như không có Khổng Hạo tâm chắn, lần này tự bạo, chỉ sợ những người khác phải chết. Lục Đào không bị thương, có hai đạo hộ thuẫn thủ hộ, thần thức cũng đạt tới tiên thiên viên mãn, cách lại xa, vẻn vẹn bị đánh bay bách trượng mà thôi. Lục Đào thiên nhãn thi triển, nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp dãy núi nơi xa bên trong, xuất hiện một cái đường kính đạt tới hơn vạn mét hố sâu. Càng xa xôi, càng là có mảng lớn sơn lâm bị hủy, trực tiếp sụp đổ, hóa thành một mảnh bình nguyên. Đây chỉ là thần đài tầng 7 tự bạo. Hẳn là còn không đạt được võ vương cường giả một kích, chậc chậc, võ vương thật là mạnh bao nhiêu à. Lục Đào trước đó đối với võ đạo giới chiến lực, kỳ thật cũng không tính hiểu rõ hơn, dù sao hắn tiếp xúc không nhiều, nhất là tông sư, thần đại, võ vương cùng võ thần những cường giả này. Đối bọn hắn càng là không có chút nào hiểu rõ. Giờ phút này mới phát hiện, thật sự là quá kinh khủng. Thần đại cảnh giới đều đã như vậy, có thể nghĩ càng mạnh võ vương, võ thần cường đại cỡ nào. Khu khu, cầu vật, nói bạo liền bạo, lúc nào thần đại tầng 7 như vậy không tiếp mệnh. Khổng Hạo ho khan từ dưới đất bò dậy, sắc mặt rất khó nhìn. Từ tiên tiên cường giả bắt đầu, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, liền sẽ tuổi thọ gấp bội, thần đại cường giả chí ít có 800 năm tuổi thọ, cho dù là thân hãm hiểm cảnh, cũng sẽ không như vậy quả quyết tự bạo. Liền xem như tự bạo, cũng sẽ không ngay cả thần hồn cùng một chỗ tự bạo, nhiều lắm là nhục thân tự bạo, là thần hồn tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Kết quả âm phong dậy một chút chủ ngược lại tốt, trực tiếp cả hai cùng một chỗ tự bạo, thậm chí không chút do dự, quả quyết đến làm cho người sợ sệt. Khổng Hạo mơ hồ đoán được đây hết thảy khẳng định cùng thích càn có quan hệ. Tên chó chết này khống chế bọn hắn, những người này là nô bộc của hắn. Khổng Hạo suy đoán, trừ nguyên nhân này, hắn nghĩ không ra khả năng khác. Trước hết giết những người này, lại đi tìm cậu vật kia tính sổ sách. Nghĩ như vậy, Khổng Hạo đang chuẩn bị đi đem cái khác 7 vị thần đại phản đồ chém giết, kết quả là gặp Thích Càn, cha ngươi không đau, mẹ không yêu. Ầm ầm. Mấy vị này thần đại cường giả trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười sau, đồng dạng quả quyết tự bạo. Tự bạo trùng kích, lần nữa đem những người khác đánh bay, thương càng thêm thương. Một chút nguyên bản thương thế thảm trọng, còn có thể sống sót người, càng là trực tiếp chết thảm tại chỗ. Ngay cả những cái kia thần đại cường giả đều thụ thương không nhẹ. Trong đó có 3 vị hoàn toàn tiếp nhận tự bạo uy lực, bản thân bị trọng thương, có một người càng là trực tiếp bị tạt chết. Kể từ đó, trợ giúp tiền tuyến số lớn cường giả đều bị kéo ở hỗn trướng. Nhìn xem tử thương thảm trọng đội tiếp viện ngũ, Khổng Hạo nổi giận. Thích Càn quá độc ác, hy sinh trừ chính hắn bên ngoài tất cả mọi người, chỉ vì ngăn chặn Khổng Hạo bọn hắn trợ giúp bước chân. Không thể không nói, hắn làm được. Giờ phút này, ngay cả Khổng Hạo đều thụ thương không nhẹ, chớ nói chi là mặt khác thần đại, tông sư, từng cái mang thương. Còn có thể đứng lên, theo ta cùng một chỗ, lao tới tiền tuyến, những người khác, ngay tại chỗ chữa thương. Khổng Hạo vung tay lên, một đống lớn bình bình lọ lọ xuất hiện, tất cả đều là đan dược chữa thương, rơi vào đám người trong tay. Là phụ chủ. Sau một khắc, Khổng Hạo mang theo còn có sức đánh một trận cường giả, tốc độ cao nhất chạy về tiền tuyến, trong đó liền bao quát Lục Đạo. Chương 73 cổ man quốc tự sát thức trùng kích, chương 73 cổ man quốc tự sát thức trùng kích, một đoàn người, tất cả đều giữ im lặng bay hướng biên cảnh. Chỉ là còn không có bay đến biên cảnh, vẹn vẹn bay ra hơn 400 dặm, bọn hắn liền nghe đến trận trận tiếng chém giết. Dần dần đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới tiền tuyến vậy mà đã hỏng mất, chấn thủ đại quân thế mà bị đánh lui, không thể không nuôi giữ. Rất hiển nhiên, tiền tuyến sụp đổ tuyệt đối là cùng một phong thành bạo loạn đồng thời phát sinh. Không phải vậy, tiền tuyến đã sớm truyền tin đến một phong thành, Khổng Hạo cũng sẽ không tiếp tục lưu lại một phong thành, mà là thật sớm liền dẫn người chạy tới tiền tuyến chi viện. Tất cả mọi người chuẩn bị nên địch. Khổng Hạo bay ở ngay phía trước, một thân áo bào đen, khí thế hùng hồn, mang theo đám người tiếp dẫn chấn thủ đại quân. Đồng thời, Khổng Hạo thanh âm truyền vào hậu phương, Lục Đạo, ngươi một hồi tiếp tục hát. Câu nói này vừa ra, tất cả phi hành tu sĩ sắc mặt thình lình lại biến. Kỳ thật, bọn hắn đang nghe tiếng chém giết lúc, rất nhiều người đều có một loại nào đó không tốt suy đoán, giờ phút này Khổng phủ chủ lời nói xác nhận bọn hắn phỏng đoán. Chấn thủ trong đại quân, đồng dạng xuất hiện phản đồ. Không phải vậy, 500. Không 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 chấn thủ đại quân, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền sụp đổ. Bởi vậy có thể thấy được, cổ man quốc vì lần này tập sát, làm bao nhiêu chuẩn bị. Là, phủ chủ. Lục Đào yên lặng thở dài. Ngay cả chấn thủ trong đại quân đều xuất hiện phản đồ, trận chiến này, khó khăn. Lục Đào một bên phi hành, một bên suy tư đối sách. Nếu quả thật bị cổ man quốc cầm xuống một phong thành, cầm xuống Vĩnh Khang phủ, cái kia Lục Đào chính mình sẽ có phiền toái rất lớn. Dù sao vừa rồi ra đầu ngọn gió quá lớn, cổ man quốc tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thậm chí, cổ man quốc tình nguyện buông tha một vị thần đại, cũng sẽ không để Lục Đào đào tẩu. Một lát không đến, một đoàn người liền đón nhận trấn thủ lại quân. Tại đêm khuya đen nhánh bên trong, khắp nơi đều là chém giết bóng người, lít nha lít nhít, mấy chục vạn người. Một phương trốn, một phương đuổi, tràn diện rung động lòng người. Mỗi một hơi thở thời gian, đều có người bị giết, cũng có người lựa chọn tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận, tạo thành mảng lớn đám người ngã xuống. Tiếng ầm ầm rung trời, tiếng kêu thảm thiết chói tai. Giờ phút này, trấn thủ đại quân có thể nói liên tục bại lui, bị cổ man quốc một đường truy sát đến tận đây. Cơ hồ có thể nói là không có bao nhiêu lực trở tay. Trấn thủ đại quân trên người mọi người đều mang thương. Bất luận là trên mặt đất chạy bằng cốt, luyện tạng võ tu, hay là trên bầu trời bay thiên thiên, tông sư cường giả, tất cả đều người người mang thương. Về phần nhân số, càng là chỉ có hơn 200. Không 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 vượt qua dòng dã 500. Không 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 trấn thủ đại quân, trong khoảng thời gian ngắn, tổn thất, tăng thêm phản bội chạy trốn, khoảng chừng 300. Không 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 cái số này, để cho người ta tê cả da đầu. Phải biết, những binh lính kia, tu vi chí ít đều là đoán cốt cảnh giới. Giết a. Đồ diệt Vĩnh Khang phủ, chiếm đoạt đại càn quốc. Truy kích cổ man quốc đại quân, khí thế như hồng, trên mặt mỗi người đều mang cùng nhiệt, kích động, không sợ chết trùng sát đại càn quốc trấn thủ đại quân. Thậm chí, một khi trên người bọn họ xuất hiện ảnh hưởng chiến lược đại thương thế, liền quả quyết xông vào trấn thủ trong đại quân tự bạo. Loại này tự sát thức trùng kích, chính là để trấn thủ đại quân tan tác nguyên nhân. Không chỉ là luyện tạng cảnh giới như vậy, ngay cả bọn hắn tiên thiên cường giả cũng là lựa chọn như vậy. Mỗi lần tự bạo đều sẽ mang đi đại càn quốc mấy người, hơn 10 người. Những người này phảng phất như là tử sĩ bình thường, căn bản không quan tâm tử vong. Không chỉ như vậy, cổ man quốc trong đại quân còn có mấy ngàn con yêu thú, là ma tượng, tất cả đều có luyện tạng cảnh giới tu vi, thực lực. Mỗi một đầu đều cao tới đến 2 trượng, thân dài 3 trượng có thừa, di động đứng lên, phảng phất một ngôi nhà. Nhất là bọn chúng tốc độ còn cực nhanh, bắt đầu chạy cực kỳ linh hoạt. Mỗi một kích đều có thể nhẹ nhõm đánh giết luyện tạng tu sĩ, cho dù là luyện tạng viên mãn, ở tại công kích đến, đều không kiên trì được bao lâu. Mà lại, những này ma tượng cũng rất quái lạ, liền cùng những tử sĩ kia mở dạng, cơ hội hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, chỉ có tiến công, một khi thụ thương nghiêm trọng, liền trực tiếp dẫn động ngũ hành chi khí nghịch loạn, sau đó tự bạo. Cái kia tự bạo uy lực, so tiên tiên cảnh giới đều muốn qua trương. Một lần tự bạo liền có thể mang đi hơn 10 người. Không thích hợp. Lục Đào xa xa liền dùng thiên nhãn quan sát, tại thiên nhãn bên dưới, hắn phát hiện những này cổ man quốc tướng sĩ cùng ma tượng, lực lượng trong cơ thể đều vô cùng nóng nảy, tựa hồ có chút không bị khống chế bình thường. Đồng thời, Lục Đào từ trên người bọn họ thấy được cực kỳ nồng nặc tử khí. Một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Bí pháp. Lục Đào nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Rất hiển nhiên, cổ man quốc là thông qua bí pháp nào đó, khiến cái này tướng sĩ, ma tượng, lấy hao tổn tính mệnh làm đại giá, thu được thực lực cường đại. Bọn hắn biết rõ sinh mệnh không nhiều, cho nên một khi thụ thương liền trực tiếp lựa chọn tự bạo. Tự sát thức tiến công, tăng thêm phản bội, lúc này mới dẫn đến đại càn quốc trấn thủ đại quân ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, cũng sẽ thua, chỉ có thể lui giữ một phong thành. Đại càn quốc trấn thủ đại quân hiện tại mục đích cũng rất đơn giản, chính là một chữ, kéo. Không chỉ có là muốn kéo tới những tử sĩ này, ma tượng, sinh mệnh hao hết, cũng là muốn kéo tới trợ giúp. Không phải vậy, cứng đôi cứng, trấn thủ đại quân hạ giai võ tu, tiên thiên cường giả, chỉ sợ một cái cũng đừng hòng sống. Ngược lại là tông sư, thần đại cảnh giới, đánh cho dị thường lửa nóng, tất cả đều rết đỏ cả mắt, không có chút nào lưu thủ. Trong đó có Thích Cản, người này đang cùng cổ man quốc tu sĩ, cùng một chỗ vây công trấn thủ đại quân tướng quân, tướng lĩnh, 10 phần dũng mãnh. Giờ phút này, Thích Cản thần thức xa xa liền quét đến khủng hạo một bọn người, trực tiếp hét lớn, những người khác, dừng bước. Cổ man quốc một phương nghe vậy, lập tức có hơn 10 vạn người dừng bước, không còn truy kích. Những người này, tất cả đều là từ đại càn phản bội chạy trốn đi ra. Rất hiển nhiên, hắn lúc trước một bước đi vào chiến trường, đem một phong thành sự tỉnh cáo chi cổ man quốc, không muốn cái này hơn 10 vạn người chịu chết uổng. Những người này, xem như Thích Cản tâm phúc. Hiện tại ưu thế tại cổ man quốc, liền xem như thiếu khuyết cái này hơn 10 vạn người, bọn hắn cũng có thể cầm xuống đại càn quốc trấn thủ đại quân, cầm xuống một phong thành, cầm xuống Vĩnh Khang phủ. Trước đó Thích Cản phát động bạo loạn, mặc dù không có hoàn toàn thành công, nhưng cũng không phải không có chút nào thành tích, chí ít vẫn là giết chết 3 vị thần đài, 450 vị tông sư. Dẫn đến Khổng Hạo mang tới đội tiếp viện ngũ, chiến lực còn thiếu rất nhiều. Chỉ cần bọn hắn nhanh chóng cầm xuống trấn thủ đại quân, coi như đến tiếp sau Vĩnh Khang phủ còn có những người khác trợ giúp mà đến, cũng đã không làm nên chuyện gì. Thích Cản, ta tới giết ngươi. Khổng Hạo phóng lên tận trời, thẳng hướng Thích Cản. Muốn nói Khổng Hạo đời này hận nhất người, trước lúc này, hắn khả năng còn nhỏ hơn nghĩ một hồi, hiện tại từ không cần nhiều lời, chính là Thích Cản phản đồ này. Hắn hận không thể giết chi cho thông khoái. Giết. Có Khổng Hạo cùng mặt khác mấy vị thần đại cường giả gia nhập, vừa đánh vừa lui lại càn quốc tướng lĩnh, rốt cục thở dài một hơi. Chỉ là thế cục đối bọn hắn tới nói, ý nguyên không thể lạc quan. Hiệp trợ trấn thủ đại quân rút lui. Tông sư cường giả cũng nhao nhao lao tới chiến trường, cùng trấn thủ đại quân hiệp đồng tác chiến. Đám người biết rõ, coi như tăng thêm bọn hắn, cũng không phải cổ man quốc đối thủ, chỉ có thể lui giữ một phong thành. 60-70 vạn đại quân đối với 200. Không không không, chiến lược này, cơ hồ xem như nghiền ép. Mặt khác tiên tiên cường giả cũng đều phóng lên tận trời, cùng cổ man quốc tiên tiên chiến đến cùng một chỗ. Mắt thấy Lục Đào phóng tới cổ man quốc tiên tiên, Thích Cản sắc lập ngỡ hồ, coi chừng thiếu niên kia, hắn có tông sư trùng kỳ thực lực. Cổ Man quốc mặt khác tiên tiên quả quyết rời xa lục đảo, không cùng hắn giao thủ. Chỉ là tốc độ của bọn hắn làm sao có thể hơn được lục đảo? Chợt một tiếng, lục đảo đem thân pháp thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt xâm nhập tiên tiên trong đám người, giơ tay chém xuống, phảng phất chặt dưa hấu bình thường, liên tiếp chém giết mấy người. Mà bọn hắn công kích rơi vào lục đảo trên thân, cũng không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiểu tử, có loại cùng lão phu một trận chiến. Một vị tông sư tầng 7 lão giả trực tiếp bỏ qua đối thủ, xông về lục đảo, cũng lấy ngôn ngữ kích thích. Lục đảo mắng, cổ man quốc đều không biết xấu hổ như vậy sao? Đều già 70-80 tuổi, còn khi dễ ta một cái tiên thiên sơ kỳ tiểu bối. Lục đảo vừa mắng, một bên âm thầm lặng lẽ đem thể nội nguyên khí đưa vào một cái túi chứa vật bên trong. Hừ, chiến trường không nói những này, tiểu tử ngươi chịu chết đi. Lão giả cũng là da mặt đủ dày, căn bản không nhận lục đảo ngôn ngữ ảnh hưởng, điên cuồng đuổi giết lục đảo. Chỉ là để hắn phiền muộn cùng khiếp sợ là, lục đảo tốc độ, thậm chí ngay cả hắn đều đuổi không kịp, cái này sao có thể? Du Long thân pháp viên mãn, địa giai thượng phẩm thân pháp từ Khổng Hạo trên thân được đến. Lục đảo lập như vậy thiên công, há có thể không theo Khổng Hạo trên thân vớt điểm chỗ tốt? Hắn biết trận chiến này rất khó, tạm thời không có khả năng từ phương diện khác tăng lên thực lực của mình, cũng chỉ có thể tìm Khổng Hạo muốn mấy quyển công pháp. Đối với lục đảo yêu cầu, Khổng Hạo đương nhiên sẽ không có chút keo kiệt, đem tự mình tu luyện công pháp hết thể giao cho lục đảo. Cứ việc hắn cũng không xem trọng lục đảo có thể trong lúc này lớn bao nhiêu thu hoạch, nhưng mà tại lúc này vẫn luôn phân tâm chú ý lục đảo Khổng Hạo, phát hiện lục đảo thi triển ra Du Long thân pháp so với hắn còn thuần thục hơn lúc, lập tức có chút ngây người. Biến thái như vậy, Khổng Hạo phi thường chấn kinh. Thiên phú của hắn đã thật tốt, có thể cùng lục đảo so sánh, tựa hồ kém cách xa vạn dặm. Phải biết, hắn tu luyện môn này địa giai thượng phẩm thân pháp, trọn vẹn tu luyện hơn 20 năm, còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Có thể lục đảo đâu, vẹn vẹn nửa canh giờ không đến, liền lĩnh ngộ viên mãn. Cái này khiến hắn lại một lần nữa lãnh hội đến lục đảo nghịch thiên. Tiểu tử này có chút tâm a. Sau một khắc, Khổng Hạo ngay tại trong lòng cười hắc hắc. Hắn biết, lục đảo nếu như đem hắn tặng mấy quyển công pháp toàn bộ lĩnh ngộ được viên mãn trình độ, hắn thực lực tuyệt đối so với tông sư tầng 7 mạnh hơn, nhưng hắn giờ phút này hết lần này tới lần khác không cùng nó giao thủ. Chỉ là điên cuồng xuyên thẳng qua tại tiên thiên chiến trường, đem từng cái tiên thiên tử sĩ chém giết. Tức giận đến vị kia tông sư tầng 7 lão giả nổi trận lôi đình, có thể lại không thể làm gì. Nhất là, những cái kia tiên thiên tử sĩ tự bạo, thế mà đối với lục đảo đều không có ảnh hưởng gì, càng làm cho hắn sợ hãi. Ta tới giết hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vị tông sư viên mãn bỏ qua đối thủ, hướng phía lục đảo giết tới đây. Lục đảo quả quyết thi triển Du Long thân pháp chạy trốn, tốc độ cực nhanh, so tông sư viên mãn còn nhanh hơn một bậc. Nhưng hắn cũng không thể tiếp tục đuổi giết cổ man quốc mặt khác tử sĩ. Cứ như vậy, một lát sau, lục đảo phảng phất hoảng hốt chạy bừa giống như, vậy mà chạy trốn tới cổ man quốc đại quân trận trước. Lục đảo, mau trở lại. Đại can quốc một phương, nhận biết lục đảo thân đại, tông sư, tiên thiên, đều quá sợ hãi, nhao nhao mở miệng nhắc nhở lục đảo. Chỉ là lục đảo cũng không để ý tới, mà là tay phải duỗi ra. Một viên nóng ánh sáng long lanh băng châu xuất hiện ở trong tay. Chương 74 đồ tệ. Hoặc là anh hùng chương 74 đồ tệ. Hoặc là anh hùng cái kia băng châu rất nhỏ, chỉ có trẻ nhỏ nắm đấm cỡ như vậy. Có ánh sáng long lanh, nhìn phảng phất như là một viên phổ thông hạt châu, không có chỗ thần kỳ chút nào. Nhưng mà, khi băng châu xuất hiện trong ngáy mắt, cổ man quốc một phương thần đại cường giả hãi nhiên thất sắc, bọn hắn từ hạt châu kia bên trong cảm nhận được sức mạnh hết sức khủng bố. Thích càng càng là điên cuồng hét lớn, "Lục đảo, ngươi dám?" Đáng tiếc, hắn nói còn không có hô lên miệng, băng châu liền đã lơ lửng tại lục đảo trước mặt, lục đảo mặt không thay đổi nhìn về phía trước lít nha lít nhít cổ man quốc đại quân. "Giết!" Theo lục đảo nhẹ nhàng phun ra một chữ giết. "Hô!" Băng châu khẽ run, một đạo mắt trần có thể thấy băng đống chi lực do băng châu phát ra, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, trong nháy mắt quét tán hướng cổ man quốc phương hướng. Ông, một đạo băng hàn chi lực hiện hiện, giữa vùng thiên địa này nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống, tất cả mọi người nhịn không được cùng nhau run rẩy một chút. Chỉ thấy lấy lục đảo là đường phân cách. Tại hắn phía trước, cái kia vô số nguyên bản chính kích động, khát máu, cùng nhiệt phóng tới đại cán quốc cổ man quốc binh sĩ, nhao nhao đứng tại nguyên địa. Bọn hắn không phải chủ động dừng lại, mà là bị đông cứng. Không sai, bọn hắn bị đông lại. Tất cả mọi người, vô luận là tử sĩ hay là ma tượng, lại hoặc là những cái kia đê giai binh sĩ, giờ phút này tất cả đều bị băng châu tản ra băng đống chi lực, trong nháy mắt đông cứng, không có một tia giấy rủa. Người kia, cái kia thú, đao kia, kiếm kia, phía trước hết thảy tất cả, toàn bộ bị đông lại, phản phất thời gian tĩnh chỉ bình thường. Thậm chí ngay cả binh sĩ biểu lộ đều như cũ như trước một hơi như vậy, không có biến hóa chút nào. Đóng băng binh sĩ, ma tượng, sinh động như thật, chưa từng xuất hiện mười phần huyết tinh chẳng diện, cũng không có xuất hiện gãy chi hải cốt. Nhưng như thế một màn, lại làm cho những người khác tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh. Nhất là cổ man quốc một phương, những cái kia sống như cũ tiên thiên, tông sư, thần đại cường giả, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trước mắt một màn. Trong đầu trống rỗng, đại càn tu sĩ cũng không khá hơn chút nào, nhao nhao dừng lại trong tay hết thảy, khiếp sợ nhìn xem cái kia mênh mông bắt ngát khối băng, cảm giác lạ như vậy mộng ảo. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đột ngột yên tĩnh trở lại, an tĩnh để cho người ta sợ sệt. Yên tĩnh mà y mắng, cứu người. Tiếp theo một cái chớp mắt, cổ man quốc tất cả mọi người đến rồi, rốt cuộc không lo được cùng đại càn cường giả chém giết, nhao nhao xuất thủ, muốn giải cứu cái kia mấy chục vạn đại quân. Trong đó cổ man quốc một vị thần đại viên mãn tướng quân, Đỗ tướng quân, càng là gấp giọng nói, "Lục đảo, mau dừng tay, chúng ta có thể rút quân, nhanh, mau thả bọn hắn, chúng ta rút quân, quyết không nuốt lời." "Lục đảo, dừng tay, đây chính là mấy chục vạn người mệnh, ngươi muốn làm đồ tể sao? Thích Càn cũng là sợ xanh mặt lại. Nếu như cái này mấy chục vạn tướng sĩ chết đi, Cổ Man quốc tuyệt không thắng khả năng, thậm chí vô cùng có khả năng bị Đại Càn quốc phản công. Lục Đạo, đừng tin bọn hắn. Đại Càn trấn thủ đại quân vệ tướng quân, Vĩnh Khang phủ phủ chủ Khổng Hạo đều vội vàng bảo vệ Lục Đạo, hai người trên mặt một mảnh vui mừng. Vệ tướng quân là một vị nhìn tiếp cận 60 tuổi lão giả, tóc, sợi râu đều mười phần rậm rạp, hắn gấp giọng nói, "Lục Đạo, việc quan hệ Đại Càn sinh tử, quyết không thể lòng dạ đàn bà a." Hắn sợ sệt Lục Đạo tuổi tác quá nhỏ, tâm tính bất ổn, từ đó buông tha Cổ Man quốc cái này mấy chục vạn tướng sĩ. Bọn hắn đã chết. Lục Đạo trên mặt không có chút ba động nào, bình tĩnh lắc đầu. Vệ tướng quân, Khổng Hạo nghe vậy, trong nháy mắt nhìn về phía trước cái kia phương biên hơn 10 dặm khối băng, thần thức cảm ứng xuống, cái kia bị đóng băng tướng sĩ, ma tượng, đã toàn bộ trong khoảnh khắc đó chết đi. Cái kia mấy chục vạn người, tất cả đều đã mất đi sinh mệnh đặc thù, ngay cả trong đó bộ phận tiên tiên cường giả, đều không thể trốn qua tử vong mệnh vận, thần thức đều bị trực tiếp đông cứng. Lộc cộc. Đại Càn quốc phương này, tất cả mọi người, bao quát thần đài cường giả, giờ phút này cũng nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Lại nhìn về phía Lục Đạo ánh mắt, mang theo một tia kính sợ. A, ta Cổ Man binh sĩ, ta thật hận a. Đại Càn quốc con, ngươi thật là lòng dạ độc ác, lão phu cho dù chết, cũng tất sát ngươi. Mấy chục vạn cái nhân mạng, ngươi vậy mà hạ thủ được. Ngươi đồ tể này, ngươi chết không yên lành. Đồ tể, đao phủ, ngươi là ma đầu. Cổ Man quốc còn lại tất cả cường giả, tất cả đều điên rồi, nhìn về phía Lục Đạo ánh mắt, sát ý ngập trời. Những cái kia tông sư, thần đại cường giả, càng là như điên phóng tới Lục Đạo, muốn liều lĩnh giết chết Lục Đạo tên hung thủ này. Không, điều đó không có khả năng. Cứu người a. Còn có thể cứu, nhất định còn có cứu. Còn có một số tiên tiên cường giả, càng là điên cuồng sử dụng hỏa chi lực số lượng, muốn hòa tan khối băng, muốn cứu người, thần sắc điên, không muốn tiếp nhận hiện thực này. Ở trong đó có gia tộc của bọn hắn đệ tử, tông môn đệ tử, nhưng hiển nhiên là vô dụng. Trong khối băng người đã ở trong chốc lát rơi vào luân hồi. Nhưng vào lúc này, Lục Đào lại tâm ý khẽ động. Lại một cỗ cường đại băng đống chi lực từ trên khối băng hiện hiện, trong nháy mắt bao trùm những cái kia tiên tiên cường giả. Sau một khắc, những này tiên tiên cảnh giới cũng bị đóng băng lại. Phanh. Chỉ là băng châu băng đống chi lực hiển nhiên cũng đủ, vẹn vẹn chết rét mấy cái. Những người khác tất cả đều tránh thoát đi ra, nhưng bọn hắn cũng là một mặt nghĩ mà sợ, nhao nhao bay lên giữa không trung, cũng không dám lại tới gần cái kia phương viên hơn 10 dặm khối băng, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Lục Đạo, hận không thể đem nó lăng trì xử tử. Đều đã chết, tất cả đều chết. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Không, không nên như vậy, chúng ta bỏ hết thảy, đây là vì cái gì a? Lao Tắc Tiên, ngươi thật là ác độc. Ta Vô Ảnh Cung không có, ta thẹn với Vô Ảnh Cung tổ sư a. Ha ha ha, gia tộc không có, liền còn lại một mình ta, hắc hắc, cái gì cũng bị mất. Cái gì cũng bị mất càng xa xôi, nguyên bản xa xa rơi tại Cổ Man đại quân phía sau đám kia phản nghịch chi đồ, cũng đồng dạng bị băng châu đông cứng. Những cái kia đê giai võ giả, bộ phận tiên thiên đều đã chết, chỉ có một chút cường đại tiên thiên cùng tông sư, thần đại mới sống tiếp được. Chỉ là giờ phút này, đám người này tất cả đều thần sắc hoảng hốt, mờ mịt, nhận lấy đả kích thật lớn, một số người càng là điên điên cùng, không nguyện ý tiếp nhận phát sinh trước mắt đến hết thảy. Bọn hắn vì gia tộc, tông môn, lựa chọn phản bội Đại Càn. Mắt thấy thành công đang nhìn, kết quả lão thiên giống như cùng bọn hắn mở một trò đùa. Một viên băng châu đem bọn hắn tất cả hy vọng hủy diệt, phản phất là tại trừng phạt bọn hắn. Một số người thậm chí nhịn không được lưu lại hối hận nước mắt. Cầu thí mấy chục vạn cái nhân mạng, coi như Lục Đạo không giết bọn hắn sớm muộn cũng là chết. Không sai, bọn hắn đã sớm chết, không phải chết tại Lục thiếu hiệp trong tay, mà là tử tại nhị các loại trong tay. Cái thứ không biết xấu hổ, các ngươi tàn sát ta Đại Càn mấy chục vạn tướng sĩ, làm sao không gặp các ngươi ấy nay đâu? Có cái gì mặt chỉ trích ta Đại Càn anh hùng? Ha ha, đồ tể. Dưới chiến trường giết trăm người, ngàn người, nhưng vì đồ tể, trên chiến trường giết bằng người, mười bằng người, chính là anh hùng. Lục thiếu hiệp, hắn giết mấy chục vạn quân địch, chính là ta Đại Càn thần. Ha ha, ngay cả cái này cũng đều không hiểu, các ngươi về nhà chăn heo đi. Đại Càn tướng lĩnh đương nhiên sẽ không để phe mình binh sĩ thủ Cổ Man quốc ngôn ngữ ảnh hưởng, từ đó đối với Lục Đạo lưu lại ấn tượng xấu, nhao nhao mở miệng phản bác, cười nạo. Đang khi nói chuyện, càng là trực tiếp xông lên đi, lần nữa cùng Cổ Man quốc cường giả chém giết cùng một chỗ, giết, giết sạch quân giặc, một tên cũng không để lại. Nguyên bản nghe được nói Lục Đạo một chiêu giết chết mấy chục vạn người, nói hắn là đồ tể, trong lòng có chút dị dạng, thậm chí bí kỵ Lục Đạo những tướng sĩ khác giờ phút này đều nhao nhao kịp phản ứng đối với Cổ Man quốc phát khởi phản công kèn lệnh. Chỉ một thoáng, vừa dừng lại vẹn vẹn 10 hơi không đến chiến trường, vang lên lần nữa đinh thai nhức góc tiếng chém giết. Cổ Man quốc muốn dựa vào trước đó đánh lén dẫn đến Đại Càn cao tầng thụ thương ưu thế, nhanh chóng liều chết mấy vị thần đại, bọn hắn giờ phút này đều một bộ không muốn mạng công kích, nghiễm nhiên một bộ muốn cùng Đại Càn chém giết đến cùng, thậm chí đồng quy vu tận bộ dáng. Nhất là những phản đồ kia, bọn hắn tất cả đều huyết hồng suy nghĩ, thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt ngũ hành chi lực, từ đằng xa vào tới, muốn đánh giết Lục Đạo. Nhưng mà Đại Càn căn bản không sợ. Tất cả mọi người nghiêm phòng tử thủ, không để cho Cổ Man quốc có bất kỳ đánh lén, ám sát Lục Đạo cơ hội. Bất quá, Lục Đạo cũng không có nhà rỗi. Hắn bây giờ có được Tiên Tiên Viên mãn nguyên khí, lại có ngũ giai thượng phẩm giày vải, nhuyễn giáp, vũ khí, càng là có địa giai thượng phẩm thân pháp, võ kỹ các loại. Hắn hiện tại, thực lực thập phần cường đại, đừng nói tông sư sơ kỳ, cho dù là tông sư trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, đều không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy, Lục Đạo vọt thẳng tiến vào đám kia tiên tiên tử sĩ bên trong. Hắn muốn dựa vào chính mình hai kiện hộ giáp, trước đem bọn này biết chơi tự bạo tử sĩ chém giết. Đối với cổ man quốc tướng lĩnh nói những lời kia, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Trên chiến trường, nếu như còn mang theo lòng nhân tử, đó chính là muốn chết. Không chỉ có sẽ hại chính mình, cũng sẽ hại chiến hữu. Phốc, xoẹt. Lục đào tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua tại tiên tiên tử sĩ bên trong, hoàn toàn tựa như là một cái bóng, những tử sĩ này ngay cả góc áo của hắn đều sờ không tới. Hắn một đao một cái, điên cuồng thu hoạch. A tại lục đào sau lưng, có hai vị tông sư viên mãn điên cuồng truy kích lục đào, nhưng mà, tốc độ bọn họ theo không kịp, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Trơ mắt nhìn lục đào không ngừng chém giết những cái kia nguyên bản có cực lớn uy hiếp tử sĩ. Vâng. Mắt thấy sờ không tới lục đào, những tử sĩ kia tại lục đào thẳng hướng bọn hắn lúc, quả quyết lựa chọn tự bạo. Chỉ là để bọn hắn thất vọng là. Dù vậy, cũng không thể thương lục đào mảy may. Chương 75 bởi vì một người mà tan tác chương 75 bởi vì một người mà tan tác tất cả tử sĩ, vây công lục đào. Cổ man quốc tiên thiên tử sĩ đông đảo, còn lại chí ít còn có gần ngàn người. Giờ phút này, trong khoảng thời gian ngắn lục đào liền chém giết hơn 40 vị, mà khác tử sĩ không muốn ngồi mà chờ chết. Còn lại tử sĩ nhao nhao bỏ qua đại càn quốc những người khác, muốn vây kín lục đào, hoặc tự bạo, đem lục đào nổ chết. Bất quá, đại càn quốc tướng sĩ cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy, tất cả đều điên cuồng công sát những tử sĩ này. Dù là không thể đem bọn hắn giết chết, cũng nhất định phải ngăn chặn cước bộ của bọn hắn, xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Nhưng kể từ đó, những tử sĩ kia liền quả quyết quay người kéo lên đại càn quốc mặt khác tiên tiên cường giả, lựa chọn đồng quy vu tận. Rầm rầm rầm. Hiện trường vô cùng thê thảm. Vẹn vẹn 10 hơi không đến, hơn 10 vị tử sĩ tự bạo, đồng dạng nổ chết hơn 10 vị đại càn tiên tiên, còn có một nhóm lớn tiên tiên bản thân bị trọng thương, cơ hồ mất đi chiến lực. Tiếp lấy, chỉ thấy đại lượng tử sĩ tiếp tục phấn đấu quên mình phóng tới những này trọng thương tiên tiên, ở tại một mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong, trực tiếp tự bạo. Những người khác muốn cứu viện đã không kịp. Trong chớp mắt, liền lại là trên trăm vị tiên tiên chết thảm. Đây chính là chiến trường thảm liệt. Khi lại có tử sĩ phóng tới lục đạo lúc, đại càn quốc mặt khác tiên tiên cường giả đều theo bản năng chần chờ một chút. Chỉ một điểm này điểm chần chờ, để số lớn tử sĩ đột phá phòng tuyến, tiếp cận lục đạo. Ầm ầm. Cái này đến cái khác tử sĩ, thậm chí còn có bộ phận phản đồ, tất cả đều phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa giống như nào về phía lục đạo, tại lục đạo bốn phía liên tiếp tự bạo. Hơn trăm người cùng một chỗ tự bạo uy lực, ngay cả tông sư viên mãn cường giả đều cảm thấy rùng mình. Nhưng mà bạo tạc qua đi. Khi bọn hắn thần thức quét về phía trung tâm vụ nổ lúc, lại phát hiện để bọn hắn khiếp sợ một màn. Chỉ gặp ở vào trung tâm vụ nổ lục đảo, tại ba đạo hộ thuẫn thủ hộ bên dưới, lại lông tóc không thương. Cái kia ba đạo hộ thuẫn, trong đó hai đạo là một kiện kim ti nhuyễn giáp, một kiện thiết giáp tự mang. Còn lại một đạo thì là lục đảo lấy thể nội nguyên khí đánh ra, phản phất hộ thể cương khí bình thường. Hậu thổ kim cương cháo viên mãn. Đây là một bộ phòng ngự võ kỹ, địa giai thượng phẩm, đồng dạng đến từ Khổng Hạo, lực phòng ngự thập phần cường đại. Ba đạo hộ thuẫn, có hai đạo đã tan phá, cuối cùng một đạo hoàn hảo như lúc ban đầu. Cổ man quốc tiên thiên, tông sư cùng những phản đồ kia thấy vậy cũng không khỏi tuyệt vọng. Quy mô lớn như thế tự bạo, uy lực thậm chí ngay cả tông sư viên mãn, thần đài sơ kỳ cũng không dám ngăn kháng. Có thể hết lần này tới lần khác, lục đạo đó lấy, còn không có thụ thương. Tất cả mọi người rút lui. Cổ man quốc đổ tướng quân thấy vậy, thật sâu nóng nhìn một chút lục đạo, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Hắn biết trận này tập kích, có lục đạo biến số này, cơ hồ không có thắng khả năng. Nguyên bản tại trong kế hoạch của bọn hắn. Do thích càn tại một phong thành phát động bạo loạn, tập sát đại càn quốc tu sĩ khác. Lúc đầu hiệu quả là cực kỳ tốt, trong khoảng thời gian ngắn đánh chết hai vị thần đại, hơn 30 vị tông sư, trên trăm vị tiên tiên. Chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian, nhất định có thể cầm xuống một phong thành, thậm chí có thể đánh giết Khổng Hạo, đều không cần bỏ ra quá lớn đại giới. Nhưng hết lần này tới lần khác, lục đạo xuất hiện, lấy một ca khúc, vãn hồi một phong thành xu hướng suy tàn. Mặc dù cuối cùng giết chết 3 vị thần đại, trọng thương mấy vị thần đại, đánh giết gần 50 vị tông sư, nhưng bọn hắn trả ra đại giới quá lớn. Trừ thích càn bên ngoài, mặt khác tất cả người phản loạn, tất cả đều chết thảm. Đương nhiên, coi như vậy, bọn hắn cũng có rất lớn phần thắng. Dù sao, lúc trước đại càn trấn thủ trong đại quân phát sinh phản loạn, tử thương thảm trọng, không chỉ có đê giai binh sĩ tử thương gần 200. Không không không, ngay cả tiên thiên, tông sư, thần đại cảnh giới tướng lĩnh đều đã chết không ít. Bọn hắn một đường truy sát đại càn trấn thủ đại quân 200 dặm. Đồng dạng là mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, không ngờ rằng, lục đào lại xuất hiện, lấy một viên sinh ra linh trí băng châu, trong nháy mắt xóa bỏ bọn hắn cổ man quốc mấy chục vạn đại quân. Kể từ đó, lục đào để bọn hắn tại đề giai binh sĩ phương diện ưu thế không còn sót lại chút gì, mà hắn hiện tại càng là tiếp tục đánh giết tiên thiên tử sĩ. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn tông sư cường giả lại cầm lục đào không có biện pháp. Nếu như muốn điều động một vị thần đài đuổi theo giết lục đào, vậy bọn hắn tại thần đài cảnh giới ưu thế thì càng nhỏ. Huống chi đại càng cũng sẽ kiểm chế bọn hắn, căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Đã như vậy, bọn hắn chỉ có thể rút lui. Không phải vậy, các loại lục đào giết hết tiên thiên, lại giết tông sư, bọn hắn sợ rằng sẽ đều bị lưu lại. Vì vậy, bọn hắn giờ khắc này chỉ có thể lựa chọn rút lui. Đổ tướng quân rất bất đắc dĩ, cũng rất không cam lòng, hắn không nghĩ tới, thật tốt một trận đại thắng chi chiến, lại sẽ bởi vì một người mà tan tác. Đi. Cổ man quốc cao thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, nghe được đổ tướng quân mệnh lệnh sau, quả quyết rút lui, hướng cổ man quốc phương hướng lại chiến lại trốn. Giết, đừng để đám người này chạy. Đại càn tướng sĩ đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đám người này đào tẩu, tất cả đều đuổi theo. Thích càn, lưu lại cho ta. Thân đồ nam, lưu cái mạng lại đến. Khổng Hạo, Vệ tướng quân, toàn lực truy sát hai người này. Thích Cản Từ không cần nhiều lời, nguyên do Vĩnh Khang phủ nhị phủ chủ lại phản bội Vĩnh Khang phủ, Khổng Hạo có thể nào buông tha hắn? Thân Đồ Nam thì là trấn thủ đại quân phó tướng, thần đài tầng 7 tu vi, phát động trấn thủ trong đại quân bạo loạn. Bạo! Theo đổ tướng quân mệnh lệnh rơi xuống, những cái kia còn lại tiên thiên cảnh giới tử sĩ, không chút do dự quay người tự bạo, ngăn cản đại cản truy kích bước chân. Ầm ầm mấy trăm vị tiên thiên tự bạo, nhất là nhục thân cùng thần thức cùng một chỗ tự bạo, uy lực của nó có thể xương cùng bố. Tự bạo dư ba, cả mặt đất cái kia khối băng cứng rắn đều bị tạc ra cái này đến cái khác hô to, bên trong thi thể cũng đều bị tạc bay. Trong nháy mắt, đại càn quốc đại lượng tiên thiên bị tạc chết. Còn lại tiên thiên, thông sư đều bị ép ngừng lại. Chỉ có thần đài cảnh giới không bị ảnh hưởng, tiếp tục truy kích. Bọn hắn thể phải lưu thêm tiếp theo một số người. Dù là không có khả năng lưu lại tất cả thần đài cường giả, cũng muốn đem những cái kia tông sư lưu lại, là chết đi đại cản tướng sĩ báo thủ. Huống chi, còn có một nhóm phản đồ còn sống. Đám kia kẻ phản bội chạy trốn, giờ phút này tất cả đều im lìm không ra tiếng chạy trốn, một khắc cũng không ngừng lại. Bọn hắn không còn xông đi lên cùng Lục Đảo liều mạng, bởi vì bọn hắn căn bản không có cơ hội tiếp cận Lục Đảo. Cùng xông đi lên chịu chết, không bằng sống sót, chỉ cần bọn hắn còn sống, liền có thể tại cổ Man quốc khai chi tán diệp. Chỉ là, bất luận là đại cản tướng lĩnh hay là Lục Đảo, đều muốn bọn hắn chết. Hưu. Một cây mũi tên từ phía sau bắn ra, trong chốc lát xuyên qua tử sĩ tự bạo vòng xoáy, trong nháy mắt bắn vào một vị tông sư tầng 7 phản đồ cái óc. Vị kia phản đồ đầu trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp mất mạng, ngay cả thần thức đều không có chỗ tới. Lục Đảo. Đám phản đồ kia, thần thức quét về phía bắn ra một tiễn này Lục Đảo, trong mắt phảng phất có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Đều do Lục Đảo. Nếu như không phải Lục Đảo, bọn hắn rất nhanh liền có thể chiếm lĩnh Vĩnh Khang phủ, thưởng thụ vô thượng địa vị, rất nhiều tài nguyên. Nhưng mà Lục Đảo xuất hiện, để bọn hắn hy vọng phá diệt. Bọn hắn hận không thể đem Lục Đảo thiên đao vạn quả. Nhưng giờ phút này, bọn hắn không dám dừng lại, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Còn một người khác muốn nhặt đi Lục Đảo linh tiễn, đáng tiếc linh tiễn là ngũ giai thượng phẩm, linh trí đã tương đối thành thục, chuyển cánh ngoặt, phi hồi đuổi theo tới Lục Đảo trong tay. Lục Đảo lần nữa dựng cung xạ mũi tên. Có thần đại cường giả muốn ngăn cản, nhưng bị đại cản thần đại kiềm chế. A lại một vị tông sư 6 tầng cường giả bị bắn giết, để đám kia tông sư càng thêm sợ hãi. Đáng tiếc ta không có đất giai tiên pháp, không phải vậy nhất định có thể giết chết tông sư biến mãn, thậm chí lưu lại một vị thần đại. Lục Đảo có chút tiếc nuối, hắn thu mua tất cả trong công pháp, tiên pháp phẩm giai cao nhất chính là huyền giai thượng phẩm, cũng không có địa giai. Khổng Hạo cho hắn trong công pháp, cũng không có địa giai tiên pháp. Bằng không, hắn giết tông sư hậu kỳ, tông sư viên mãn sẽ càng thêm nhẹ nhõm, thậm chí có thể ngăn lại một vị thần đài, mặc dù khả năng giết không chết, nhưng đem lưu lại hay là không thành vấn đề. Lục Đảo trong lòng tiếc nuối mới xuất hiện. Sau một khắc, một viên ngọc giản liền hướng Lục Đảo bay tới, chỉ nghe vệ tướng quân nói tiểu hữu, đây là một môn địa giai trung phẩm tiên pháp, ngươi lại nhìn xem. Đa tạ vệ tướng quân. Lục Đảo đại hỉ, trực tiếp tiếp nhận ngọc giản, thần thức nhìn lướt qua, sau đó tiếp tục lấy huyền giai tiễn pháp bắn giết tông sư, không nóng lòng sử dụng địa giai tiễn pháp. Hưu. Theo Lục Đảo liên tiếp bắn tên, một vị lại một vị tông sư cường giả ngã xuống. Không chỉ có phản đồ, cũng có cổ Man quốc tướng lĩnh. Cổ Man quốc thần đài cường giả muốn chặn đường Lục Đảo công kích, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đại cản thần đài kiểm chế lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Đảo bắn giết bọn hắn tông sư. Chư vị, chán nào đó xin lỗi các ngươi. Tại liên tiếp chết đi 6 vị tông sư cường giả sau, còn lại tông sư tại cổ Man quốc đổ tướng quân mệnh lệnh dưới, chỉ có thể không cam lòng quay người cùng đại cản tông sư chém giết, tiếp theo tự bạo. Là thần đài cường giả tranh thủ cơ hội đào tẩu. Cổ Man quốc thần đài cường giả thì là thiêu đốt tinh huyết, nguyên khí, thậm chí là thần hồn, toàn lực chạy trốn. Bọn hắn từ bỏ những người khác. Đây chính là võ đạo giới chiến tranh tàn khốc. Một khi tan tác, trừ phi cảnh giới cao hơn người kiểm chế, bảo hộ, để cảnh giới thấp người trước trốn, không phải vậy, cuối cùng có thể đào tẩu, cũng chỉ có thể là những cảnh giới kia cao hơn, thực lực càng mạnh. Tu vi hơi thấp, thực lực hơi yếu, duy nhất kết cục chính là chết. Đối với cái này, Lục Đảo tâm tình hết sức phức tạp. Bởi vì một khi đại càn bị thua, hắn kết cục cũng sẽ cùng những người này một dạng, cũng sẽ không so nó tốt bao nhiêu. Đuổi theo cho ta, nhất định phải lưu lại đám phản đồ kia. Vệ tướng quân giờ khắc này cũng mười phần quả quyết, đồng dạng tiêu đốt nguyên khí, thần hồn, thậm chí tận lực lấy ngôn ngữ ám chỉ, bọn hắn có thể buông tha cổ Man quốc những người khác, nhưng phản đồ nhất định phải toàn bộ lưu lại. Chiến trường, so đấu cho tới bây giờ đều không chỉ là chiến lực, còn có mưu kế. Lời nói cũng có thể giết địch. Và anh, đại càn quốc thần đài cũng đừng mệnh giống như thiêu đốt hết thể truy kích. Tức giận đến cổ Man quốc rất nhiều thần đài nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có người mịt mờ nhìn một chút những phản đồ kia, cân nhắc muốn hay không bỏ qua những người này, đổi lấy chạy trối chết cơ hội. Phản đồ đương nhiên là dùng để lợi dụng. Chương 76 bại hoàn toàn tại Lục Đảo chi thủ, chương 76 bại hoàn toàn tại Lục Đảo chi thủ chết. Thần đài ở giữa, mỗi một tiểu tầng, trên lệch đều 10 phần to lớn, chớ nói chi là thần đài viên mãn, truy sát thần đài sơ kỳ. Thiêu đốt nguyên khí, thần hồn vệ tướng quân, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đuổi kịp một vị phản bội chạy trốn thần đài 3 tầng, Phương Thiên Họa kích bung lên, đang muốn đem nó chém giết lúc. Một tiếng ầm vang. Người này không có dấu hiệu nào tự bạo, để vệ tướng quân sắc mặt rất khó nhìn. Một bên khác, Khổng Hạo cũng không kém bao nhiêu. Hắn rất nhanh liền đuổi kịp một vị phản bội chạy trốn thần đài một tầng, nhưng cũng không hạ sát thủ, ta không giết ngươi. Khổng Hạo thần đài tầng 7 thực lực hoàn toàn phát huy, hắn muốn bắt sống người này. Nhưng mà để hắn tức giận là, người này đồng dạng tự bạo. Cứ như vậy, ngươi đuổi ta trốn. Đại Càn quốc rất nhiều tướng lĩnh, đem tất cả cổ man quốc tông sư toàn bộ đánh giết, lại đánh giết gần 10 vị thần đài, một đường truy sát 200 dặm, trong nháy mắt liền đã tới bên cạnh. Đại Càn biên cảnh đồng dạng có một tòa thành. Bất quá bên trong tòa thành này không có bách tính bình thường, chỉ có trấn thủ đại quân đóng quân. Thành này trải qua lúc trước một trận chiến, sớm đã sụp đổ, trở thành một vùng phế tích. Trong đó, thi cốt vô số. Sụp đổ phong xá bên trong, trong quân doanh, dưới tường thành, khắp nơi đều là tử thi. Cơ hồ tất cả đều là đại càn quốc binh sĩ. Thậm chí, rất nhiều người đều là chết trên giường, chết đang nghỉ ngơi địa phương. Rất nhiều người trên mặt cũng còn lưu lại mờ mịt thần sắc, phản phất không biết xảy ra chuyện gì, liền không hiểu thấu chết đi. Lục Đào không kịp cảm thán. Mắt thấy cổ man quốc thần đài, cùng phản bội chạy trốn bốn vị thần đài liền muốn vượt qua biên cảnh, tiến vào cổ man quốc cảnh nội, Lục Đào quả quyết xuất thủ, trong nháy mắt cung như trăng tròn. Xuyên nguyệt tiễn pháp viên mãn. Lục Đào thi triển địa giai trung phẩm viên mãn tiễn pháp, một tiễn bắn về phía trong đó một vị thụ thương thần đài sơ kỳ. Hưu. Không tốt. Vị kia thần đài sơ kỳ thần hồn cảnh báo, trong nháy mắt quét đến Lục Đào phóng tới một tiễn, uy lực của nó vậy mà so trước đó còn cường đại hơn mười mấy lần. Người này đem thân pháp thi triển đến cực hạn, muốn tránh đi một tiễn này. Phúc. Nhưng mà, hắn thất vọng. Một tiễn này y nguyên bắn trúng bờ vai của hắn, hắn không thể hoàn toàn né tránh, hộ thể cương khí trực tiếp bị bắn phá. Hắn toàn bộ cánh tay trái đều bị bắn đoạn, từ nơi bả vai tận gốc mà đứt. Cứu ta. Người này sợ hãi. Vốn là thiêu đốt nguyên khí, thần hồn, thời gian càng dài tiêu hao sẽ càng lớn, giờ phút này lại bản thân bị trọng thương, nếu là một khi bị lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, không ai để ý đến hắn. Cho dù là thân đồ nam, đều không có nhìn nhiều hắn một chút, tiếp tục đào tẩu. Lúc này, chỉ có tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất, hắn sẽ không vì những người khác lãng phí thời gian. Thậm chí, thân đồ nam còn lấy thần hồn mệnh lệnh, bạo. Trong nháy mắt kế tiếp, tay cụt thần đài liền tuyệt vọng bay về phía Khương Hạo, vệ tướng quân, tại hai người vẻ phức tạp bên trong, tự bạo mà chết. Tự bạo, lại là tự bạo. Một màn này tại trận này tập kích, bạo loạn bên trong, phát sinh quá nhiều lần. Mỗi một lần, bọn hắn đều có thể từ những người này thần sắc, trong ánh mắt nhìn thấy không cam lòng, hối hận. Có thể lại không thể không làm như vậy. Phản phất không bị khống chế, lại hoặc là thần thức, thần hồn đều bị người trưởng khống, không tự chủ được tự bạo. Khống chế người khác thần thức, thần hồn, khống chế nó bỏ mình, thu làm nô bộc bí pháp, đại càn quốc cũng có, thậm chí không ít. Nhưng dù cho như thế, những cái kia bị người khống chế, cũng sẽ có nhất định quyền tự chủ. Liền xem như đang uy hiếp đến tính mệnh tình huống dưới, vẫn là có thể phản kháng, cùng lắm thì chính là vừa chết, thậm chí có thể cùng chủ nhân đồng quy vu tận. Nhưng như thế cản, thân đồ nam như vậy, có thể trực tiếp người khống chế ý thức, để nó tự bạo cũng không chút nào do dự tự bạo, cũng không phản kháng mệnh lệnh, cũng sẽ không lựa chọn cùng chủ nhân đồng quy vu tận bị pháp. Đại Càn quốc không có, nhưng cổ Man quốc có. Là cổ Man quốc đã từng một vị võ vương cường giả tối đỉnh sáng tạo bị pháp. Vị kia võ vương từng ỷ vào thực lực bản thân cường đại, chui vào Đại Càn quốc, muốn nô dịch Đại Càn thiên tài, kết quả bị Đại Càn võ thần phát hiện, cuối cùng bị tru sát tại trong một chỗ bí cảnh. Nhưng rất hiển nhiên, bí pháp của hắn lưu truyền xuống tới, thậm chí có khả năng hắn còn chưa có chết. Khương Hạo cùng vệ tướng quân không khỏi liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm trọng. Dạng này một vị cường đại võ vương, tiềm phục tại Đại Càn quốc hơn 10 năm, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Trong lòng hai người sinh ra một trận bất an. Chỉ là lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể đem loại bất an này cưỡng ép đè xuống, tiếp tục đuổi giết phản đồ. A, uy lực thế mà lớn như vậy. Một tiễn bắn trúng thần đài sơ kỳ, cũng đem nó bả vai bắn đoạn, Lục Đào cảm thấy ngoài ý muốn. Tại trong phán đoán của hắn, một tiễn này nhiều lắm là để nó luôn cuống tay chân một phen, đánh gây hắn đào tẩu, cũng không thể tạo thành bao lớn sát thương. Kết quả hiển nhiên vượt quá Lục Đào dự kiến. Người kia bởi vì thụ thương, lại bị một tiễn bắn bị thương, tiếp theo tự bạo. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Linh tiễn bay trở về, Lục Đào lần nữa bắn tên. Hưu. Đồng dạng một tiễn, lần nữa bắn ra, bắn về phía một vị khác phản bội chạy trốn thần đài sơ kỳ. Cho ta ngăn trở. Vị này thần đài trên thân xuất hiện một bộ áo giáp, đồng thời hộ thuẫn cùng hộ thể cương khí hiện hiện, muốn ngăn trở một tiễn này. Bùm một tiếng, hộ thuẫn cùng hộ thể cương khí đồng thời bị bắn phá, tiếp theo một cái chớp mắt linh tiễn liền xuất tại trên áo giáp. Vang một tiếng, tiếc nuối là một tiễn này không có thể đem áo giáp kia bắn thủng, chỉ là đem người này ngay cả người mang áo giáp phụt bay mà thôi. Người này càng là thuận thế bay ngược, tốc độ tăng gấp bội. Đáng tiếc, ngũ giai thượng phẩm cung tiễn, phẩm giai vẫn có chút thấp. Lục Đào thầm nghĩ đáng tiếc, hắn nhưng lại không biết, hắn trận chiến này biểu hiện ra chiến lực, cho những người khác mang đến bao lớn rung động. Lại đến, thu hồi linh tiễn, Lục Đào lần nữa bắn ra một tiễn, tiếp tục đuổi giết người kia. Bởi vì phản bội chạy trốn người, trừ Thích Càn cùng thân đồ nam, cũng chỉ có người này còn sống. Hưu, một tiễn này lại bị ngăn trở. Lục Đào cũng không ngừng nghỉ, một tiễn lại một tiễn bắn về phía người kia. Thời gian dần qua, trên thân người kia áo giáp xuất hiện vết nứt, cuối cùng càng là phịch một tiếng bị bắn nổ. Phúc, lại một tiễn. Lần này không có áo giáp, người này bị một tiễn bắn thủng đùi. Mắt thấy không chạy trốn khả năng, người này đồng dạng lựa chọn tự bạo, ngăn cản Khổng Hạo cùng vệ tướng quân truy kích. Đến tận đây, kẻ phản bội chạy trốn, chỉ có Thích Càn cùng thân đồ nam còn sống. Trong lúc này, Khổng Hạo, vệ tướng quân hai người cũng liên tiếp đánh giết mấy vị cổ man quốc thần đài. Cuối cùng chỉ làm cho Thích Càn, thân đồ nam, đổ tướng quân các loại giải rác mấy người, thoát đi Đại Càn biên cảnh. Vệ tướng quân mấy người cũng không có đuổi đến quá sâu, chỉ là lại truy kích 100 dặm sau, phát hiện không cách nào lưu lại mấy người lúc, liền từ bỏ truy sát. Bị Đại Càn trái lại truy sát hơn 100 dặm, cổ man quốc còn lại mấy vị thần đài cảm giác 10 phần bị khuất. Giờ phút này nhìn xem dừng lại vệ tướng quân, Khổng Hạo bọn người, bọn hắn cảm nhận được một loại khuất đủ. Trận chiến này không hiểu thấu bị lật bàn, bị nghịch chuyển thế cục, bọn hắn lửa giận lập ưng, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực này. Bọn hắn bại, bại thật thê thảm, có thể nói là toàn quân bị diệt. Đồ tướng quân, Thích Càn, thân đồ nam bọn người, trên mặt đều là một mảnh u ám, khó coi không gì sẽ được. Lúc nào, đại càn tứ phía là địch, cuối cùng rồi sẽ bị Trư Quốc thôn vệ, ngươi có như thế năng lực, không bằng đến ta Cổ Man quốc. Gặp đại càn dừng lại truy sát, Đồ tướng quân đột nhiên động tâm tư, hướng Lục Đào gọi hàng nói ta Cổ Man tất qua lại không truy xét, thậm chí đồng ý với ngươi quốc sư vị trí, nâng cả nước chi lực vun cho ngươi, giúp ngươi sớm ngày thành tựu võ thần, phi thăng thần giới. Đã ngươi họ vệ lấy ngôn ngữ giết người, chắn nào đó cũng dùng ngôn ngữ ác tâm một phen các ngươi. Lục Đào giết bọn hắn Cổ Man quốc mấy chục vạn tướng sĩ, Đồ tướng quân ha có thể để hắn tiêu giao khoái hoạt. Lòng ngươi là khó khăn nhất đo. Mặc dù rất nhiều người đều biết hắn lời này cũng không có thể tin, chỉ nói là lấy chơi, nhưng là không chịu nổi người ngờ vực vô căn cứ. Dù sao, đây chính là võ thần. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới, thế giới này đứng đầu nhất cảnh giới. Vô luận là địa vị, thực lực hay là thọ nguyên, đều để vô số người hướng tới tồn tại. Trước có Thích Càn, thân đồ nam có thể phản bội, vì cái gì Lục Đảo liền không thể đâu? Vệ tướng quân nghe vậy hơi nhướng mày. Cổ Man quốc có thể tùy tiện hứa hẹn Lục Đảo, dù sao đều là giả, Cổ Man quốc cũng sẽ không có người coi là thật. Nhưng hắn không dám, hắn như hứa hẹn Lục Đảo cái gì quốc sư vị trí, võ thần tài nguyên, cái kia đại càn quốc liền tất nhiên muốn làm đến mới được, không phải vậy chính là rét lạnh đại càn quốc quốc dân lòng người. Cứ việc Lục Đào lần này lập công phi thường lớn, có thể bất luận cái gì ban thưởng cũng không nên do hắn tới nói. Cho nên lúc này, vệ tướng quân trong lòng có chút tức giận. Chính thổ tử, chuẩn bị nói cái gì? Liền nghe Lục Đào khẽ cười nói, được a, bất quá ta muốn trước xem lại các ngươi thành ý. Lục Đào vệ tướng quân cùng Khổng Hạo bọn người, đều theo bản năng quý lên, sợ Lục Đào thật phản bội chạy trốn Cổ Man quốc. A, cái gì thành ý? Đồ tướng quân có chút hăng hái nhìn qua Lục Đào. Lục Đào lại cười nói, cũng không có gì, chỉ cần tướng quân đem Thích Càn cùng thân đồ nam hai người giao cho tại hạ là được, tướng quân ngươi xem coi thế nào. Đồ tướng quân nghe vậy chỉ trệ, dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Vệ tướng quân, Khổng Hạo bọn người thì là thở dài một hơi, thậm chí muốn cười. Thích Càn cùng thân đồ nam càng là trong lòng đống nhiên siết chặt. Đồ tướng quân lạnh xuống mặt, trầm giọng nói, Thích Càn hai người vì ta Cổ Man lập xuống đại công, ta Cổ Man quốc há có thể làm qua sông hủy đi cầu sự tình. Chỉ là hai cái thần đại hậu kỳ mà thôi, đồ tướng quân đều không nỡ, nói gì võ thần. Lục Đào có chút thất vọng lắc đầu, nói xem ra đồ tướng quân một chút thành ý đều không có, hay là không nên nói nước lời, sẽ chỉ làm người cười nhạo. Dứt lời, đại càn quốc mặt khác thần đại cường giả đều hết sức ăn ý lộ ra nở nụ cười chào phúng nhìn xem đồ tướng quân. Đồ tướng quân tức giận đến lồng ngực một trận chập trùng. Bản ý là ác tâm một phen đại càn quốc, không nghĩ tới bị Lục Đào nhẹ nhõm hóa giải. Trận chiến này không chỉ có bị Lục Đào thay đổi thế cục, ngay cả hiện tại môi lưỡi giao phong đều rơi xuống hạ phong. Có thể nói, Cổ Man quốc trong trận chiến này bại hoàn toàn tại Lục Đào chi thủ. Hảo hảo hưởng thụ sau cùng thời gian đi, đại càn nhưng không có như vậy an toàn. Đồ tướng quân thật sâu nhìn chăm chú một chút Lục Đào, chỉ để lại một câu, liền bay người mà đi. Chương 77 nguy cơ đã lặng yên giáng lâm, chương 77 nguy cơ đã lặng yên giáng lâm Lục Đào. Nếu không phải tiểu tử này xuất hiện, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Ta đường đường Cổ Man đại quân, lại thảm bại tại một trong tay thiếu niên, thực sự mất mặt. Cái kia Lục Đào đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ là đại càn hoàng thất sai phái tới? Thích Càn, ngươi cần cho ta các loại một lời giải thích. Cổ Man quốc mấy vị tướng lĩnh, tất cả đều phi thường phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, thậm chí có thể nói là tức nổ phổi. Trận này mưu đồ hơn 10 năm tập kích, rõ ràng ngay từ đầu đều lấy được hiệu quả kinh người, mắt thấy là phải thành công, kết quả đồng đều bị hủy bởi Lục Đào chi thủ. Lấy một ca khúc, một viên băng châu, thay đổi đại càn quốc bại thế, hủy diệt bọn hắn Cổ Man quốc mấy chục vạn đại quân. Một cái không có danh tiếng gì thiếu niên, để bọn hắn hết thảy cố gắng nước chảy về biển đông. Bọn hắn có thể nào cam tâm? Thích Càn nghe vậy, sắc mặt cũng rất khó coi, trầm giọng nói, ta trước đó cũng chưa từng nghe nói qua Lục Đào như thế một người, cũng không biết hắn từ nơi nào xuất hiện, hắn phảng phất trống rỗng xuất hiện bình thường, trước đó không ai biết hắn tồn tại, Vĩnh Khang phủ cũng không biết hắn. Về phần hoàng thất điều động Thích Càn lắc đầu. Lục Đào hát ca khúc, nếu như đại càn hoàng thất biết, sao lại dùng cho nho nhỏ một phong thành? Khẳng định đã sớm âm thầm giáo hội một nhóm người lớn, sau đó cả nước các nơi ca hát, tìm kiếm gian kế, phản đồ. Cho nên, chỉ có thể nói, Lục Đào xuất hiện là một cái ngoài ý muốn. Trên thực tế, Thích Càn lúc này trong lòng cũng tràn đầy không hiểu cùng chấn kinh. Không hiểu tại, như Lục Đào thiên tài như vậy, làm sao lại xuất hiện tại một phong thành dạng này một cái địa phương nhỏ? Hắn hẳn là đi Vĩnh Khang phủ, Yên Châu, thậm chí là Hoàng Đô mới đối. Những địa phương kia mới là hắn loại thiên tài này hội tụ chi địa. Chấn kinh tại, hắn muốn cho là Lục Đào chỉ là vận khí tốt, không biết từ chỗ nào đạt được một môn ca khúc võ kỹ, vừa lúc gặp được một phong thành cuộc bạo loạn này, lấy tiếng ca hóa giải một phong thành nguy cơ. Nhưng là khi Lục Đào thi triển ra Khổng Hạo thân pháp lúc, hắn ngộ Du Long thân pháp, địa giai thượng phẩm thân pháp, hắn kết bái đại ca Khổng Hạo tu luyện hơn 20 năm, đều không thể đem nó hoàn toàn lĩnh ngộ được viên mãn trình độ. Có thể Lục Đào đâu, hắn vậy mà sử dụng đến so Khổng Hạo còn thuần thục hơn, nghiễm nhiên đã tu luyện tới viên mãn. Thích Càn rất xác định, Lục Đào trước đó cũng sẽ không môn thân pháp này, bởi vì tại một phong thành lúc, hắn liền không có gặp Lục Đào bị tông sư cường giả truy kích lúc sử dụng tới. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lục Đào tại ngắn ngủi nửa canh giờ không đến thời gian bên trong, từ Khổng Hạo trong tay đạt được thân pháp, cũng tu luyện tới viên mãn. Không chỉ như vậy, hắn còn nhìn thấy Lục Đào sử dụng hậu thổ kim cương cháo, cái kia đồng dạng là Khổng Hạo tu luyện công pháp. lại thêm vệ tướng quân cho xuyên nguyệt tiên pháp, không một không chứng minh Lục Đào nộ tính nghịch thiên. Vì vậy, Thích Càn cũng rất khó hiểu, Lục Đào đến tuột cùng từ nơi nào xuất hiện. Nhân vật như vậy, không nên như vậy không có tiếng tăm gì mới đối. Ngoài ý muốn cái rắm. Thân đồ nam nổi giận, hắn cho là Thích Càn chính là đang từ chối trách nhiệm, tức giận nói, để cho ngươi tại một phong thành phát động bạo loạn, kết quả ngươi toàn quân bị diệt, mắt thấy chúng ta cũng nhanh thành công, ngươi lại đem người dẫn tới, cuối cùng càng là dẫn đến chúng ta tan tác, chôn vùi mấy chục vạn đại quân, ngươi vẹn vẹn một câu ngoài ý muốn liền có thể trốn tránh rơi trách nhiệm. Thân đồ nam mười phần phẫn nộ. Rõ ràng bọn hắn chiếm cứ thiên đại ưu thế, chỉ cần một phong thành người không đến trợ giúp, chỉ cần Thích Càn kiểm chế lại trợ giúp người, của Man quốc liền có thể rất nhanh cầm xuống trấn thủ đại quân. Sau đó cầm xuống một phong thành, chiếm lĩnh Vĩnh Khả phủ. Đến lúc đó, hắn liền có thể đạt được đủ nhiều tài nguyên, chủng kích võ vương cảnh giới. Kết quả hiện tại thế nào? Hắn cái gì đều không có đạt được không nói, hoàn thành quan can tư lệnh. Hắn thân đổ ra ở trong quân hết thảy gia tộc đệ tử, tất cả đều chết. Những cái kia y nguyên lưu tại đại càn cảnh nội đệ tử, sớm muộn cũng sẽ bị đại càn từng cái tìm ra, từng cái thanh trừ. Chủng kích võ vương cảnh giới hy vọng phá diệt, gia tộc cũng sắp bị diệt. Hắn có thể nào không phẫn nộ? Những người khác nghe vậy, cũng đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Thích Càn. Trận này chiến bại, bọn hắn trở về tất cả đều sẽ bị vấn trách, hiện tại cần một cái dê thế tội. Đột nhiên, Thích Càn nghĩ tới điều gì? Lục Đào trong tay viên kia băng châu, cùng Thiên Vân khách sạn chế lãnh băng châu cơ hồ giống nhau như lúc, có khả năng hay không, Lục Đào là Thiên Vân khách sạn sai phải tới. Thiên Vân khách sạn. Nghe được cái tên này, cổ Man quốc tất cả tướng lĩnh cũng không khỏi trầm mặt một chút. Thiên Vân khách sạn thanh danh không chỉ có vang vọng đại càn, xung quanh quốc gia đồng dạng biết một cái thế lực như vậy. Nó trải rộng toàn bộ đại càn quốc, thế lực cực lớn, thực lực cực mạnh, tại đại càn quốc tất cả thế lực bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu. Có võ thần tọa trấn. Đỗ tướng quân liếc một chút Thích Càn, nói ngươi vừa rồi cũng đã nói, Lục Đào bài hát kia, nếu như Thiên Vân khách sạn đã sớm biết, đại càn hoàng thất tự nhiên rõ ràng, bọn hắn cũng không phải như bây giờ như vậy đánh cỏ động rắn, mà là đã sớm diệt trừ tất cả gian tế, cho nên hắn không phải Thiên Vân khách sạn người. Xác thực, Thích Càn suy đoán cùng hắn lúc trước nói tới tự mâu thuẫn. Thích Càn trầm mặc. Suy đoán của hắn vừa nói ra miệng, là hắn biết đoán sai. Hắn hiện tại tâm sớm đã loạn. Tốt, hiện tại đi suy đoán Lục Đào lai lịch, đã ở không có gì bổ, mấu chốt là như thế nào đền bù trận chiến này tổn thất. Đỗ tướng quân thở dài một tiếng, nói tiếp, Thích Càn, ngươi đem Lục Đào hát ca khúc kỹ càng khắc lục xuống đến. Vừa dứt lời, Thích Càn liền đem một viên ngọc giản đưa cho hắn. Hiển nhiên, Thích Càn sớm đã đem ca khúc khắc lục tốt. Đỗ tướng quân tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, liền đem ca khúc kỹ càng ghi tạc não hải. Nhìn xem những này ca tử, thần sắc hắn có chút phức tạp, chính là như vậy một ca khúc, vậy mà để bọn hắn thất bại trong gang tấc. Hy vọng bài hát này cũng có thể bắt được ta cổ Man quốc bên trong gian tế, như vậy trận chiến này coi như bị thua, cũng không tính không có chút nào thu hoạch. Đỗ tướng quân nghĩ như thế đến, chuẩn bị lát nữa đổi một chút ca tử, để cho người ta truyền tâm lĩnh hội. Sau đó, đại càn quốc tất nhiên sẽ có một phen thanh trừ gian tế động tác, chúng ta cần nhanh chóng đem tin tức truyền đi, cũng thuận tiện thông báo một chút quốc gia khác. Về phần ngươi cất kỹ ngọc giản, Đỗ tướng quân nhìn về phía Thích Càn, nói ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi nghĩ biện pháp âm thầm chui vào đại càn, vô luận ngươi dùng loại thủ đoạn nào, đều nhất định muốn bắt lấy Lục Đào, hoặc là chí ít làm rõ ràng hắn băng châu đến tuột cùng là từ một nơi nào đó. Được đến, vẫn là chính hắn chế tác, điều này rất trọng yếu. Nếu như là từ nơi nào đó lấy được còn tốt, chỉ lần này một viên, uy hiếp không coi là quá lớn. Nhưng nếu như là Lục Đào tự mình chế tác, đôi kia cổ Man quốc cùng đại càn xung quanh quốc gia khác uy hiếp cũng quá lớn. Đế giai binh sĩ, thậm chí là tiên tiên cường giả, đối với đại càn đại quân sẽ không còn là uy hiếp. Bọn hắn đối mặt đại càn, cơ hồ không có phần thắng. Nhất là, Đỗ tướng quân còn không xác định cái kia băng châu uy lực có hay không còn có thể tăng cường. Nếu có thể tiếp tục tăng cường, hậu quả kia bọn hắn cổ Man quốc chịu không được. Hắn lúc này cũng chỉ có thể kỳ vọng Lục Đào trong tay viên kia băng châu là duy nhất. Chỉ là vừa nghĩ tới Thích Càn nâng lên, cái kia băng châu cùng Thiên Vân khách sạn chế lãnh băng châu cơ hồ giống nhau như lúc, trong lòng của hắn liền có một loại lo lắng âm thầm. Chui vào đại càn. Thích Càn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đã phản bội đại càn, chui vào đi vào một khi bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thích Càn vội vàng nói, Đỗ tướng quân, Thích Mỗ nói còn chưa dứt lời, Đỗ tướng quân liền đem một cái túi chứa vật giao cho hắn. Yên tâm, không phải cho ngươi đi chịu chết, những vật này hẳn là đủ ngươi làm tốt việc này. Thích Càn tiếp nhận túi chứa vật, thần thức quét qua, liền thấy rõ đồ vật bên trong, lập tức trên mặt vui mừng. Trong đó liền có hắn một mực khát vọng đồ vật, một môn có thể kích thích cổ Man huyết mạch, để nó khôi phục bí pháp. Một khi hắn đem cổ Man huyết mạch khôi phục, tư chất của hắn đem tăng thêm một bước, đến lúc đó, võ vương cảnh giới ở trong tầm tay. Mà khác một ít gì đó, có thể cho hắn rất tốt dấu ở đại càn. Thích Càn cất kỹ đồ vật, chắp tay nói, Đỗ tướng quân yên tâm, Thích Càn nhất định làm tốt việc này. Ân, thừa dịp hiện tại họ vệ bọn hắn nhân thủ không đủ, ngươi lập tức chui vào đại càn đi. Đỗ tướng quân gật gật đầu, dặn dò, nhớ kỹ, ngươi lần này đi mục đích chủ yếu là điều tra băng châu sự tình, đừng phức tạp, về phần Lục Đào có thể bắt sống trở về tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, vậy liền giết hắn, ngươi như làm tốt việc này, cổ Man quốc tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Thích Càn minh bạch. Thích Càn gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì, quay người liền từ một phương hướng khác hướng đại càn mà đi. Lúc này, Đỗ tướng quân lại hướng hắn thần hồn truyền âm nói, ngươi có thể đem việc này kỹ càng cáo chi vị kia, nếu có hắn xuất thủ, giết chết Lục Đảo cũng liền dễ dàng nhiều. Chỉ là kể từ đó, vị kia giấu ở đại càn võ vương, liền có khả năng bại lộ thân phận. Vì một cái Lục Đảo mà bại lộ, có chút được không bù mất. Lựa chọn như thế nào, cũng chỉ có thể xem bản thân hắn. Lúc này, Lục Đào còn không biết, nguy cơ đã lặng yên giáng lâm. Chương 78 bỏ ra bao nhiêu, liền thu hoạch bao nhiêu, chương 78 bỏ ra bao nhiêu, liền thu hoạch bao nhiêu thắng. Chúng ta thắng.
Đúng vậy a, trận đại chiến này, chúng ta thế mà thắng. Thật bất khả tư nghị, chúng ta vậy mà thắng.
Một bên khác, Đại Càn Thần Đài cường giả, nhìn xem cổ man quốc mấy người rút đi, thần sắc có chút hoảng hốt. Trận chiến này mặc dù chỉ phát sinh tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, có thể quá trình của nó, có thể nói biến đổi bất ngờ. Khi thân đồ nam dẫn người tại quân doanh khởi xướng làm phản, tiếp lấy cổ man quốc tử sĩ điên cuồng trùng kích trấn thủ lại quân, dẫn đến bọn hắn trong nháy mắt tử thương mười mấy vạn binh sĩ lúc. Loại phẫn nộ kia, hoảng sợ, cùng tuyệt vọng, làm cho tất cả mọi người đều đối với trận chiến này đã mất đi lòng tin. Cho dù là nhìn thấy Khổng Hạo bọn người đến đây trợ giúp, cũng là như vậy. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ, Lục Đào vậy mà lấy một viên băng châu, đông kết cổ man quốc mấy chục vạn đại quân, trong nháy mắt thay đổi chiến trường thế cục, vãn hồi trấn thủ đại quân bại cục. Thậm chí, cuối cùng lại như kỳ tích dẫn đầu bọn hắn đem cổ man quốc cơ hồ toàn diện, chỉ còn lại giải rác mấy vị thần đài chạy ra ngoài. Ở trong đó, còn có hai vị là từ đại càn phản bội chạy trốn đi ra. Dạng này mới chuyển, như vậy chiến quả, để bọn hắn có chút hoảng hốt, không dám tin. Cho dù liền phát sinh ở trước mắt, tự mình kinh lịch, hồi tưởng lại, đều cảm thấy quá mộng ảo. Thật sự là quá không chân thật. Vì vậy, khi mấy vị này đại càn tướng lĩnh nhìn về phía Lục Đào lúc, thần sắc cực kỳ phức tạp. Chấn kinh, khâm phục, kính sợ, cùng nhiệt, từng cái hiện hiện. Chính là như thế một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, nhìn còn 10 phần non nớt, phản phất vừa xuất thế không lâu dáng vẻ, lại cho bọn hắn mang đến nhân sinh bên trong ngắn ngủi mà đặc sắc nhất một trận chiến tranh. Trận chiến này may mắn có Lục thiếu hiệp, không phải vậy, ta trấn thủ đại quân nguy rồi.
Đúng vậy a, nếu như không có Lục thiếu hiệp, thảm bại sẽ là chúng ta. May mà Lục thiếu hiệp tại chúng ta bên này, đánh bại cổ man đại quân, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mấy vị thần đại tướng lĩnh giờ phút này đều không tiếc ca ngợi chi tử, đối với Lục Đào một trận mãnh liệt khen. Dù sao, một khi chiến bại, bọn hắn những tướng lĩnh này không chết cũng phải lột ra, mà lại sau đó vấn trách, chỉ sợ cũng phải bị trọng phạt. Hiện tại bọn hắn không chỉ có không cần lo lắng những này, còn lấy được trước nay chưa có thắng lợi, có thể nói chiến quả từng đống. Cứ việc đại công lao đều là Lục Đào, bọn hắn chỉ có thể uống chút canh, nhưng cũng hầu như so chiến bại muốn tốt, hơn nữa còn có thể được đến không ít khen thưởng. Cho nên, cho dù là Khổng Hạo, vệ tướng quân đều đối với Lục Đào không ngừng tán dương. Lục Đào ngại ngùng cười một tiếng, nói đa tạ các vị tiền bối khích lệ, đây đều là Lục Đào việc nằm trong phận sự. Tốt một cái việc nằm trong phận sự, Lục tiểu huynh đệ quả nhiên là ta đại càn mẫu mực. Khổng Hạo cười mở cười to, ôm Lục Đào bà bay, tề mi lộng nhắn nói, không biết Lục tiểu huynh đệ sư theo môn gì phái gì, có cần phải tới ta Vĩnh Khang phủ khi phụ chủ. Đừng nghe hắn, khi phụ chủ có ý gì, còn không bằng đến ta trấn thủ đại quân làm tướng quân, nam nhân không lên chiến trường, tính là gì nam nhân. Vệ tướng quân cũng theo bản năng đội vàng kéo người, muốn đem Lục Đào tên thiên tài này kéo vào trong quân. Mà các tướng lĩnh gặp hai người như vậy tranh đoạt, cũng không khỏi mỉm cười. Lục Đào cười cười, từ chối nói, tại hạ vừa thành lập được tông môn, đã là một tông chi chủ, còn muốn hảo hảo phát triển một chút tông môn, sợ là chỉ có thể cảm ơn hai vị tiền bối hảo ý. Têu cái gì tiền bối, để mắt Khổng Mỗ, liền gọi ta một tiếng lão ca. Khổng Hạo y nguyên ôm Lục Đào bả vai không thả, hiếu kỳ nói, Lục tiểu huynh đệ thành lập tông môn tên gọi là gì?
Tông môn của ta gọi Bất Hủ Tông. Lục Đào trong thần sắc tràn đầy tự hào. Ngay từ đầu, Lục Đào thành lập Bất Hủ Tông lúc, cảm thấy cái tên này có chút chủ ưu ý bị hủ, nhưng theo tông môn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng phát triển, hiện tại Lục Đào đối với Bất Hủ Tông đã phi thường kiêu ngạo. Hắn tin tưởng Bất Hủ Tông sẽ như tên của nó như vậy, trở thành sừng sững thế giới chi đỉnh Bất Hủ Tông cửa. Bất Hủ Tông, tên rất hay. Lục Tông chủ khí phách kinh người a. Bất Hủ Tông, cuối cùng thành Bất Hủ. Đám người nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng. Mấy vị thần đài cường giả, đối với một cái tiên thiên sơ kỳ tiểu bối thành lập tông môn, không có bất kỳ cái gì xem thường. Bọn hắn biết, chỉ cần Lục Đào nửa đường không vấn lạc, thành tựu tương lai tuyệt đối phi phàm, Bất Hủ Tông tự nhiên cũng sẽ quật khởi. Lục lão đệ Bất Hủ Tông có cần hay không hỗ trợ, lão ca không nói những cái khác, công pháp, thiên giai phía dưới bao no. Khổng Hạo mười phần nhiệt tình, cũng phi thường hào khí, đúng rồi, ngươi Bất Hủ Tông xây ở chỗ nào? Muốn hay không dọn đi Vĩnh Khang phủ, lão ca tuyệt đối cho ngươi chọn một khối thiên địa nguyên khí nồng đậm bảo địa, để cho ngươi Bất Hủ Tông có thể rất nhanh phát triển. Khổng Hạo là thật tâm hy vọng Lục Đào có thể đem Bất Hủ Tông dọn đi Vĩnh Khang phủ, hắn cũng nghĩ giúp đỡ một chút bận điệu, cũng coi là cảm tạ Lục Đào cứu vớt hắn tại trong nước lửa. Vệ tướng quân cũng không có sẽ cùng hắn tranh, bởi vì tỉnh táo lại sau, hắn nhớ tới sự tình khác. Lục Đào nghe vậy trong lòng hơi động. Công pháp bao no, đây thật là nói đến trên tâm khảm của hắn. Hắn hiện tại đối với nó công pháp ngược lại không thiếu, duy chỉ có địa giai, thiên giai công pháp rất ít. Chỉ có thể nói, bỏ ra bao nhiêu, liền thu hoạch bao nhiêu. Trận chiến này hắn bại lộ một ít gì đó, nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn, vẹn vẹn Vĩnh Khang phủ công pháp, liền đầy đủ để Lục Đào hài lòng. Huống chi, khẳng định còn có cái khác thu hoạch. Nếu Khổng Hạo nói như thế, Lục Đào cũng liền thuận thế đáp ứng, nói cảm tạ, vậy liền quấy rầy Khổng lão ca, về sau còn xin lão ca chiếu cố nhiều hơn. Không quấy rầy không quấy rầy, về sau Bất Hủ Tông nhất định phải cùng ta Vĩnh Khang phủ nhiều hơn đi vào một chút. Khổng Hạo mặt mũi tràn đầy vui mừng, hắn là phi thường ưa thích kết giao bằng hữu, nhất là thiên tài. Bất Hủ Tông dọn đi Vĩnh Khang phủ cũng tốt. Lúc này, vệ tướng quân ho khan một cái, nói Lục thiếu hiệp trận chiến này đánh tan cổ man đại quân, cổ man quốc tất nhiên sẽ không từ bỏ tôi, tất nhiên sẽ âm thầm điều động cường giả đến đây ám sát ngươi, Lục thiếu hiệp đi Vĩnh Khang phủ cũng sẽ an toàn rất nhiều. Nghe nói vệ tướng quân lời này, đám người thần sắc mừng rỡ cũng trầm lại. Cũng không phải vệ tướng quân cố ý phá hư bầu không khí, hắn chủ yếu là lo lắng Lục Đào an nguy,
hiện tại là nhắc nhở Khổng Hạo muốn bảo vệ tốt lục đảo.
Ân, Cổ Man Quốc khẳng định sẽ âm thầm gây sự.
Khổng Hạo cũng thần sắc nghiêm túc nói, đám này mọi dợ, thoạt nhìn là bưu hãn, kỳ thực tận làm một chút tiểu động tác, bất quá vệ tướng quân yên tâm, lục lao đệ đi ta Vĩnh Khắc phủ, ta tất nhiên sẽ bảo vệ hắn an toàn.
Đừng nhìn Khổng Hạo có chút không đứng đắn dáng vẻ, trên thực tế, có thể lên làm phụ chủ, lại há có thể là hạng đơn giản.
Hắn cũng là cân nhắc đến điểm này, mới nhiệt tình như vậy kéo Lục Đào đi Vĩnh Khang phủ.
Sở dĩ không trực tiếp nói rõ,
đến một lần, là chiếu cố Lục Đào mặt mũi, dù sao cũng là một tông chi chủ, bị người che chở, bao nhiêu dù sao cũng hơi không có mặt.
Thứ hai, cũng là không muốn Lục Đào bởi vì chuyện này mà cảm thấy thiếu nhân tình của hắn.
Chỉ là hiển nhiên, vệ tướng quân suy tính tương đối hiện thực, không có hắn nghĩ nhiều như vậy.
Ân, nhất là phải cẩn thận Thích Càn cùng thân đồ nam. Hai người này có thể con ta bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, ẩn nút năng lực từ không cần nhiều lời, thực lực cũng cường đại, xem như ám sát Lục thiếu hiệp nhân tuyển tốt nhất.
Vệ tướng quân phân tích nói, bất quá có các ngươi Vĩnh Khang phủ bảo hộ, hai người bọn họ ta cũng không phải rất lo lắng, ngược lại là vị kia, không biết hắn còn sống hay không, nếu như là hắn xuất thủ, vậy thì có chút phiền phức.
Vị kia là ai?
Lục Đào nhíu mày hỏi.
Việc quan hệ an nguy của mình, Lục Đào không thể coi thường.
Hắn gọi Đan Vũ.
Chương 79 đến từ Võ Thần Ban Thượng, chương 79 đến từ Võ Thần Ban Thượng Đan Vũ.
Cổ Man Quốc thiên tài võ vương, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng võ thần tồn tại.
Bất quá thiên tài thường thường đều tương đối cuồng ngạo, người này cũng là như thế.
20 năm trước, Đan Vũ chui vào Đại Càn, lấy bí pháp nô dịch Đại Càn thiên tài, muốn đem Đại Càn đời mới thiên tài hoàn toàn khống chế tại trong tay mình, từ đó từ trên căn nguyên khống chế Đại Càn tương lai. Chỉ là hắn hành động vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền bị Đại Càn một vị võ thần phát hiện. Mặc dù hắn đã là võ vương viên mãn cảnh giới, thực lực có thể xưng cùng giai vô địch, nhưng có thể trở thành võ thần, như thế nào dễ dàng hạ người?
Một phen đại chiến bên dưới, Đan Vũ vẫn là bị đánh bại, không thể không chạy trốn từ phía.
Đáng tiếc, Đan Vũ không thể chạy ra Đại Càn, cuối cùng bị đuổi đến trong một chỗ bí cảnh, chết thảm tại võ thần trong tay. Tất cả mọi người coi là Đan Vũ sự tình đã trở thành quá khứ, kết quả hiện tại xuất hiện Thích Càn, thân đồ nam sự tình. Có thể thấy được hai người này hoặc là tại chỗ bí cảnh kia đạt được Đan Vũ bí pháp, hoặc là chính là Đan Vũ còn sống, bọn hắn bị Đan Vũ khống chế.
Nghe Khổng Hạo chậm rãi kể xong Đan Vũ sự tình, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc.
Lục Đào cũng là như thế, cảm giác áp lực tăng gấp bội.
Bất quá áp lực đồng dạng cũng là động lực, có thể thúc đẩy hắn càng thêm cố gắng tăng lên tu vi, thực lực.
Liên giống với trận chiến sự này, khi Lục Đào giải quyết Hồng Hoa cốc sau, cả người đều đung lòng, dự định tại luyện vị cảnh giới làm từng bước tu luyện, dù sao cũng chỉ là tốn hao một tháng thời gian đột phá đến tiên tiên mà thôi.
Mà khi hắn biết tiền tuyến căng thẳng sau, Lục Đào trong nháy mắt cảm nhận được áp lực, lập tức thỉnh giáo Phùng trưởng quỹ luyện vị cảnh giới tu luyện, sau đó không đến thời gian một ngày đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới, có được tiên tiên viên mãn thực lực.
Đây chính là áp lực mang tới động lực.
Nếu như không có loại áp lực này, hắn cho dù biết Khứ Trần Đàn có thể tăng tốc hắn tốc độ tu luyện, cũng sẽ không nỡ, dù sao lại không cái gì áp lực, tu luyện tốn hao thời gian lại không dài.
Khứ Trần Đàn có thể tiết kiệm, vì sao không tiết kiệm đâu?
Đàn Vũ người này thực lực cực mạnh, có thể xưng cùng giai vô địch, năm đó ta Đại Cản võ thần đối với hắn thiên phú đều cực kỳ tán thưởng.
Khổng Hạo kể xong Đàn Vũ sự tình sau, lại nói tiếp, hắn hẳn là còn sống, bất quá trận chiến này Cổ Man Quốc không thể toàn diện chúng ta, bại lộ hắn tồn tại, nếu như hắn còn muốn tiếp tục cẩn giấu đi, chắc hẳn hắn lúc này hẳn là tại kết thúc công việc, mà lại ta đã đem hắn khả năng còn sống tin tức truyền cho võ vương, chẳng mấy chốc sẽ truyền vào võ thần trong thai. Dạng này một cái không ổn định nhân tố xuất hiện, ta Đại Càn võ thần khẳng định sẽ đem hắn tìm ra, hắn không có cơ hội đối với.
Lục lão đệ xuất thủ.
Hắn vừa dứt lời, một vị tướng lĩnh đột nhiên có chút bất an nói ra, Đan Vũ bại lộ, hoặc là tiếp tục cẩn tàng, hoặc là thoát đi Đại Càn, vạn nhất hắn lúc này chính chạy tới bên cạnh, từ chúng ta bên này đảo tẩu, vậy chúng ta chẳng phải là nguy hiểm.
Lúc này, mọi người đã về tới Đại Càn bên cạnh.
Khổng Hạo lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi có thể nghĩ tới, võ thần khẳng định cũng có thể nghĩ đến, nói không chừng võ thần đã sớm ở trên trời chờ lấy hắn xuất hiện đâu.
Nói,
Khổng Hạo còn không khỏi hướng bầu trời đen nhánh vây vây tay, chào hỏi, võ thần vất vả.
Nhìn xem Khổng Hạo như vậy không đứng đắn dáng vẻ, bao quát vệ tướng quân ở bên trong, tất cả mọi người rất bất đắc dĩ.
Không phải, ngươi đường đường một phủ chi chủ, liền không thể đáng tin cậy điểm sao?
Bọn hắn nhưng lại không biết, lúc này ở trong cương phòng, đang có một bóng người yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn.
Đạo thân ảnh này là một vị lão giả áo xám.
Lão giả nhìn rất phổ thông, toàn thân không có chút nào cường giả khí thế, nhưng lại bằng nhục thân lập thân thiên ngoại, xem cương phong tại không có gì.
Tiểu tử này vẫn là như thế không đứng đắn.
Lão giả áo xám trên mặt đồng dạng có chút bất đắc dĩ, nam lật đạo, như vậy tính tình, ta nhìn hắn võ vương thiên kiếp như thế nào vượt qua.
Nị non ở giữa, lão giả áo xám đem ánh mắt nhìn về hướng Lục Đạo, sắc mặt hiện hiện mỉm cười, 17 tuổi, cực phẩm tư chất thượng đẳng, luyện tụy cảnh giới, không tệ không tệ, ta Đại Càn lại xuất hiện một vị thiên tài.
Nhất là bài hát này, thật sự là rất được tâm ta, lão hủ hồi lâu chưa từng nhiệt huyết võ đạo chi tâm, lại dần dần sôi trào. Không nghĩ tới dạng này ca từ lại xuất từ một cái 17 tuổi thiếu niên, thật sự là khó được a.
Đan Vũ tiềm phục tại Đại Càn cảnh nội 20 năm, chẳng có mục đích muốn đem hắn tìm ra, khó khăn kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển.
Nếu Lục Đào phá hủy Đan Vũ nhu đồ, không chừng Đan Vũ sẽ đến đây đánh giết Lục Đào.
Cái này chí ít để lão giả có một cái tìm kiếm Đan Vũ phương hướng.
Chỉ là rất hiển nhiên, Đan Vũ hết sức cẩn thận, cũng không tìm tới, y nguyên lựa chọn ẩn nút.
Cái này khiến lão giả 10 phần ưu sầu.
Con chuột này tiềm ẩn Đại Càn 20 năm, không biết ta Đại Càn có bao nhiêu người bị nó nô dịch, ai.
Lão giả thở dài một tiếng, trên mặt vẻ u sầu một mảnh.
Thân hình lóe lên, lão giả trong chớp mắt xuất hiện tại Lục Đào mấy người bên cạnh, để mấy người giật nảy mình, còn tưởng rằng là Đan Vũ tới, kém chút chạy trối chết. Cũng may Khổng Hạo nhận ra lão giả, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ không người lớn tiếng nói: "Vĩnh Khang phủ Khổng Hạo, tham kiến Võ Thần đại nhân." "Võ Thần?" Những người khác ngậm một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua Khổng Hạo. Bọn hắn không nghĩ tới Khổng Hạo như vậy không đứng đắn suy đoán, lại là thật. Võ Thần thế mà thật ngay tại thiên ngoại chú ý bọn hắn, ngồi xổm Đan Vũ xuất hiện. Tham kiến Võ Thần đại nhân, mấy người đều đội vàng không người tham viếng. "Đều đứng lên đi." Lão giả áo xám thanh âm rất bình thản, bất quá nhìn về phía Lục Đào lúc, thanh âm có chập trùng, nói: "Lục Đào, ngươi rất không tệ, bài hát kia, lão phu rất hài lòng. Đa tạ tiền bối khích lệ." Lục Đào lần nữa không mình hành lễ, sau đó hướng lão giả nháy mắt mấy cái kia bộ dáng, phảng phất là đang nói Võ Thần đại nhân, sau đó thì sao? Có phải hay không nên cho chút gì ban thưởng? "Ta Lục Đào mới 17 tuổi, thụ Võ Thần thưởng thức, yếu điểm ban thưởng không có vấn đề đi. Sai cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Võ Thần tồn tại, tùy tiện ban thưởng một chút đồ vật, đều giá trị liên hành. Mặc dù nói hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành Võ Thần, nhưng đây không phải còn không có thành thôi." Mấy người khác gặp Lục Đào như vậy bộ dáng, cũng không khỏi cho hắn bóp đem mồ hôi. "Đây chính là Võ Thần à?" Bọn hắn nhìn thấy Võ Thần đều là kinh sợ, sợ đắc tội Võ Thần, tất cả đều quy quy củ củ. Lục Đào ngược lại tốt, không chỉ có không có chút nào sợ sệt, ngược lại muốn lên ban thưởng đến. Quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Liền xem như Khổng Hạo, lúc này đều có chút câu nệ, không giống trước đó như thế phóng đãng không bị trói buộc. Võ Thần lão giả cũng là nhịn không được cười lên, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một viên ngọc phù xuất hiện ở trong tay, trôi hướng Lục Đào. "Ngọc phù này bên trong có ta chứa được mấy đạo cương khí, có thể ngăn cản Võ Vương một khắc đồng hồ công kích mà không phá, ngươi có thể nhỏ máu nhận chủ, nhận Võ Vương công kích, nó có thể tự hành hộ chủ." "Đa tạ tiền bối." Lục Đào ánh mắt đột nhiên sáng lên. "Đồ tốt ta, ngọc phù này tới quá kịp thời. Có ngọc phù này, hắn thì sợ gì Đan Vũ a, gia hỏa này dám can đảm xuất hiện, tất nhiên sẽ bị Võ Thần bắt lấy. Quả nhiên, chính mình bỏ ra là đáng giá." Lục Đào tiếp nhận ngọc phù liền trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, thu vào. "Tiền bối, ta đây." Những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nhất là Khổng Hạo, càng là gấp, một bộ ta cũng muốn bộ dáng. "Đáng tiếc." Võ Thần tức giận nhìn hắn một cái, "Ngươi cái gì ngươi? Ngươi có cái gì công lao sao? Vĩnh Khang phủ hơn 10 vạn người tại ngươi không coi vào đâu bị chết, ngươi còn có mặt mũi há miệng muốn thưởng?" Bị Võ Thần một trận huấn luyện, Khổng Hạo lập tức ước, túi đầu không dám nói nữa. "Ngươi tính tình này nếu không sửa đổi một chút, như thế nào vượt qua Võ Vương tiên kiếp?" Võ Thần tự nhiên cũng biết việc này không có khả năng chỉ trách Khổng Hạo, cũng không có quá gian dạy, ngược lại là lại chỉ điểm một câu. "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Khổng Hạo lập tức thần sắc nghiêm túc đứng lên. Võ Thần không có lại nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía vệ tướng quân, nói: "Trận chiến này sau, ngươi cần tĩnh tâm một đoạn thời gian, tránh cho xuất hiện tâm ma, điều chỉnh tốt tâm thần, lại độ Võ Vương tiên kiếp." "Là, tiền bối." Vệ tướng quân sớm đã thần đài viên mãn, nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, dự định gần đây độ kiếp tấn thăng Võ Vương, thậm chí đều chuẩn bị vừa quân vị trí giao cho thân đồ nam, không ngờ rằng xuất hiện chuyện như vậy. Chỉ có thể nói, mệnh vận coi là thật không lường được. "Tốt, các ngươi xử lý tốt sau khi chiến đấu công việc." Võ Thần cũng không ở lâu thêm, giống như chuyên môn xuống tới cho Lục Đào đưa ngọc phù giống như, đề điểm hai câu liền đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Võ Thần sau khi đi, đám người thần sắc đều dễ dàng hơn. Có ngọc phù, Lục Đào an toàn có bảo hộ, bọn hắn cũng không cần lại lo lắng. Chương 80 Thiên Ngoại Thiên, Võ Thần khế ước chương 80 Thiên Ngoại Thiên, Võ Thần khế ước ai nhà, Võ Thần đi được quá nhanh, cũng không kịp hỏi hắn tranh công pháp, trận pháp. Lục Đào có chút ảo não. Thật vất vả gặp được cái Võ Thần, còn đối với hắn 10 phần thưởng thức. Kết quả là chỉ đưa một viên ngọc phù, còn không đợi hắn tranh công pháp, trận pháp các thứ, liền trực tiếp rời đi. Nếu mà có được thần trận, bố trí đi ra, đừng nói một cái Đan Vũ, liền xem như tới một cái Võ Thần, Lục Đào đều không sợ. Khổng Hạo, vệ tướng quân bọn người nghe vậy, có chút hai mặt nhìn nhau. Hiện tại Lục Đào cùng đại chiến lúc Lục Đào, tương phản quá lớn. Trước đó Lục Đào, đồ diệt mấy chục vạn đại quân mà mặt không đổi sắc, như vậy tâm trí, đừng nói một cái chỉ là 20 tuổi không đến thiếu niên, cho dù là bọn hắn, đều có chỗ không bằng. Mà lại, lúc trước cùng đổ tướng quân môi lưới chi tranh, hắn càng là ung dung không đội tùy tiện hóa giải, để đổ tướng quân náo loạn trò cười, cho người ta một loại 10 phần lao thành cảm giác. Hiện tại ngược lại tốt. Đầu tiên là đối với Võ Thần gần như nũng nịu giống như muốn thưởng, hiện tại càng là như vậy một bộ tiểu hài bộ dáng, để cho người ta dở khóc dở cười. Bất quá không thể không nói, lúc này Lục Đào ngược lại để bọn hắn càng có thể tiếp nhận một chút. Đây mới là thiếu niên hẳn là có dáng vẻ. "Lục lão đệ, ngươi cũng đừng lòng quá tham, Võ Thần công pháp vậy cũng là thiên giai, cũng không thể tùy tiện tặng người." Khổng Hạo an ủi, "Chúng ta Võ Vương phía dưới tu sĩ, tu luyện địa giai công pháp như vậy đủ rồi, thiên giai công pháp ngược lại có chút tốn thời gian, có chút lãng phí." Hắn muốn nói có chút tốn thời gian lĩnh hội, chỉ là vừa nghĩ tới Lục Đào nội tính, cũng chỉ có thể đổi giọng. "Lục thiếu hiệp như ưa thích thu thập công pháp, trong quân ta cũng có một chút, đều sao chép một phần đưa cho thiếu hiệp." Vệ tướng quân nói như vậy, đám người kỳ thật đều đoán được Lục Đào có thể là dự định tập sở trưởng các nhà, tự sáng tạo công pháp, nhưng đều không có chỉ ra. Lục Đào vui vẻ nói, "Vậy liền cảm ơn vệ tướng quân." "Lục thiếu hiệp khách khí." Đám người giữa lúc trò chuyện, những cái kia tông sư cường giả cũng đã đi vào biên cảnh. Tại mấy vị tướng lĩnh dẫn đầu xuống, bọn hắn ở đây đóng giữ biên cảnh. Thời gian không dài, một đoàn tiên thiên cường giả cũng tới đến biên cảnh, tại thần đài tướng lĩnh an bài xuống, bắt đầu thanh lý biên cảnh thành trì, cũng chữa trị thành trì. Lục Đào cùng Khổng Hạo, vệ tướng quân cùng Khổng Hạo mang tới ba vị thần đài cường giả, thì bay về phía một phong thành phương hướng. Trên đường, Lục Đào hết sức tò mò mà hỏi,
"Vệ tướng quân, thỉnh giáo ngươi một vấn đề."
Lục Thiếu Hiệp mới nói.
Lục Đào Kỳ quay nói, "Ta rất hiếu kỳ, nếu ta đại càn, Cổ Man quốc đều có võ vương, võ thần cường giả, vì sao đại chiến lúc không thấy thân ảnh của bọn hắn đâu? Tựa như hôm nay đại chiến, chỉ cần ta đại càn xuất động một tên võ vương, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay thay đổi chiến trường thế cục đi."
Lục Đào sát thực không hiểu, hắn đi vào thế giới này mới hơn 10 ngày, đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Hắn chỉ có thể hóa thân hiếu kỳ bảo, thỉnh giáo những tiền bối này.
Vệ tướng quân cùng Khổng Hạo hai người nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng.
Khổng Hạo giải thích nói, võ vương cùng võ thần, chiến lược quá mạnh, phất tay liền có thể hủy thành diệt quân, vì vậy, bọn hắn chiến trường ở thiên ngoại.
Nói, Khổng Hạo chỉ trên trời, tiếp tục nói, nơi đó là thiên ngoại thiên, không chỉ có thiên ngoại chiến trường, còn có động thiên, bí cảnh các loại, thiên địa nguyên khí nồng đậm, càng thích hợp võ vương, võ thần tu luyện. Chủ yếu hơn chính là, nơi đó hội tụ toàn bộ võ đạo giới võ vương, võ thần, không chỉ là ta đại càn, cùng đại càn xung quanh quốc gia cường giả, còn có hải ngoại võ thần, thậm chí là yêu tộc, ma tộc các cường giả. Tóm lại, nơi đó là tất cả cường giả hội tụ chi địa, càng thích hợp giao lưu võ đạo, cũng càng dễ dàng tăng cao tu vi, thực lực.
Thiên ngoại thiên.
Nghe Khổng Hạo giới thiệu, Lục Đào một trận hướng tới.
Toàn bộ võ đạo giới cường giả hội tụ chi địa, cái kia đến có bao nhiêu thiên giai công pháp a? Lục Đào đều có chút không kịp chờ đợi đột phá võ vương, chạy tới thiên ngoại thiên nhập hàng. Đến võ thần cảnh giới, trên cơ bản cũng là vì phi thăng thần giới mà cố gắng, đối với cái khác việc nhỏ, bình thường đều không thế nào quan tâm.
Vệ tướng quân nói bổ sung, mà lại, toàn bộ võ đạo giới võ vương, võ thần đều ký tên một cái võ thần hiệp nghị. Hai cảnh giới này tu sĩ không có khả năng tham dự giữa các nước trận chiến dưới mặt đất tranh, một khi tham dự, không chỉ có sẽ gặp phải tất cả võ thần truy sát, sở thuộc quốc gia sẽ còn xuất ra một số lớn bồi thường, được không bù mất.
Thì ra là thế.
Lục Đào giật mình, tiếp theo lại hỏi, cái kia đan vũ hành vi không tính xúc phạm võ thần hiệp nghị sao?
Không tính, hắn chỉ là nô dịch người khác tham chiến, chỉ cần không phải võ vương cấp bậc trực tiếp xuất thủ, không coi là, lấy một thí dụ Khổng Hạo giải thích nói, tỉ như có một ít tiểu quốc gia thực lực không mạnh, chỉ có võ vương cường giả, hết lần này tới lần khác trong nước lại xuất hiện tương đối cường ngạo thiên tài. Cái kia vì phòng ngừa tương lai bị thay đổi triều đại, hoàng thất liền sẽ lựa chọn nô dịch những thiên tài này vì bọn họ hiệu lực, để bọn hắn toàn quân tham chiến. Loại tình huống này không cách nào tránh khỏi, cho nên võ thần hiệp nghị sẽ không ước thúc.
Lục Đào gật đầu tỏ ra hiểu rõ.
Lục Đào ngược lại là rất lý giải loại tình huống này.
Đừng nói là quốc gia, liền xem như có gia tộc, khi chi thứ xuất hiện thiên tài, lòng dạ nhỏ mọn dòng chính đều sẽ nhịn không được chèn ép, ước hiếp, sợ bị tranh đoạt quyền thế, tài nguyên, thậm chí hơi lại nhẫn tâm một chút, trực tiếp đem chi thứ thiên tài ám sát.
Gia tộc còn như vậy, huống chi quốc gia loại tình huống này. Hơi không chú ý khả năng liền thay đổi triều đại, không phải do bọn hắn không nhẫn tâm. Đây cũng là võ đạo giới tàn khốc một cái phương diện. Chỉ có thể nói, may mắn Lục Đào chính mình không phải sinh hoạt tại dạng này tiểu quốc gia, mà là sinh hoạt tại đại càn.
Đại quốc có đại quốc ý chí, tiểu quốc có tiểu quốc bất đắc dĩ.
Lục Đào vừa nghi ngờ mà hỏi, vậy nếu như bởi vì đan vũ mà để Cổ Man quốc chiếm Linh Vinh Khang phủ, thậm chí đánh về phía Yên Châu, Hoàng Đô, chẳng lẽ đại càn võ vương, võ thần đều mặc kệ sao?
Lục lão đệ à, ngươi quá coi thường ta đại càn. Chúng ta Vĩnh Khang phủ chỉ là toàn bộ đại càn vương triều mấy trăm châu phủ một trong mà thôi, bọn hắn cho dù là chiếm lĩnh Vĩnh Khang phủ, cũng đừng hòng chiếm đoạt Tiên Châu.
Khổng Hạo vỗ Lục Đào bả vai, ngữ nặng âm thanh dáng dấp nói ra, ta đại càn vương triều nhiều người rộng, cho dù là lấy tông sư, thần đại chi mệnh, chồng đều có thể đem bọn hắn Cổ Man đại quân đè chết, lại nói, lần này chúng ta chỉ là ăn thiệt thòi tại Đan Vũ tính toán, cũng không phải Cổ Man đại quân thật có cường đại cỡ nào.
Lục Đào gật đầu.
Xác thực như vậy, nếu như không phải Đan Vũ nô dịch thích càn, thân đổ nam bọn người, đánh chấn thủ đại quân một trở tay không kịp, Cổ Man đại quân thật không có cái gì phần thắng.
Cái kia Cổ Man quốc cùng chúng ta đại càn đánh trận là vì cái gì?
Là vì cướp đoạt tài nguyên.
Vệ tướng quân nói tiếp giải thích nói, chúng ta đại càn đất rộng vật đông, tài nguyên phong phú, như vậy một cái quái vật khổng lồ, bọn hắn tiểu quốc gia tùy tiện gặm một ngụm đều có thể ăn được nhiều năm.
Tựa hồ biết Lục Đào còn muốn hỏi cái gì, vệ tướng quân tiếp tục nói, về phần chúng ta tại sao muốn cùng bọn hắn đánh, chủ yếu là bị ép hoàn thủ, kỳ thật chúng ta đại càn căn bản không muốn cùng bọn hắn đánh trận, bọn hắn quá nghèo, đánh thắng cũng không giành được vật gì tốt, không có ý nghĩa gì.
Mặt khác chính là vì lịch luyện, ngươi có phát hiện hay không chúng ta chấn thủ trong đại quân có rất nhiều tông môn tuổi trẻ đệ tử.
Bọn hắn chính là đến quân đội lịch luyện, trong chiến tranh kinh lịch sinh tử ma luyện, đối bọn hắn tu vi đột phá, tâm trí tăng lên đều có chỗ tốt.
Lục Đào nghe được vệ tướng quân nói Cổ Man quá nghèo, kém chút không có kéo căng ở, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại đúng là dạng này.
Cổ Man quốc là lấy vô số chiến sĩ tính mệnh đến cướp đoạt tài nguyên, mà đại cản chỉ là vì lịch luyện. Có thể nghĩ hai nước chênh lệch lớn bao nhiêu.
Đột nhiên,
Lục Đào lại nghĩ tới cái gì, hỏi, vậy nếu như có dạng này một thiên tài, không chỉ có cùng giai vô địch, thậm chí tại thần đài cảnh giới liền có thể chém giết võ vương phía dưới không ai có thể ngăn cản, người này nếu là dẫn đầu quân đội giết xuyên Vĩnh Khang phủ, giết xuyên Yên Châu, giết tới Hoàng Đô, vậy làm sao bây giờ?
Võ thần cũng không thể xuất thủ sao?
Lời này vừa nói ra,
Khổng Hạo cùng vệ tướng quân hai người, nhìn về phía Lục Đào ánh mắt trở nên có chút vi diệu.
Tiểu tử này, làm sao luôn hỏi cái này chủng đại càn bị người xâm chiếm vấn đề?
Nếu như không phải Lục Đào trước đó hát bài hát kia, cùng Chu Diệt Cổ Man đại quân, hai người thậm chí đều muốn nhịn không được hoài nghi Lục Đào có phải hay không có ý nghĩ gì.
Lục Đào vội vàng giải thích, ta chính là tinh khiết hiếu kỳ, dù sao thiên tài như vậy, hẳn là sẽ có đi.
Không có, thần đại cùng võ vương ở giữa, không chỉ là chênh lệch một cái đại cảnh giới đơn giản như vậy, mà là một loại khác thuế biến, về sau ngươi sẽ biết.
Khổng Hạo nói mà lại, cho dù có thiên tài như vậy,
hắn dẫn đầu đại quân luôn không khả năng cũng tất cả đều là dạng này chiến lược nghịch thiên tồn tại đi. Chỉ cần đem hắn đại quân những người khác giải quyết, liền thừa hắn một người không thành quân, võ thần liền có thể ra tay giết hắn. Huống chi, hắn sớm muộn sẽ tấn thăng võ vương, hắn nếu thật làm đến như thế, chờ hắn trở thành võ vương, nào có hắn còn sống chi địa. Lại nói, uy cụ là chết, người là sống, phái cái võ thần vụng trộm giết chết hắn không được sao, chỉ cần không bị bắt lấy tại chỗ là được. Khổng Hạo nói xong, vẫn không quên hướng Lục Đào nháy mắt mấy cái. Lục Đào sững sờ. Khá lắm, chính mình hay là quá cao gió sáng khúc một chút. Đang khi nói chuyện, sáu người đi tới cái kia bị đông lại mấy chục vạn đại quân trên chiến trường. Chương 81 Nguyên Lai, ta vẫn là một thiên tài. Chương 81 Nguyên Lai, ta vẫn là một thiên tài. Hô. Nhìn trước mắt phương viên hơn 10 dặm khối băng, bên trong đóng băng lấy mấy chục vạn đại quân, phản phất sống như cũ bình thường, sáu người nhịn không được thật dài hô một hơi. Thứ này lại có thể là ta tạo thành. Giờ này khắc này, Lục Đào tâm tình có chút phức tạp. Trước đó hắn, lúc xuất thủ cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ muốn nhất định phải thay đổi đại càn bất lợi thế cục, vì tự vệ, cũng vì bảo hộ Bất Hủ Tông đệ tử. Hắn lúc xuất thủ không hề cố kỵ, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, sử dụng đã thăng cấp đến ngũ giai thượng phẩm băng châu. Thậm chí, cho dù là đóng băng mấy chục vạn đại quân, hắn lúc đó trong lòng đều mười phần bình tĩnh, thần kỳ không có quá sóng lớn lan. Có lẽ là bởi vì đóng băng chỉ là trong nháy mắt, không có một cái nào một cái đi chém giết, lại hoặc là đóng băng lúc chưa từng xuất hiện quá huyết tinh hình ảnh, cũng không có xuất hiện đại lượng tàn chi đoạn hải, cho nên đối với hắn tâm lý trùng kích cảm giác không có mãnh liệt như vậy. Nhưng là hiện tại, khi lại một lần nữa đứng tại khối băng trước mặt, đứng tại đó bị đóng băng mấy chục vạn đại quân trước mặt, nhìn xem cái kia sinh động như thật mấy chục vạn người, Lục Đào tâm phát lên to lớn gợn sóng. Mấy chục vạn đại quân, không phải mấy chục vạn con kiến, mà là mấy chục vạn người mệnh. Cái này khiến Lục Đào không khỏi nhớ tới Thích Càn câu kia, đây chính là mấy chục vạn người mệnh, ngươi muốn làm đồ tể sao? 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 Câu hỏi như vậy, như kinh đào hải lãng bình thường, không ngừng tiếng vọng tại Lục Đào não hải, tra tấn linh hồn của hắn, trùng kích tâm thần của hắn. Một lần lại một lần, vĩnh viễn không có điểm dừng. Lục Đào rốt cuộc minh bạch, vì sao võ đạo giới hội có nhiều người như vậy muốn đi ra ngoài lịch luyện tâm trí, ma luyện tâm thần? Cũng là bởi vì tâm thần bất ổn, tâm trí không kiên người, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lục Đào tình hình bây giờ, liền cùng loại người kia tương tự. Sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy, tựa hồ có chút không cách nào đi ra trái tim của chính mình. Hắn cảm giác trên thân phảng phất đè ép một tòa núi lớn, để hắn không thở nổi, một loại lớn lao sợ hãi ở trong tâm thần lan tràn, tựa hồ muốn đem hắn thôn phệ. Trong thoáng chốc, Lục Đào phảng phất nhìn thấy Vương Kim Sơn, Tưởng Hùng, Tưởng Dung Dung, Thải Y Liễu nữ tử, Hàn Thanh Nhân, Mã Ngọc Đào các loại đã từng chết tại trong tay mình người, nhao nhao hóa thành lệ quỷ hướng hắn đánh tới, tựa như muốn đem hắn xé nát. Hắn lại nhìn thấy một phong thành bên trong, chết tại chính mình ca khúc phía dưới những người kia, mặt mũi tràn đầy oán hận, hung thần ác sát hướng hắn đánh tới, muốn đem hắn tiên đao bạc quả. Hắn còn chứng kiến bị đóng băng mấy chục vạn người, từng cái đột nhiên tránh thoát băng đống chi lực, gào thét, khát máu hướng hắn chém giết tới, muốn đem hắn rút gần lột ra. Đôi mắt nhìn lại, lít nha lít nhít, tất cả đều là cựu nhân, trên mặt mỗi người đều mang không cam lòng, căm hận, cùng tàn nhẫn. Thần sắc kia là như vậy rõ ràng, rõ ràng đến mỗi một tờ mặt đều phảng phất gần ngay trước mắt. Sợ sệt, sợ hãi, hễ nay các loại tâm tình tiêu cực, phảng phất từng đầu cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía Lục Đào, muốn đem hắn nuốt hầu như không còn. Lục Đào nhắm chặt hai mắt, trong lòng bắt đầu mặc niệm. Loạn tính mạng của ta người, giết. Loạn tông môn ta người, giết. Loạn nhà ta có người, giết. Là tự vệ mà sinh sát lục, ta khi không sợ. Vì tông môn mà sinh sát lục, ta khi không sợ. Là gia quốc mà sinh sát lục, ta khi không thẹn. Theo Lục Đào một lần lại một lần mặc niệm, phản phất có một loại nào đó vĩ lực xuất hiện, trong đầu những cái kia nguyên ảnh không hiểu bắt đầu sụp đổ, tiêu tán. Dương Phong, Thẩm Quang Hy, Tưởng Dung Dung, Thải Y Liễu nữ tử, Hàn Thanh Vận, Mã Ngọc Đào, Thái Tuyên bọn người, tựa hồ bị vô tận quang minh bao phủ, trên thân dâng lên trận trận khói đen, hóa thành vô hình. Chết tại ca khúc phía dưới những cái kia phản nghịch chi đồ, phản phất lại một lần nữa nghe được tinh trung báo quốc, nguyên bản oán hận, hung thần ác sát bọn hắn, tựa hồ trở thành thành tín nhất tín đồ, vì trên mặt đất, lẩm bẩm ở giữa, chậm rãi tán loạn. Cái kia bị đóng băng mấy chục vạn đại quân phóng tới Lục Đào lúc, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, vẹn vẹn xông vào nửa đường liền nhao nhao hóa thành mảnh vỡ, bột phấn, bọn hắn đối mặt Lục Đào, phản phất đối mặt thần minh. Hết thảy, cuối cùng hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất không thấy. Lục Đào cả người cũng dần dần bình tĩnh trở lại, sắc mặt khôi phục hồng nhuận phân phớt, thân thể vững như bàn thạch. Dòng dã 100 lần sau, Lục Đào cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, tâm thần trong suốt. Khôi phục tâm thần Lục Đào đột nhiên phát hiện hệ thống một cái khác trên bảng nhiều một chút đồ vật, ý thức hiếu kỳ quét tới. Tâm kinh chưa mệnh danh, 320 triệu, một có thể thăng cấp một môn 10 phần thô thiện rèn luyện tâm thần tâm kinh. Đương nhiên, cùng nói là tâm kinh, không nếu nói là bản thân tôi miên đồ vật, không thể dễ tin. Lục Đào ngẩn người, nhìn xem hệ thống văn tự giới thiệu, Lục Đào nguyên bản hiếu kỳ ý thức dần dần hóa thành chấn kinh. Rõ ràng hệ thống nói không thể dễ tin, thậm chí nói môn này tâm kinh 10 phần thô thiện, là thôi miên đồ vật. Nhưng hắn lại tại tâm kinh không có thăng cấp tình huống dưới, mặc niệm 100 lần sau, vậy mà khu trừ tâm ma của mình, khu trừ trong lòng ấy nấy, khu trừ sợ hãi trong lòng. Chờ chút, ta là đem chính mình thôi miên. Lục Đào có chút ngập bức, hoài nghi mình có phải hay không bị chính mình thôi miên, không khỏi cẩn thận cảm ứng thân thể của mình, tâm thần. Sau đó hắn phát hiện, thân thể xác thực rất nhẹ nhàng, không có chút nào áp lực, tâm thần cũng rất cứng cỏi, không có bất kỳ cái gì ấy nấy, quý vị tâm lý. Ngoa tạo, nguyên lai ta vẫn là một thiên tài. Lục Đào không khỏi giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vẫn cho là chính mình kỳ thật rất phổ thông, có thể có được tất cả mọi thứ ở hiện tại, toàn bộ nhờ hệ thống được đến. Không nghĩ tới chính mình lại còn có như thế thiên tài một mặt. Thực sự để hắn ngoài ý muốn. Lục Đào có chút tự luyến ở trong lòng hỏi, hệ thống, ngươi sẽ không phải chính là nhìn chúng ta phương diện này năng lực mới khóa lại ta đi. Hệ thống hoàn toàn như trước đây trầm mặc, không nhìn Lục Đào tra hỏi. Hắc hắc. Lục Đào cười hắc hắc, căn bản liền không hy vọng xa vời hệ thống có thể trả lời hắn vấn đề, tự nhiên cũng sẽ không thất vọng. Lục Đào một mặt nhẹ nhõm mở mắt ra, liền thấy Khổng Hạo, vệ tướng quân bọn người một mặt phức tạp nhìn xem chính mình, lo lắng, kinh ngạc, chấn kinh. Thế nào? Lục Đào nháy mắt mấy cái. Khổng Hạo có chút không dám xác định hỏi, ngươi vừa rồi đã trải qua tâm ma kiếp. Đúng vậy a, thật sự là hung hiểm, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Đề cập tẩu hỏa nhập ma, Lục Đào vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, tiền thân chính là tức giận sôi sục mà chết, tẩu hỏa nhập ma nhưng so sánh tức giận sôi sục muốn nguy hiểm vô số lần. Lấy hắn tiên thiên viên mãn thần thức, vừa rồi đều suýt nữa bị tâm ma thôn vệ, may mắn gắng gượng vượt qua. Hung hiểm. Đám người tất cả đều nhịn không được khỏe miệng co giật, hai người khắc đồng hồ không đến liền khu trừ tâm ma, ngươi quản cái này gọi hung hiểm. Cái này rõ ràng là nhẹ nhõm được không? Tâm ma kiếp, tại võ đạo giới cũng không hiếm thấy, mỗi khi xuất hiện, thủ kiếp người đều là cựu tử nhất sinh. Thậm chí, tâm ma kiếp ngoại nhân hoàn toàn không cách nào hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình đi độ. Vượt qua được liền sống, võ đạo chi tâm nâng cao một bước, nhưng không độ được, cũng chỉ có một hạ trạng, đó chính là chết. Đồng thời, độ tâm ma cơ lúc, đã từng giết qua người, hoặc là đã làm sự tình, chỉ cần có thể gây nên thụ kiếp người mặt trái nỗi lòng hết thảy, đều sẽ từng cái hiện lên ở trong lòng, không ngừng trùng kích thụ kiếp người tâm thần. Chỉ cần hơi không có gánh vác, những tâm ma này liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem thụ kiếp người tâm thần xông đến phá thành mảnh nhỏ. Quá trình này mười phần dài dằng dặc, hoàn toàn chính là đánh răng co. Thường thường độ một lần tâm ma kiếp, chí ít cũng cần vài ngày, thời gian dài thậm chí lấy năm qua tính toán. Có thể Lục Đào đâu? Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ không đến liền vượt qua tâm ma kiếp. Hắn thế mà còn cảm thấy hung hiểm. Không đối. Đúng là hung hiểm. Bởi vì Lục Đào giết quá nhiều người, lại không quản địa phương khác, vẹn vẹn là trước mắt khối này trong khối băng chính là mấy chục vạn người, mấy chục vạn đại quân hóa thành tâm ma, làm sao có thể không hung hiểm? Phải biết, Lục Đào mới tiên thiên cảnh giới mà thôi. Cho nên, Lục Đào không có nói láo, tâm ma kiếp của hắn sát thực hung hiểm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác dễ dàng như vậy liền vượt qua. Điều này nói rõ, Lục Đào tâm trí như yêu. Khi mọi người tổng kết ra cái kết luận này sau, tất cả đều mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Lục Đào. Hắn chỉ là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, thế mà có thể vượt qua như vậy hung hiểm tâm ma kiếp, hơn nữa còn độ đến nhanh như vậy. Đây là dạng gì yêu người ta? Cái này so với hắn lấy băng châu giết chết mấy chục vạn đại quân hành động vĩ đại còn muốn cho người rung động. Giết địch còn có thể dựa vào ngoại vật, có thể sang tâm ma kiếp, hoàn toàn là dựa vào chính mình, hắn đến cùng lại như thế nào làm được? Chương 82 thu hoạch tràn đầy, giải quyết băng châu vấn đề. Chương 82 thu hoạch tràn đầy, giải quyết băng châu vấn đề, ngươi làm sao làm được? Trọi cứng sao? Khổng Hạo thực sự có chút hiếu kỳ, Lục Đào vẹn vẹn 20 tuổi không đến, tâm trí liền như vậy cứng cỏi. Vừa rồi, khi Lục Đào lâm vào tâm ma kiếp lúc, vô luận là Khổng Hạo, vệ tướng quân hay là những người khác, đều vì hắn cảm thấy lo lắng, thậm chí là tuyệt vọng. Như vậy một vị thiếu niên thiên tài, rõ ràng có mỹ tốt tương lai, hết lần này tới lần khác gặp tâm ma kiếp. Nhất là, cho dù bọn hắn đều là thần đại cường giả, cũng giúp không được bất luận cái gì bận điệu, chỉ có thể làm nhìn xem. Nếu như vậy một vị thiên tài vẫn lạc tại tâm ma kiếp bên trong, vậy thì thật là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Thậm chí, mấy người đều tại nội tâm tự trách, không có sớm một chút cáo chi Lục Đào tâm ma kiếp sự tình, chỉ là bọn hắn chưa từng nghĩ đến tâm ma kiếp sẽ đến nhanh như vậy. Quá đột nhiên. Nhưng mà kết quả để bọn hắn chấn kinh. Lục Đào không chỉ có vượt qua tâm ma kiếp, hơn nữa còn dễ dàng như vậy, tâm ma kiếp phảng phất đối với hắn không có ảnh hưởng gì giống như. Cái này khiến mấy người đều rất ngạc nhiên, thậm chí là tràn ngập chờ mong. Bọn hắn suy đoán, Lục Đào có lẽ có vượt qua tâm ma kiếp phương pháp, không phải vậy, làm sao lại dễ dàng như vậy đâu? Mấy người đều muốn biết cụ thể là thế nào làm được, phải chăng có thể từ Lục Đào trong tay đổi lấy dùng một lát. Đương nhiên, nếu như là bảo vật, bọn hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng nếu như là tâm kinh, bí thuật loại hình, vậy liền có thể truyền thụ. Lục Đào cười nói, cũng là không tính trọi cứng, là ngẫu nhiên đạt được một bộ, không chọn vẹn tâm kinh. Tâm kinh? Khổng Hạo bọn người nghe vậy, trong nháy mắt hai mắt sáng rõ. Là tâm kinh, vậy liền có thể truyền thụ, vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, bọn hắn đều muốn từ Lục Đào trong tay đổi được, bọn hắn thậm chí trực tiếp không để ý đến không chọn vẹn hai chữ. Cứ việc chỉ là không chọn vẹn, nhưng lại để Lục Đào vượt qua cường đại như thế tâm ma kiếp, có thể thấy được bộ này tâm kinh mạnh bao nhiêu. Đám người làm sao lại ghét bỏ? Lục lão đệ, ngươi có bất kỳ yêu cầu ngươi cứ việc nói, xin ngươi phải tất yếu đem tâm này kinh chuyện cho lão ca, tính lão ca thiếu ngươi một cái nhân tình. Khổng Hạo đem khát vọng hai chữ đều viết đến trên mặt, một mặt năn nỉ nhìn xem Lục Đào. Vệ tướng quân mấy người cũng đội vàng nói, Lục thiếu hiệp, còn có chúng ta, ngươi có gì cần, chúng ta đều giúp ngươi tìm, chỉ cầu thiếu hiệp đem tâm kinh truyền cho chúng ta. So sánh với Khổng Hạo, trấn thủ đại quân các tướng lĩnh càng cần hơn tâm kinh. Bọn hắn ngày bình thường thường xuyên cùng cổ man đại quân phát sinh ma sát, động một chút lại hội kiến máu, tâm ma thường thường sẽ càng lớn. Có thể là có thể, bất quá các ngươi không có khả năng tùy tiện chuyển cho những người khác. Lục Đào trầm tư một phen sau, quyết định chuyển cho đám người, nhưng hắn lại lo lắng bạn nhất có người cảm thấy có tâm kinh, không sợ tâm ma mà vọng sinh sát lục, vậy liền sai lầm lớn. Tựa hồ biết Lục Đào lo lắng, vệ tướng quân bảo đảm nói, Lục thiếu hiệp yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không đem tâm kinh truyền cho những cái kia sát tâm quá nặng người. Khổng Hạo mấy người cũng nhao nhao cam đoan. Lục Đào gật đầu, yên lặng đem tâm kinh kinh nghiệm soát đến huyền giai hạ phẩm, đem tâm kinh thăng cấp sau, lấy thần thức khắc lục tại trong ngọc giản, đưa cho năm người. Đồng thời nói ra, ta trước mắt thiếu một chút công pháp, trận pháp, vật liệu luyện khí, chư vị nếu có thể cho ta một chút, đương nhiên, cái khác cái gì thuật luyện đan, thuật luyện khí, khôi lỗi thuật, thuật ngự thú chờ chút, ta cũng cần. Có hệ thống tại, làm sao có thể không toàn diện phát triển?
Có,
còn nhiều. Năm người vội vàng từ nhẫn chứa vật của mình bên trong riêng phần mình chọn lựa ra một đống lớn đồ vật, cũng phân loại chỉnh lý tốt, giao cho Lục Đào. Lục Đào tiếp nhận năm mai chiếc nhẫn, nhìn xem bên trong chồng chất giống như núi nhỏ các loại vật liệu, thư tịch các loại, một trận vừa lòng thỏa ý chính mình tùy tiện làm ra một môn tâm kinh, vậy mà có thể đổi được nhiều như vậy đồ tốt. Kiến tạo bất hủ tông vật liệu trong nháy mắt liền có. Không chỉ như vậy, còn có trước mắt cái này mấy chục vạn cái túi chứa vật đâu. Cái này đều xem như chiến lợi phẩm của hắn. Tiểu Băng, thu. Lục Đào khống chế băng châu, trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm khối băng trực tiếp tan đi. Dầm dầm. Chỉ một thoáng, mấy chục vạn người, tính cả những cái kia ma tượng, yêu thú các loại, tất cả đều khí tức hoàn toàn không có ngã trên mặt đất. Thậm chí những cái kia đê giai binh sĩ, càng lại như đồ sứ, ngã xuống đất trong nháy mắt liền vỡ vụn thành một đống lớn mảnh vỡ, quần áo trên người các loại cũng đều càng thành một phấn. Bởi vì vượt qua tâm ma kiếp, Lục Đào nhìn thấy một màn như thế, thần sắc rất bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là Khổng Hạo, vệ tướng quân bọn người, sắc mặt có chút phức tạp. Ở trong đó không chỉ có cổ man đại quân, cũng có hơn 100.000 phản đồ, đã từng thuộc về bọn hắn bên trong một thành viên. Đáng tiếc nhiều như vậy túi chữ vật. Lục Đào nhìn xem đầy đất túi chữ vật, trong đó cơ hồ có một nửa đều bởi vì băng đống chi lực quá mạnh mà phá toái, đồ vật bên trong cũng theo túi chữ vật vỡ tan, trực tiếp hóa thành hư vô. Lục Đào nói thầm một tiếng đáng tiếc. Tiếp lấy Lục Đào liền ưu sầu đứng lên. Đây tối thiểu còn có 20-30 vạn hoàn hảo túi chữ vật, mấy ngàn nhận chữ vật, bằng chính hắn, cùng bất hủ tông đám đệ tử kia, như muốn hoàn toàn sửa sang lại, cái kia đến lãng phí bao nhiêu thời gian á vệ tướng quân, làm phiền ngươi một sự kiện. Nghĩ, Lục Đào hướng vệ tướng quân nói ra, có thể hay không xin mời trong quân tướng sĩ giúp ta sửa sang một chút trong những túi chữ vật này đồ vật. Bên trong vàng bạc, đan dược, dược liệu, cùng binh khí những tài nguyên kia, coi như là thù lao, ngươi xem coi thế nào. Cảm tạ Lục thiếu hiệp quà tặng, lập tức tìm người cho người chỉnh lý tốt. Vệ tướng quân hết sức cao hứng đáp ứng, cùng tồn tại ngựa diêu nhân tới chỉnh lý. Cái này hơn 200.000 túi chữ vật, mấy ngàn nhận chữ vật, tất cả đều là phẩm giai tương đối tốt, trên cơ bản đều thuộc về là luyện tạng, tiên thiên cường giả tất cả. Vàng bạc, đan dược, dược liệu các loại những tài nguyên tu luyện này, khẳng định rất nhiều. Chỉ là đơn giản sửa sang một chút, liền có thể đạt được nhiều tài nguyên như vậy, vệ tướng quân tự nhiên thay rất nhiều tướng sĩ cảm tạ Lục Đào. Lúc nói chuyện, vệ tướng quân mấy người thần thức bao trùm, đem tất cả túi chữ vật, nhận chữ vật, cùng tàn mát vũ khí đều thu vào. Gặp qua Khổng phủ chủ, gặp qua vệ tướng quân, gặp qua Lục thiếu hiệp. Lúc này, khối băng một bên khác vô số cường giả cũng chạy tới, nhao nhao hướng ba người đi lễ. Trong lúc vô hình, Lục Đào địa vị nghiễm nhiên đã cùng hai người khác cùng cấp, thậm chí so hai người khác cao hơn một bậc dáng vẻ. Mọi người đều lấy kính sợ, cảm kích, khâm phục các loại vẻ phức tạp nhìn xem Lục Đào. Trong đó, đặc biệt Phùng trưởng quý là nhất. Trong khoảng thời gian này, Lục Đào mang cho hắn rung động là một cái so một cái lớn. Nhập giai đũa, tự sáng tạo công pháp, luyện thủy cảnh giới. Chờ chút, đều để hắn chấn kinh. Mà làm hắn khiếp sợ nhất còn muốn số Lục Đào hát bài hát kia, cùng viên kia băng châu. Nhất là băng châu. Khi Lục Đào xuất ra băng châu lúc, hắn trong nháy mắt liền nhận ra cái kia băng châu cùng nhà mình khách sạn chế lãnh băng châu có thể nói giống nhau như lúc, nhưng uy lực nhưng khác biệt cách xa và rộng. Hắn mơ hồ suy đoán, Lục Đào trong tay băng châu hẳn là Lục Đào phòng theo khách sạn chế lãnh băng châu mà tự mình chế tác đi ra, nhưng là hắn lại có chút đoán không được. Bởi vì Lục Đào cũng chỉ là trong tay hắn mua mấy cái hộp mà thôi, đến tiếp sau cũng là mỗi ngày đều đặt hàng một viên băng châu sử dụng. Hắn rất muốn hỏi thăm Lục Đào, nhưng hắn biết, bí mật này quá lớn, hắn không dám hỏi, chỉ có thể im lìm ở trong lòng. Cho dù là tại sau này, hắn cũng không thể hỏi thăm. Dù sao, vẹn vẹn một viên băng châu liền có thể cải biến toàn bộ chiến trường cục diện, nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như Lục Đào có thể chính mình chế tạo, đôi kia đại càn mà nói, ý vị như thế nào? Phùng trưởng quý phi thường rõ ràng, nhưng tương tự, một khi để địch quốc biết, Lục Đào sẽ vô cùng nguy hiểm. Trên thực tế, Khổng Hạo, vệ tướng quân mấy người cũng phi thường rõ ràng điểm này. Mặc dù bọn hắn đều phi thường tò mò băng châu lai lịch, lại đều một mực kìm nén không có hỏi thăm, cũng là bởi vì thời cơ không đến mà thôi. Hiện tại chính là thời điểm. Lục Đào, liên quan tới băng châu lai lịch, ngươi tùy tiện biên một cái lấy cớ, mượn đám người miệng truyền đi. Khổng Hạo âm thầm lấy thần hồn hướng Lục Đào truyền âm, sau đó trong miệng tò mò hỏi, Lục lão đệ, ngươi cái này băng châu tựa hồ cùng Thiên Vân khách sạn chế lãnh băng châu rất tương tự à? Ngươi từ nơi nào lấy được? Phẩm giai lại đã đạt tới ngũ giai thượng phẩm. Lúc nói chuyện, Khổng Hạo hiếu kỳ từ Lục Đào trong tay lấy ra băng châu, cầm ở trong tay nghiên cứu. Lục Đào nửa thật nửa giả nói, ta cũng là trước đó không lâu từ Hàn Thành Nhân trong túi chứa vật lấy được. Cái đồ chơi này nói như thế nào đây? Có chút kỳ quái, giống như người khác cầm đều không dùng, chỉ có ta mới có thể sử dụng. Dù sao Hàn gia tại một phong thành là cướp bóc nổi danh, đem băng châu đẩy lên Hàn Thành Nhân trên thân, chết không đối chứng, cũng không cách nào đi thăm dò. Thật hay giả? Khổng Hạo trong miệng tò mò hỏi, âm thầm thì lo lắng thần hồn truyền âm. Lục lão đệ, đừng diễn hỏng rồi a, đây chính là liên quan đến địch quốc như thế nào nhằm vào ngươi đại sự, ngươi đừng diễn tròn không được trận a. Lục Đào nhún nhún vai, nói lão ca ngươi cũng có thể thử một chút.
Khổng Hạo bán tín bán nghi nhìn Lục Đào một chút, vừa rồi hắn lúc nghiên cứu, liền hướng băng châu bên trong thâu nhập một chút xíu nguyên khí, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn cảm thấy là bởi vì băng châu không có trải qua Lục Đào vị chủ nhân này đồng ý, cho nên mới không có phát ra bất luận cái gì băng đống chi lực. Giờ phút này nếu Lục Đào nói như vậy, Khổng Hạo tự nhiên tin tưởng hắn, liền trực tiếp nhiều thâu nhập một chút nguyên khí. Kết quả lại là không phản ứng chút nào. Nguyên khí đưa vào băng châu sau, vô luận hắn như thế nào dùng lực, băng châu đều không có bất luận động tĩnh gì. À, kỳ quái, ta đường đường thần đại hậu kỳ cường giả, thế mà không dùng đến một viên ngũ giai băng châu. Khổng Hạo không tin tà, tiếp tục điên cuồng đưa vào nguyên khí, nhưng mà hay là không có tác dụng, tại sao có thể như vậy? Lục Đào cười nói, bảo vật thôi, người có đức chiếm lấy. Ngầm nói tiếng thật có lỗi. Khổng Hạo khẽ miệng co giật, cảm giác tiểu tử này đang mắng chính mình, hắn tiện tay đem băng châu ném cho vệ tướng quân, nói vệ tướng quân, ngươi đi thử một chút. Tốt. Vệ tướng quân ngay từ đầu hoài nghi Khổng Hạo cùng Lục Đào đang hát giật dây, là diễn kịch cho mọi người nhìn. Hắn cũng chuẩn bị tiếp tục diễn tiếp. Sau khi hắn đưa vào nguyên khí, phát hiện thật không cách nào vận dụng băng châu lúc, lập tức chấn kinh, tại sao lại dạng này? Rõ ràng chỉ là ngũ giai đồ vật, ta đều đã là thần đại viên mãn, vì sao không dùng đến? Chương 83 ngũ giai trao quyền, nhưng cầu an tâm chương 83 ngũ giai trao quyền, nhưng cầu an tâm phải chăng trao quyền Khổng Hạo sử dụng băng châu? Là, không. Phải chăng trao quyền Vệ Thịnh sử dụng băng châu? Là, không. Nhìn xem hệ thống một cái khác trên bảng trao quyền thỉnh cầu, Lục Đào cười không nói. Lúc trước Khổng Hạo truyền âm để hắn nói bữa lấy cơ lúc, Lục Đào đang muốn cân nhắc làm sao biên, đột nhiên hệ thống nhảy ra một đầu trao quyền thỉnh cầu. Hắn định nhãn nhìn lên, chính là Khổng Hạo đang sử dụng băng châu. Cái này khiến Lục Đào mười phần kinh hỉ. Học tập hắn tự sáng tạo công pháp cần trao quyền, hắn đã phi thường hài lòng, không nghĩ tới khi vật phẩm thăng cấp đến ngũ giai, sinh ra linh chi sau, người khác muốn sử dụng, cũng cần trải qua hắn trao quyền sau khi đồng ý mới có thể. Đây quả thật là một niềm vui lớn bất ngờ. Kể từ đó, hắn coi như tạo lại nhiều vật phẩm, uy lực lại như thế nào cường đại vật phẩm, hắn đều không cần lo lắng rơi vào địch nhân chi thủ. Chỉ cần không thông qua hắn trao quyền, liền xem như thần khí, địch nhân cũng không sử dụng được. Đơn giản hoàn mỹ. Khổng Hạo cùng Vệ Thịnh lăn qua lộn lại nghiên cứu băng châu, cũng không tìm tới cách sử dụng. Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo đề nghị âm thanh, có phải hay không bởi vì nhận chủ nguyên nhân, có thể giải khai huyết hồn ấn ký thử một chút. Vừa nói như vậy xong, vô số cường giả cũng không khỏi hướng nó nhìn sang. Người kia giật nảy mình, rụt cổ một cái, thế nào? Ta chỉ là xách cái đề nghị mà thôi. Người này có chút sợ sệt, lại có chút mờ mịt, chính mình chỉ là cho cái đề nghị, có vẻ giống như phạm vào thiên đại sai một dạng, dọa đến thân thể của hắn đều có chút run lên. Khổng Hạo trầm mặt nhìn người này một chút, quay đầu nhìn về phía Lục Đào, chuẩn bị nói cái gì lúc, Lục Đào trực tiếp giải trừ tiểu bằng trên người huyết hồn ấn ký, ra hiệu Khổng Hạo tiếp tục. Khổng Hạo hơi sững sờ, trong nháy mắt minh ngộ tới. Sau một khắc, Khổng Hạo đem thần đại tầng 7 dạy đặc nguyên khí toàn lực đưa vào băng châu, muốn sử dụng băng châu. Kết quả như hắn suy nghĩ như vậy, y nguyên vô dụng, băng châu lặng lặng nằm ở trong tay của hắn, không hề có động tĩnh gì. Dùng thân hồn thử một chút đâu? Lại có người bắt đầu nghĩ kế. Khổng Hạo vốn là chuẩn bị nếm thử, trực tiếp lấy cường đại thần hồn bao phủ băng châu, muốn cưỡng ép để băng châu chi linh vận dụng nó băng đống chi lực. Nhưng mà, một đạo âm thanh thanh thúy lên, chỉ thấy băng châu bên trong một đoàn phai mở bóng xám, lại có muốn vỡ ra xu thế. Khổng Hạo quả quyết thu tay lại, cũng lấy thần hồn trấn an băng châu chi linh, trị liệu thương thế của nó. Không được, cái này băng châu ta xác thực không dùng đến. Đang khi nói chuyện, hắn lại đem băng châu ném cho Vệ Thịnh tướng quân. Vệ Thịnh tự nhiên cũng không sử dụng được. Thậm chí, hắn còn đem băng châu đưa cho mặt khác thần đài nếm thử. Kết quả một phen nếm thử sau, cuối cùng xác nhận, này băng châu chỉ có Lục Đào mới có thể sử dụng. Băng châu trở lại Lục Đào trong tay, Lục Đào đều không cần nhỏ máu nhận chủ, trực tiếp sử dụng nó băng đống chi lực, tiếp theo một cái chớp mắt, xung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Băng châu, 721 vạn, 10000 không thể thăng cấp ngũ giai thượng phẩm băng châu, sinh ra linh trí, có thể tự do khống chế băng đống chi lực, mạnh nhất băng đống chi lực có thể trong nháy mắt chết cóng tông sư viên mãn cường giả, đóng băng phạm vi càng lớn, hiệu quả càng yếu, tiêu hao cũng lớn hơn. Đây chính là thăng cấp thành ngũ giai thượng phẩm băng châu uy lực. Không còn cần cách ôn hạp ngăn cản băng đống chi lực, nó có thể tự do khống chế tự thân lực lượng. Lực sát thương càng là khủng bố, vẹn vẹn ngũ giai thượng phẩm, liền có thể miểu sát tông sư viên mãn, tương đương với vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch. Nhìn xem Lục Đào nhẹ nhõm như vậy sử dụng ra Khổng Hạo dốc hết toàn lực đều không thể thả ra băng châu băng đống chi lực, tất cả mọi người nhịn không được lộ ra chấn kinh, hiếu kỳ, khó hiểu các loại thần sắc. Một màn này thật sự là quá kỳ quái. Theo lý thuyết, băng châu cũng bèn bèn ngũ giai thượng phẩm, thuộc về là linh vật một loại, bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng mới đối. Hết lần này tới lần khác thần đài tầng 7 Khổng Hạo, thần đài viên mãn Vệ Thịnh đều không thể sử dụng, chỉ có thể để Lục Đào cái này khu tiên tiên sơ kỳ tu sĩ sử dụng, thật sự là quái dị. Lục Đào cũng không có cách nào. Muốn hoang ngôn trở thành sự thật, liền không thể khiến người khác tìm tới hoang ngôn sơ hở, đi phá giải hoang ngôn này. Hắn hoàn toàn có thể nói băng châu là tại một nơi nào đó đạt được, hoặc là cái nào đó lão nhân thần bí đưa tặng, nhưng sơ hở này quá lớn, rất dễ dàng liền bị nhìn thấu. Hắn chỉ có thể vung một cái chết không đối chứng hoang ngôn. Đem băng châu đẩy lên Hàn Thành Nhân trên thân, Hàn gia cướp bóc, một phong thành người đều biết, bọn hắn Hàn gia đạt được một chút vật ly kỳ cổ quái cũng là có thể lý giải. Về phần Lục Đào vì sao có thể giết có được băng châu Hàn Thành Nhân, Lục Đào cũng làm ra hoàn mỹ giải thích, băng châu chỉ có thể Lục Đào sử dụng. Kể từ đó, băng châu tác dụng cùng đối địch quốc uy hiếp tương đối mà nói liền giảm bất 9/9. Dù là Lục Đào có rất nhiều dạng này băng châu, cũng chỉ có thể một mình hắn sử dụng, cũng chỉ có thể sử dụng tại một cái chiến trường.
Cái khác địch quốc tự nhiên không cần lo lắng nhiều Lục Đào. Giải quyết hết Lục Đào trên thân Băng Châu vấn đề, Khổng Hạo cùng Vệ Thịnh tướng quân đều tối buông lòng một hơi. Chỉ cần tối nay tin tức truyền vào Cổ Man quốc nhằm vào Lục Đào hành động liền sẽ giảm bớt rất nhiều, cường độ cũng sẽ không lớn như vậy. Khổng Hạo thần thức quét đến vệ tướng quân lắc người sắp đến, trực tiếp phân phó nói: "Thẩm thành chủ, ngươi dẫn người về trước một phong thành, trấn an một chút trong thành dân chúng." "Là, phụ chủ, thuộc hạ xin được cáo lui trước." Một cái hơn 60 tuổi tông sư lão giả không người lĩnh mệnh, mang theo một phong thành người, cùng những đệ tử tông phái kia, trở về một phong thành. Một lát sau, một đám tiên thiên, tông sư tướng sĩ chạy đến, vệ thịnh trực tiếp đem thu thập lại túi chữ vật, nhận chữ vật giao cho bọn hắn đi chỉnh lý. "Vệ tướng quân, từ trận tướng sĩ, an ủi kim nhiều không?" Lục Đào nhớ tới những cái kia bởi vì bảo hộ hắn mà bị tử sĩ từ nổ tung chết tiên thiên tướng sĩ. Cứ việc nếu như không có Lục Đào, những người kia cuối cùng sát suất lớn cũng sẽ chết, mà dù sao không có phát sinh, Lục Đào chỉ biết là đám kia tiên thiên là muốn bảo hộ hắn mới bị tạc chết. Hắn hy vọng có thể vì bọn họ người nhà làm chút gì, không yêu cầu gì khác, nhưng cầu an tâm. Vệ tướng quân mang theo ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Lục Đào, trong lòng đã có suy đoán, trả lời: "Lục thiếu hiệp không cần phải lo lắng, tiên thiên cảnh giới an ủi kim đô rất cao, đầy đủ vợ con của bọn họ tu luyện sử dụng." Lục Đào gật đầu, thỉnh cầu nói: "Phiền phất tướng quân phái người thay ta cho bọn hắn nhiều đưa một chút tài nguyên tu luyện, nhưng không cần sách ta." Lục Đào chuẩn bị xuất ra chiến lợi phẩm bên trong một phần nhỏ phân cho những tướng sĩ kia vợ con, hy vọng bọn họ có thể tại võ đạo một đường đi được càng xa. "Tốt, lão phu ở đây thay bọn hắn đa tạ Lục thiếu hiệp." Vệ tướng quân nhìn về phía Lục Đào ánh mắt, trừ tôn trọng bên ngoài, lại nhiều một tia nhu hòa. Tại võ đạo giới, bỏ mình tướng sĩ vợ con, bình thường rất ít người đi quan tâm bọn hắn, cho dù là quan phủ, an ủi kim một phát, sau đó cũng ít có tới cửa thăm hỏi. Lục Đào có thể nghĩ đến bọn hắn, để vệ tướng quân có chút ngoài ý muốn, cũng càng thêm thưởng thức. Khổng Hạo nhìn xéo lấy Lục Đào, nói: "Lục lão đệ, ngươi chỗ này sự tình phương thức cũng quá lão đạo, nếu không phải ngươi thần hồn biên nhuận vô hạn, ta cũng hoài nghi ngươi là lão quái vật nào đó đoạt xá." Lục Đào mỉm cười: "Cũng không phải chỗ hắn sự tình lão đạo, chỉ là những sự tình này dù sao cũng là phát sinh ở trên người hắn, hắn tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều một chút, nếu như là phát sinh ở trên thân những người khác, hắn đương nhiên sẽ không đi đoán mò." Đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, Lục Đào cũng không muốn kết giao loại này vì tư lợi, không nhớ bất luận cái gì ân tình người. "Lục thiếu hiệp, ngươi nếu vừa thành lập tông môn, khẳng định phải chiêu thu đệ tử, sao không đem những hải tử kia chiêu tiến Bất Hủ tông đâu?" Có một vị thần đại cường giả tò mò hỏi. Lục Đào thở dài nói: "Vô luận như thế nào, phụ thân của bọn hắn dù sao cũng là bởi vì bảo hộ ta mà chết, bọn hắn đối mặt ta, trong lòng từ đầu đến cuối sẽ có một cái ưu cục, ta không muốn tương lai cùng mình tông môn đệ tử tương hỗ là cựu nhân." Cứ việc Lục Đào có hệ thống có thể nhìn thấy độ trung thành, nhưng hắn một khi trục xuất một cái đối với hắn tâm hoài thù hận đệ tử, đám người này chỉ sợ đều sẽ đối với hắn sinh ra dị dạng tâm tư. Tha rằng như vậy, làm gì tự tìm phiền phức. Vệ Thịnh tướng quân nghe vậy, há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng yên lặng thở dài một hơi, trầm mặc không nói. "Lục thiếu hiệp, tông môn của ngươi muốn chiêu đệ tử. Tại hạ có cái nhi tử, vừa tròn 10 tuổi, không biết có thể hay không bái nhập Quý tông." Lục Đào mấy người nói chuyện phiếm cũng không có mặt khác, ngay tại chỉnh lý túi chứa vật tướng sĩ, có một vị từng thay Lục Đào ngăn cản tử sĩ mà bị tạc đoạn một cái chân tiên thiên tướng sĩ hỏi như thế đạo. Cuối cùng, người này còn nói bổ sung: "Lục thiếu hiệp yên tâm, ta chân này có thể mọc ra đến, ngươi không cần lo lắng. Nhà ta danh con kia chắc chắn sẽ không đối với ngươi có bất kỳ oán trách, hắn dám không nghe nói, ta đánh gãy chân hắn." "Có thể." "Ấy." Lục Đào nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, chuẩn bị đáp ứng, thế nhưng là đột nhiên hắn phát hiện giống như nơi nào có chút không đối. Chương 84 Lục Đào chính là lớn nhất kỳ ngộ, chương 84 Lục Đào chính là lớn nhất kỳ ngộ. "Lục thiếu hiệp nếu vì khó coi như xong, nhà ta bắt con kia cũng rất bình ngậm, liền không cho Lục thiếu hiệp thêm phiền toái." Nhìn xem Lục Đào chần chờ, lại có chút dáng vẻ đắn đo. Vị kia tiên tiên tướng sĩ trên mặt mong đợi biểu lộ hơi cương, mạnh gạt ra vẻ lúng túng dáng tươi cười, cho Lục Đào một cái hạ bậc thang, cũng không đắc tội Lục Đào. Chỉ là trong lòng của hắn không khỏi có chút thất lạc. Nguyên bản nghe Lục Đào như vậy hảo tâm đối đãi bỏ mình tướng sĩ vợ con, trong lòng của hắn rất chờ mong, hy vọng đem nhi tử đưa vào Lục Đào tông môn, có thể được đến Lục Đào thiên tài như vậy chỉ điểm. Kết quả, tựa hồ để Lục Đào làm khó. "Ngươi hiểu lầm, ta quả thật có chút khó xử, nhưng không phải nhằm vào ngươi." Lục Đào khoát khoát tay, có chút khổ não nói: "Ta Bất Hủ tông xác thực muốn tuyển nhận đệ tử, trong ai đều có thể, chỉ là vừa mới, ta bởi vì trong lòng lo lắng, lựa chọn không thu đám kia bỏ mình tướng sĩ hải tử tiến tông môn, mà là cho bọn hắn đưa tài nguyên. Nếu như bây giờ thu ngươi, cùng con của các ngươi." Lục Đào nói chỉ mặt khác vốn có chút chờ mong, bây giờ lại trầm mặt xuống tiên thiên tướng sĩ, tiếp tục nói: "Cứ như vậy, luôn cảm giác không đối, giống như là những tướng sĩ tử trận kia vì ta bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, kết quả ta lại cự tuyệt con của bọn hắn, ngược lại tuyển nhận con của các ngươi tiến vào Bất Hủ tông. Đương nhiên, ta không có ý tứ gì khác, không phải nói các ngươi bỏ ra không đủ, chỉ là như vậy so sánh xuống, đối bọn hắn tựa hồ không quá công bằng, các ngươi có thể hiểu được sao?" "Lý giải, Lục thiếu hiệp ngươi nói chính là có đạo lý, giống như quả thật có chút bất công." Lục Đào lời nói này nói ra, những người khác không khỏi gật đầu đồng ý, so sánh xuống, sát thực quá khuynh hướng bọn hắn. Không chờ bọn họ nghĩ lại, Lục Đào lại thật dài thở dài một hơi, nói: "Nhưng là nếu như không thu con của các ngươi, đi thu hắn và ta vốn là không có liên hệ chút nào hài tử tiến tông môn, giống như lại đối các ngươi bất công, ai lần này tưởng tượng." Lục Đào người tê. Hắn xem như minh bạch cái gọi là nhân tình sự cố, khó trách Hoa Hạ rất nhiều xí nghiệp đều không thoát khỏi được bằng hữu thân thích hướng công ty nhét người tình huống. Muốn làm đến đối xử như nhau, quá khó khăn. Lục Đào lời này vừa nói ra, lúc đầu phi thường đồng ý hắn đám kia tiên tiên, lập tức hai mặt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc, không biết nên làm sao đáp lời. Ha ha ha, Lục lão đệ, khổ cho ngươi buồn bực quả nhiên là dư thừa. Lúc này, Khổng Hạo cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Lục Đào bả vai, hướng mặt mũi tràn đầy hoang mang Lục Đào hỏi, lão đệ, ta lại hỏi ngươi, ngươi Bất Hủ Tông có bao nhiêu tiên tiên trở lên cường giả? Lục Đào nói chỉ một mình ta. Cái này không phải. Khổng Hạo buông tay, một bộ vậy ngươi còn tại buồn rầu cái gì, dáng vẻ. Những người khác lúc này cũng đều kịp phản ứng, trên mặt lập tức lộ ra một tia đắng chát, cậu thêm may mắn thần sắc. Lục Đào có chút ngộng, có một loại mọi người đều tỉnh, ta độc cảm rất say. Gặp Lục Đào tựa hồ còn có chút không có kịp phản ứng, Khổng Hạo nói thẳng, lão đệ à, bất luận là dạy đồ đệ hay là giáo tông cửa đệ tử, đều không có đơn giản như vậy. Nếu như ngươi đem bọn hắn tất cả mọi người hài tử đều thu nhập Bất Hủ Tông, nhân số kia thế nhưng là trên trăm a, ngươi Bất Hủ Tông chỉ có một cái tiên tiên, ngươi dạy thế nào? Ngươi cũng không thể đem toàn bộ thời gian dùng để dạy bọn họ tu luyện đi. Chính ngươi không tu luyện sao? Lại nói, coi như ngươi toàn bộ thời gian dùng để dạy bọn họ, mỗi người chỉ điểm một ngày, thay phiên xuống tới, mỗi cái đệ tử cần trọn vẹn hơn 3 tháng mới có thể có đến ngươi một ngày chỉ điểm, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Khổng Hạo chỉ những cái kia tiên tiên tướng sĩ, nói bọn hắn những tướng sĩ này đều là tiên tiên cảnh giới, hàng năm có nhiều lần về nhà ngày nghỉ, ngươi điểm này chỉ điểm thời gian, còn không bằng chính bọn hắn về nhà chỉ điểm. Cho nên, tha rằng như vậy, còn không bằng để những hài tử kia ở nhà tự mình tu luyện, ngươi trước tiên có thể chiêu mấy cái, chờ ngươi tông môn có càng nhiều tiên tiên cường giả, lại nhiều chiêu điểm. Tông môn phát triển là cần từng bước một tới, sao có thể ăn một miếng cái đại mập mạp. Về phần những tướng sĩ tử trận kia hài tử, bọn hắn kỳ thật có cũng gia nhập những tông môn khác, có ngươi cho tài nguyên, chắc hẳn tương lai sẽ rất không sai, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Nói cách khác, ngươi không khai bọn hắn tiến Bất Hủ Tông là vì bọn hắn tốt. Khổng Hạo cuối cùng là lời nói này làm ra tổng kết. A, Khổng Hạo, ngươi đây là xem thường ta Bất Hủ Tông, xem thường ta Lục Mỗ người. Lục Đào nghe vậy rất muốn phản bác một câu, nhưng không thể không nói, Khổng Hạo lời nói này xác thực không có nói sai, đáng tiếc chỉ là đối với những người khác mà nói. Đối với có được thiên nhãn, có thể trực tiếp truyền thụ công pháp độ thuần thục Lục Đào tới nói, liền không có tác dụng. Hắn dạy đồ đệ, giáo tông cửa đệ tử, không nên quá đơn giản. Công pháp một truyền, cũng không cần quản. Cũng tỉ như Ngô Minh, Lục Đào cũng chỉ là mỗi lần thiên nhãn cho hắn truyền thụ công pháp, sau đó hiện tại bèn bèn hơn 10 ngày thời gian, đã tu luyện tới luyện tạm cảnh giới. Cái này muốn nói ra đi đều không có người dám tin tưởng. Cứ việc Khổng Hạo nói đúng, nhưng Lục Đào vẫn là có ý định cho những người khác một cái cơ hội, dù sao hắn rõ ràng nhà mình Bất Hủ Tông tiềm lực, cũng biết năng lực của mình, mà lại hắn cũng xác thực cần chiêu thu đệ tử. Đệ tử càng nhiều mới càng tốt, soát kinh nghiệm mới càng nhanh. Lão ca nói đúng, bất quá ta dạy đệ tử hay là có một bộ, hiệu quả cũng vẫn được. Lục Đào ho khan một cái, nhìn về phía mọi người nói, chư vị nếu như nguyện ý, vẫn là có thể đem hài tử đưa vào ta Bất Hủ Tông. Cơ hội là cho bọn họ, có thể hay không nắm chặt, liền xem chính bọn hắn. Nói câu không chút nào khoa trương. Lục Đào chính là bọn hắn nhân sinh bên trong lớn nhất kỳ ngộ, có thể hay không bắt lấy, đều xem bọn hắn lựa chọn như thế nào. Chỉ là Lục Đào dứt lời, lại không người hưởng ứng. Vị kia chân gãy tiên tiên thấy vậy, trên mặt y nguyên mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nói nguyện ý nguyện ý, vậy liền phiền phức Lục thiếu hiệp, ta ngày mai liền đem hài tử nhà ta đưa đến Bất Hủ Tông. Cũng không biết hắn mạnh gạt ra dáng tươi cười là lúc trước xấu hổ, hay là hiện tại cảm thấy vì chiếu cố Lục Đào mặt mũi mà đem hài tử đưa vào hố lửa rất cảm thấy bất đắc dĩ. Tóm lại, muốn bao nhiêu khó chịu, có bao nhiêu khó chịu. Cuối cùng, hắn vẫn không quên hỏi một câu, Lục thiếu hiệp, xin hỏi một chút, nếu như ta ngày nghỉ muốn nhìn một chút hài tử, có thể đi Bất Hủ Tông sao? Nói là nhìn xem hài tử, kỳ thực là muốn chỉ điểm hài tử tu hành. Chỉ cần Lục Đào đáp ứng, vậy hắn nhà hài tử gia nhập Bất Hủ Tông, coi như không người chỉ điểm, cũng sẽ không chỉ hoan bao nhiêu. Lục Đào yên lặng gật đầu, có thể. Nghe chút Lục Đào đáp ứng, người này thở dài một hơi. Tiếp lấy lại có mấy vị tiên tiên tướng sĩ cũng nhao nhao mở miệng, muốn để hài tử gia nhập Bất Hủ Tông. Đem so với trước hơn 10 người chờ mong, cái này giải rác mấy người. Quá ít. Lục Đào đáp ứng, trên mặt hơi có chút tiếc nuối. Vệ Thịnh tướng quân thấy vậy, trong lòng hơi động, nói ra, Lục thiếu hiệp, nếu như ngươi thật muốn nhiều chiêu điểm đệ tử, hoàn toàn có thể cân nhắc đem bỏ mình tướng sĩ hài tử thu nhập Bất Hủ Tông. Không đợi nghi ngờ Lục Đào nói chuyện, vệ tướng quân tiếp tục nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, kỳ thật ngươi rất không cần phải có như thế lo lắng, ngươi phải hiểu được, ở trên chiến trường, dạng gì chiến hữu mới có thể để lòng người cam tình nguyện vì đó chịu chết, ngươi chính là chiến hữu như vậy. Những cái kia vì bảo vệ ngươi mà chết tướng sĩ, bọn hắn minh bạch, người nhà của bọn hắn minh bạch, con của bọn hắn đồng dạng minh bạch, cho nên, ngươi không cần lo lắng bọn hắn sẽ ở trong lòng oán hận ngươi, bởi vì bọn hắn sẽ không, ngươi có thể tin tưởng bọn họ. Vệ tướng quân lúc trước liền muốn thay những hài tử kia nói hai câu, chỉ là không khỏi sẽ rơi xuống Lục Đào mặt mũi, có chút không ổn. Hiện tại ngược lại là xuất hiện một thời cơ, hắn mới một hơi đem muốn nói xong. Lục Đào kinh ngạc nhìn vệ tướng quân, nghe lời nói này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn không có đã từng đi lính, không hiểu nhiều lắm trong quân đội loại tình cảm này, loại này tín nhiệm, hắn phát hiện mình quả thật có chút đã quá lo lắng. Ta hiểu được. Lục Đào cười nói, vậy liền phiền phức vệ tướng quân đem những hải tử kia đưa đến ta Bất Hủ Tông đi, ta sẽ thật tốt bồi dưỡng bọn hắn. Tốt, đa tạ Lục thiếu hiệp thành toàn. Vệ tướng quân cảm kích, có thể vì đám kia chưa từng gặp mặt tiểu gia hỏa mưu một cái đường ra, trong lòng của hắn thật cao hứng. Cứ việc Khổng Hạo nói Lục Đào chỉ điểm những hài tử kia thời gian khả năng không nhiều, nhưng là Lục Đào dù sao mình thiên phú cao, tương lai Bất Hủ Tông khẳng định sẽ quật khởi. Coi như đám hài tử này tương lai không có gì thành tựu, có thể dính vào Lục Đào, dính vào Bất Hủ Tông cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, vệ tướng quân cũng không muốn là Lục Đạo thêm phiền phức, cho nên vẫn là tăng thêm một câu, "Lục thiếu hiệp yên tâm, ta sẽ cho người thay ngươi sàng chọn một hai, nếu như tâm tính không tốt, đó chính là cùng Bất Hủ Tông vô duyên." "Tốt, phiền phức vệ tướng quân." Lục Đạo rất hài lòng. "Tâm tính không tốt, vậy liền cầm tài nguyên tự mình tu luyện, tâm tính tốt, liền gia nhập Bất Hủ Tông." "Kết quả như vậy, rất tốt." Chương 85 thần đại bí cảnh, chương 85 thần đại bí cảnh tướng quân, chỉnh lý tốt. Một lúc lâu sau, rất nhiều tiên thiên, thần đại cường giả, chỉnh lý tốt hơn 200,000 cái túi chữ vật, cùng mấy ngàn trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Đem chọn lý hảo hết thảy phân loại chứa ở khác biệt trong nhận chữ vật, giao cho vệ tướng quân. Vệ tướng quân đem nó lại giao cho Lục Đạo, "Lục thiếu hiệp, đa tạ." Giờ khắc này vệ tướng quân không giống lúc trước như vậy nghiêm túc, đang khi nói chuyện ngược lại nhiều một chút tu sĩ tầm thường hương vị. Hắn vì tất cả tướng sĩ cảm tạ Lục Đạo. Vệ tướng quân không cần khách khí như thế. Lục Đạo cười cười, tiếp nhận một đống lớn nhận chữ vật, sau đó lấy ra một đống nguyên thạch sắp xếp gọn, giao cho vệ thịnh, "Vệ tướng quân, hài tử sự tình liền làm phiền ngươi." "Tốt, Lục thiếu hiệp yên tâm." Vệ tướng quân đạo. Khổng Hạo đột nhiên nhắc nhở, "3 ngày, Lục Đạo nhiều nhất tại một phong thành dừng lại 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta liền cùng một chỗ khởi hành đi Vĩnh Khắc phủ, các ngươi nắm chặt thời gian đem hài tử đưa tới Bất Hủ Tông, quá hạn không đợi. Hiện tại một phong thành có một đoàn thần đại cơ giả, cũng không cần quá lo lắng cổ man quốc giám sát. Nhưng là dù sao không có Vĩnh Khang phủ an toàn, cho nên Khổng Hạo không chỉ có là đang nhắc nhở những người khác nắm chặt thời gian, cũng là nhắc nhở Lục Đạo dùng 3 ngày nay xử lý tốt một phong thành sự tình." Vệ tướng quân bọn người nghe vậy đều yên lặng gật đầu. Có mấy người càng là vội vàng hướng vệ tướng quân xin phép nghỉ, muốn về nhà lĩnh hài tử. Vệ tướng quân tự nhiên cho phép, đồng thời lại an bài mười mấy cái tiên tiên cường giả, phân biệt chạy tới phương hướng khác nhau, đi thay Lục Đạo sàng chọn đệ tử. Lúc này, đã là rạng sáng. Chuyện chỗ này, Lục Đạo cũng không có dừng lại thêm. Chư vị cáo tử. Lục Đạo cùng vệ tướng quân lấy truyền tấn châu lẫn nhau lưu một tia thần thức ấn ký sau, liền hướng đám người cáo tử. Cùng Khổng Hạo bọn người cùng một chỗ bay về phía một phong thành. "Lục thiếu hiệp gặp lại." "Khổng phủ chủ gặp lại." Nhìn qua Lục Đạo bóng lưng rời đi, trong đám người có người đột nhiên nói ra, chẳng biết tại sao, ta đột nhiên có một loại dự cảm. "Cái gì dự cảm?" Người kia nói, "Ta cảm giác phảng phất bỏ lỡ cơ duyên gì, không phải ta, là hài tử nhà ta. Không có gia nhập Bất Hủ Tông." Người kia nói, "Hẳn là đi, chỉ là, nhìn Lục thiếu hiệp dáng vẻ, tựa hồ còn muốn chiêu đệ tử, hắn thật dạy từng chiếm được tới sao?" Hắn có chút hoài nghi. "Nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao trước ngươi liền đã quyết định không để cho hài tử gia nhập Bất Hủ Tông, ngươi chẳng lẽ hiện tại liếm láp mặt đem hài tử đưa qua?" "Điều này cũng đúng." Lời mặc dù nói như thế, có thể loại kia dự cảm lại một mực tại trong lòng vùng đi không được. "Đi, thu thập thi thể đi." Sau đó, trấn thủ đại quân đem trên chiến trường tất cả thi thể thu thập đi ra, cùng nhau hỏa táng. Lập tức ánh lửa ngút trời. "Không phải, Lục lão đệ, ngươi lão dùng bộ dáng này nhìn ta làm gì?" Một bên khác, bay đi một phong thành trên đường, Khổng Hạo phát hiện Lục Đào luôn dùng một loại kỳ quái biểu lộ nhìn xem hắn, để hắn có chút khó chịu. "Ta biểu tình gì?" Lục Đào hiếu kỳ. Khổng Hạo nghĩ nghĩ, nói tựa như là có chút chờ mong ta bị đánh mặt loại kia biểu lộ, lại mang một ít cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. "Có sao? Rõ ràng như vậy." Lục Đào cười ha ha. Lục Đào lúc này đột nhiên có chút việc vui tâm thái của người ta. Hắn đang suy nghĩ, các loại tương lai không lâu, những cái kia bởi vì Khổng Hạo một phen mà từ bỏ để hài tử gia nhập Bất Hủ Tông người, phát hiện Bất Hủ Tông tại trong khoảng thời gian ngắn phát triển thành một cái quái vật khổng lồ. Những cái kia tiên tiên tướng sĩ có thể hay không mỗi ngày chửi mắng Khổng Hạo, thậm chí cho hắn đâm tiểu nhân. Ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Lục Đào thu hồi dáng tươi cười, đột nhiên nói, "Lão ca, một phong thành trải qua này đại nạn, trong thành khẳng định sẽ có không ít cô nhi, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể đem bọn hắn thu nhập Bất Hủ Tông, ngươi giúp ta hướng Thẩm thành chủ nói một chút. Bây giờ, kiến tạo Bất Hủ Tông vật liệu có, tài nguyên cũng đầy đủ." Lục Đào chuẩn bị dòng chống khua chiêng hảo hảo phát triển một chút Bất Hủ Tông. Đầu tiên chính là muốn chiêu đến đủ nhiều tông môn đệ tử. Trước mắt, Bất Hủ Tông đệ tử mới vẹn vẹn hơn 10 người, coi như tăng thêm vệ tướng quân bọn người đưa tới, cũng không đến 100 người, còn thiếu rất nhiều. Hắn cần càng nhiều tông môn đệ tử, thay hắn soát kinh nghiệm, nhất là công pháp kinh nghiệm. Khổng Hạo khẽ giật mình, thở dài, "Lão đệ à, thì ra ta vừa rồi lời nói kia, ngươi căn bản không nghe lọt tai à. Ngươi yên tâm, ta có bài." Lục Đào cười nói, "Coi như ta thật không dạy được, chí ít tài nguyên phương diện bao no, chồng cũng đem tu vi cho bọn hắn chồng lên đi." Nghe Lục Đào nói như vậy, Khổng Hạo ngược lại cảm thấy hắn là thật có lòng tin. Khổng Hạo không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Lục Đào, ngươi hướng ta lộ cái chân tướng, trước ngươi dạy qua tông môn đệ tử đi, hiệu quả như thế nào?" Lục Đào trầm tư một chút. Nếu Khổng Hạo muốn bảo vệ hắn, đồng thời còn có thể cùng Bất Hủ Tông cùng đi Vĩnh Khắc phủ, Khổng Hạo khẳng định sẽ nhìn thấy Bất Hủ Tông tình huống cụ thể. Thì như Bất Hủ Tông đệ tử tu vi, tư chất. Cho nên, Lục Đào nghĩ nghĩ, nói thẳng, "Ta đoạn thời gian trước dạy một đứa bé, hơn 9 tuổi, hiện tại đã là luyện tạng cảnh giới." Khu khu Khổng Hạo đột nhiên một trận ho khan. Cái này thần đại cảnh giới nước bọn đơn giản khủng bố như vậy. Khổng Hạo giật mình nói, 9 tuổi luyện tạng cảnh giới. Ngươi dạy. Đối với, bất quá hắn tư chất vẫn được, tự phẩm hạ đẳng. Lục Đào trong thần sắc tràn đầy tự đắc. Khổng Hạo im lặng nói, có khả năng hay không, hắn là tự mình tu luyện, cùng ngươi có dạy không quan hệ. Lục Đào cười nói, tư chất của hắn cũng là ta cho hắn nâng lên. Lục Đào cũng rất bất đắc dĩ, Khổng Hạo là thần đại hậu kỳ, Bất Hủ Tông đám người kia tư chất, hắn chỉ cần một chút cũng có thể thấy được đến. Hắn cũng biết đẩy không được, dứt khoát liền chính mình chủ động nói ra. Chủ yếu cũng là lần này cổ man quốc phát động bạo loạn quá đột nhiên, không phải vậy chỉ cần cho hắn thời gian 1 năm tu luyện, hắn đều có nắm chắc đem tu vi tăng lên tới thần đại, thậm chí võ vương. Đến lúc đó, liền xem như bại lộ Bất Hủ Tông cũng không quan hệ. Đương nhiên, hiện tại bại lộ tựa hồ cũng không quan hệ. Tư chất cũng là ngươi giúp hắn tăng lên. Khổng Hạo sững sờ, hỏi: "Ngươi có Thuế Phàm Thảo?" "Thuế Phàm Đan?" "Không phải, là Khứ Trần Đan, dùng Khứ Trần Thảo luyện chế." Lục Đào lắc đầu. Khổng Hạo tiếp tục sững sờ: "Không có khả năng, Khứ Trần Đan có thể đem tư chất tăng lên tới cực phẩm. Ngươi đó là cái gì Khứ Trần Đan?" Lục Đào nói: "Lục giai Khứ Trần Đan. Ngươi lấy được không phải là cực phẩm Khứ Trần Thảo đi?" Lục Đào gật đầu thừa nhận: "Cho nên ngươi luyện vị cảnh giới cũng là dùng Khứ Trần Đan tu luyện." Lục Đào lần nữa gật đầu. Quả nhiên cảnh giới của mình không thể gạt được những này thần đại cường giả. "Lãng phí à, quá lãng phí, đây chính là cực phẩm Khứ Trần Thảo a, trời ạ, có thể tạo nên bao nhiêu thiên tài a." Khổng Hạo một trận kêu rên, đâu còn có một phụ chi chủ dáng vẻ. Lục Đào yên lặng nhìn xem Khổng Hạo nói: "Nếu như ta không có từ luyện tùy tiến giai tiên thiên, sợ là trận chiến này đánh không thắng." "Có đạo lý, dùng đến tốt, là nên dùng, không có chút nào lãng phí." Khổng Hạo thái độ trong nháy mắt tới cái 180 độ chuyển biến lớn, 10 phần đồng ý Lục Đào dùng Khứ Trần Đan tăng cao tu vi cách làm. Bất quá rất nhanh hắn lại vội vàng hỏi: "Vậy ngươi Khứ Trần Thảo còn gì nữa không? Dễ của ngươi cũng dùng sao?" "Không có, sử dụng hết." Lục Đào lắc đầu, khó hiểu nói: "Vì cái gì Khứ Trần Thảo dễ có chỉ có thể bồi dưỡng 2 lần đâu? Lần thứ 3 liền không thể tiếp tục bồi dưỡng?" Nghe được Lục Đào vấn đề này, Khổng Hạo liền biết xác thực không có. Khổng Hạo có chút thất vọng lắc đầu, mới trả lời: "Không biết, thế giới này linh thảo, bảo dược, thần dược các loại đều là dạng này, nhiều nhất có thể lại bồi dưỡng 2 lần, tăng thêm bản thể chính là 3 lần, có thể là thế giới quy tắc đi. Quá tam ba bận, nhưng cũng không nên dùng tại phía trên này đi." Lục Đào không hiểu rõ, hắn với cái thế giới này hiểu rõ ngay cả da lông cũng không tính. Sau khi giải thích, Khổng Hạo lại hỏi: "Ngươi cái kia Khử Trần Thảo là từ đâu mà có được?" "Tự phẩm Khử Trần Thảo, bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua, thứ này liền xem như thần đài đều sẽ đoạt bể đầu. Liên từ chúng ta Đại Phong trấn phủ đầu bang trong tay có được, bất quá ta lúc đó không biết cái này Khử Trần Thảo có chân quý như vậy, cho nên cũng không có hỏi, trực tiếp liền đem phủ đầu bang diệt." Nói lên việc này, Lục Đào thật là có điểm hoang mang. Chỉ là phủ đầu bang thế mà có thể được đến Khử Trần Thảo, cứ việc chỉ là hạ phẩm, cũng làm cho Lục Đào rất giật mình. Không để ý tới Khổng Hạo mặt mũi tràn đầy tiếc nuối biểu lộ, Lục Đào hỏi: "Hạ phẩm Khử Trần Thảo phổ biến sao?" "Lão ca ngươi có sao? Khử Trần Thảo không phải rau cải trắng a, làm sao có thể phổ biến?" "Ta hiện tại không có." Khổng Hạo nói đoạn thời gian trước Vĩnh Khang phủ cảnh nội ngược lại là xuất hiện một gốc hạ phẩm Khử Trần Thảo, cũng không biết bị ai đạt được. Khổng Hạo cũng không nghĩ nhiều, nếu Lục Đào đạt được là cực phẩm Khử Trần Thảo, khẳng định cùng gốc kia hạ phẩm không quan hệ. "Hiện tại không có." "Đó chính là trước kia có." Lục Đào nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi: "Từ nơi nào có thể đạt được Khử Trần Thảo?" "Chúng ta Vĩnh Khang phủ cảnh nội có một chỗ bí cảnh, bên trong liền có Khử Trần Thảo, bất quá rất ít, thường thường bí cảnh mở ra một lần, có thể được đến 3 năm gốc cũng không tệ rồi, mà lại đều là hạ phẩm." Khổng Hạo giới thiệu nói: "Bí cảnh kia gọi Thần Đài bí cảnh, 10 năm mở ra một lần, tiến vào bí cảnh danh ngạch phi thường chân quý, chỉ có một ít thế lực lớn mới có, ta Vĩnh Khang phủ cũng vẹn vẹn chỉ có 10 cái danh ngạch." "Thần Đài bí cảnh?" "Cái tên này có chút kỳ quái, tựa hồ cùng Thần Đài cảnh giới có quan hệ." Lục Đào nói: "Thần Đài bí cảnh lần tiếp theo mở ra là lúc nào? Lao ca có thể cho ta mấy cái danh ngạch sao?" "Chương 86 ta là đại càn hát qua ca, chạy qua máu chương 86 ta là đại càn hát qua ca, chạy qua máu Thần Đài bí cảnh lần tiếp theo bắt đầu ở 3 ngày sau." Khổng Hạo thần sắc có chút vi diệu. Lục Đào sững sờ, trong nháy mắt minh ngộ, cho nên Thích Càn bọn người phát động bạo loạn, kỳ thật cùng Thần Đài bí cảnh cũng có quan hệ. Không sai, bọn hắn phát động bạo loạn chiếm lĩnh Vinh Khang phủ mục đích chủ yếu nhất khả năng chính là muốn nếm thử mở ra Thần Đài bí cảnh. Khổng Hạo gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: "Đáng tiếc, Thần Đài bí cảnh cũng không phải là do chúng ta chủ động đi mở ra, mà là nó tự động mở ra, mỗi lần mở ra khoảng cách 10 năm." Khổng Hạo kỳ thật cũng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, Đan Vũ tại Đại Càn ẩn nút nhiều năm như vậy, hẳn phải biết điểm này mới đối, vì sao còn muốn làm như thế đâu? Trừ phi hắn có mở ra Thần Đài bí cảnh phương pháp. Thế nhưng là, ngay cả Đại Càn quốc nhiều năm như vậy đều không có tìm tới chủ động mở ra Thần Đài bí cảnh phương pháp, hắn chỉ là một cái cổ man quốc võ vương, làm sao có thể đủ tìm tới? Thần Đài bí cảnh bên trong trừ Khử Trần Thảo, còn có cái khác cái gì? Lục Đào có chút hiếu kỳ. Nếu như chỉ là Khử Trần Thảo, mà lại mỗi lần đều chỉ có 3 năm gốc, cũng không đáng giá cổ man quốc hy sinh nhiều như vậy tướng sĩ. Thần Đài bí cảnh chủ yếu chỗ tốt có 2 điểm, thứ nhất tự nhiên là Khử Trần Thảo. Khổng Hạo giới thiệu nói: "Thứ hai thôi, chính là thần đài. Thần đài là cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng, chính là chúng ta tu sĩ tại não hải chế tạo một phương thần đài, rèn luyện thần hồn, mà tại Thần Đài bí cảnh, liền có dạng này một phương tương tự thần đài, chỉ là tác dụng của nó không phải dùng để rèn luyện linh hồn, mà là có thể để người ta ngộ tính tăng nhiều." "Tăng lên ngộ tính?" Lục Đào hai mắt sáng lên. Bí cảnh này thật đúng là thần kỳ, đã có thể tăng lên tư chất Khử Trần Thảo, lại có thể tăng lên ngộ tính thần đài. Hoàn toàn là một cái bồi dưỡng thiên tài bí cảnh. "Ta nói sai, không phải tăng lên ngộ tính." Khổng Hạo lắc đầu, nói chuẩn xác mà nói, nó không phải lâu dài tăng lên ngộ tính, mà là khi tu sĩ đứng tại thần đài bên trên lúc, có thể tăng lên tu sĩ lĩnh ngộ công pháp tốc độ, cụ thể tùy từng người mà khác nhau. "Vẹn vẹn dạng này a?" Lục Đào hơi có chút thất vọng. Khổng Hạo thấy vậy, nhìn không được liếc mắt, im lặng nói: "Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi, ngộ tính khoa trương như vậy, thần đài đối với ngươi mà nói, đương nhiên là không có gì dùng, bất quá đối với ta đại càn đệ tử thiên tài tới nói, cái kia lực hấp dẫn khủng bố đến mức nào, ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra." Lấy một thí dụ,
tỉ như ta đại cản có rất nhiều thiên tài tư chất đều đạt đến lương phẩm, cực phẩm, nhưng là đâu, nội tính hơi kém một chút, cho nên hạn mức cao nhất liền sẽ không rất cao. Nhưng là có cái này thần đài, bọn hắn liền có thể tại thần đài bên trên lĩnh ngộ công pháp tu luyện, vậy liền đền bù bọn hắn thiếu khuyết, đằng sau, bọn hắn con đường tu luyện liền sẽ thông suốt, một đường đến võ vương cảnh giới. Ta chính là loại người này một trong, ta đã từng cũng từng tiến vào thần đài bí cảnh, tướng chủ tu địa giai thượng phẩm công pháp lĩnh ngộ được đại thành, tiếp cận viên mãn trình độ, lúc này mới tại ngắn ngủi 20 năm từ tiên tiên viên mãn tu luyện tới thần đài hậu kỳ. Nếu như không có tiến vào thần đài bí cảnh, ta chỉ sợ bây giờ còn đang tông sư cảnh giới quanh quẩn một chỗ. Dựa theo Khổng Hạo nói tới, tiến vào thần đài bí cảnh có thể nói là cải biến rất nhiều thiên tài một cái cơ hội, mỗi lần mở ra đều để vô số người chạy theo như vịt. Bởi vậy có thể thấy được, nó đối với những cái kia tư chất cao, nội tính kém thiên tài, lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Theo Khổng Hạo giới thiệu, tiến vào thần đài bí cảnh cũng là có tu vi hạn chế, chỉ có hạ giai võ tu hoặc là tiên tiên cảnh giới mới có thể tiến nhập. Đương nhiên, hạ giai võ tu thực lực quá kém, đi vào trên cơ bản chính là muốn chết. Bởi vì trong bí cảnh có vô số hung thú, mà tiến vào bí cảnh sau xuất hiện vị trí là ngẫu nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người cùng một chỗ. Cho nên thần đài bí cảnh mỗi lần mở ra, đều không có hạ giai võ tu tiến vào bên trong, tất cả đều là thuần một sắc tiên tiên cảnh giới. Đặc biệt tiên tiên viên mãn chiếm đa số. Những người này, bản thân tư chất cũng không tệ, khi tiến vào bí cảnh trước lại đem tông sư, thần đài cảnh giới chủ tu công pháp nhớ kỹ, các loại leo lên thần đài lĩnh ngộ công pháp sau, thì tương đương với tiết kiệm mấy chục năm, mấy trăm năm lĩnh ngộ công pháp thời gian. Sau đó liền có thể một mực từ tiên tiên cảnh giới, nước chảy thành sông giống như tu luyện tới thần đài đỉnh phong, đột phá trở thành võ vương. Thậm chí, có chút dã tâm lớn, lại xuất từ thế lực lớn tu sĩ, càng là trực tiếp tại thần đài bên trên lĩnh ngộ thiên giai công pháp. Dù là chỉ có thể lĩnh ngộ một chút, cũng có thể vì bọn họ võ đạo tương lai góp một viên gạch. Có thể nghĩ, thần đài bí cảnh trọng yếu bao nhiêu. Không chút nào khoa trương, thần đài bí cảnh bèn bèn một cái thần đài, liền là đại cản sáng tạo ra vô số tu sĩ cấp cao. Chớ nói chi là còn có Khử Chân Thảo. Thần đài bí cảnh nguy hiểm cỡ nào? Như ta như vậy thực lực tiến vào, sẽ có nguy hiểm không? Lục Đào có chút tâm động, chủ yếu là vì Khử Chân Thảo. Thực lực ngươi bây giờ trên cơ bản xem như thần đài phía dưới vô địch, làm sao có thể gặp nguy hiểm? Khổng Hạo khẽ miệng co giật. Lục Đào thiên phú, chiến lực quá khoa trương. Địa giai thượng phẩm công pháp, không đến nửa canh giờ liền lĩnh ngộ được viên mãn, hơn nữa còn là đồng thời lĩnh ngộ chí ít hai môn công pháp, nội tính như vậy, hắn nghe đều không có nghe nói qua. Cũng bởi vậy, Lục Đào có thể lấy chỉ là tiên tiên sơ kỳ, bắn giết thần đài sơ kỳ cường giả. Đương nhiên, bị Lục Đào gián tiếp giết chết hai vị thần đài, một vị là thụ thương, một vị khác thì là một vị phòng thủ, không có tiến công. Nhưng chính là dạng này, cũng đủ làm cho người chấn kinh. Không có nguy hiểm liền tốt. Lục Đào cười hắc hắc, nói Khổng lão ca, ta không nói những cái khác, bằng vào ta hai quan hệ, ta muốn cái ba năm cái danh ngạch cũng không thành vấn đề đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Khổng Hạo mặt không thay đổi trực tiếp cự tuyệt, tiếp lấy lại kỳ quái nói, các ngươi bất hủ tông liền ngươi một cái tiên tiên, ngươi đi vào là được rồi, ngươi muốn nhiều như vậy danh ngạch làm gì? Chủ yếu là muốn mang mấy cái đệ tử đi vào. Lục Đào nghĩ rất đơn giản, lấy năng lực của hắn, bất hủ tông nhất định có thể xưng bá hoàn vũ, đã như vậy, bất hủ tông cũng không thể chỉ có hắn một cường giả giữ thể diện đi. Hắn quyết định chí ít đem Ngô Minh cùng Hà Nguyên Dương mang vào thần đài bí cảnh, để cho hai người nhanh chóng đột phá luyện vị cảnh giới. Ngô Minh không cần nhiều lời, vốn là cực phẩm tư chất, chỉ cần lĩnh ngộ một môn địa giai hạ phẩm luyện thể công pháp đến viên mãn, trên cơ bản liền có thể đột phá luyện vị cảnh giới. Về phần Hà Nguyên Dương, làm Lục Đào tương lai thế tử. Mặc dù hai người còn chưa xác định quan hệ, nhưng Lục Đào cảm thấy Hà Nguyên Dương hẳn là sẽ không phản đối. Người nhà của nàng hẳn là cũng sẽ đồng ý nếu là thê tử của hắn, thiên phú, tu vi, chiến lược các loại, tự nhiên không thể so sánh những người khác kém. Khổng Hạo cao mày nói, ngươi không phải biết tiến vào bí cảnh sau là ngẫu nhiên xuất hiện sao? Ngươi không sợ bất hủ tông đệ tử ngoại ý muốn nổi lên? Ta tự có biện pháp cam đoan an toàn của bọn hắn. Nếu là lúc trước, Lục Đào đương nhiên sẽ không có ý nghĩ như vậy. Hiện tại thôi, có khôi lỗi thuật, Lục Đào có thể luyện chế khôi lỗi, để nó thăng cấp đến ngũ giai viên mãn, bảo hộ hai người dư xài. Một cái không đủ, liền 10 cái. Đột nhiên Lục Đào có chút lo lắng nói, tiến vào thần đài bí cảnh, có thể mang khôi lỗi đi. Nếu là không có thể mang, vậy hắn ý nghĩ tự nhiên là không thành lập. Đương nhiên ảnh hưởng cũng không lớn, chờ hắn từ bí cảnh đi ra, cùng thiên nhãn có thể chuyển tụ viên mãn địa giai hạ phẩm công pháp, cũng có thể để cho hai người đột phá vào luyện tùy cảnh giới. Chỉ là bởi như vậy, sẽ chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, Lục Đào cũng không biết. Hắn vẫn là hy vọng hai người không cần rất lại phía sau hắn quá nhiều. Lục Đào vì bất hủ tông phát triển có thể nói là thao nát tâm. Có thể mang, khôi lỗi không tính danh ngạch, nhưng là yêu thú không được. Khổng Hạo gật đầu, minh bạch Lục Đào dự định. Không thể không nói, lấy Lục Đào nội tính, học tập chỉ là khôi lỗi thuật, sát thực không khó. Đạt được trả lời khẳng định, Lục Đào thở dài một hơi, cười nói, cái kia Khổng lão ca cho ta ba cái danh ngạch đi, đây không nhiều lắm đâu. Không được, nhiều nhất một cái. Đừng a, Khổng lão ca, bằng vào ta hai quan hệ, mới giá trị một cái danh ngạch. Hai ta mới nhận biết không đến nửa ngày. Mặc dù mới nửa ngày, nhưng quan hệ đúng chỗ a, nếu như là ta, đừng nói chỉ là ba cái, liền xem như 10 cái, tất cả đều cho ngươi thì như thế nào? Là lão ca ta hẹp hỏi được rồi. Cũng chỉ có một, nhiều đừng nghĩ. Ta là đại càn hát qua ca, chạy qua máu. Không phải, thật tốt ngươi xách cái này làm gì? Ta đã bình định một phong thành bạo loạn. Ngươi đây là chơi xấu ta ngăn cơn sóng dữ, thay đổi trấn thủ đại quân bại cục. Chờ chút ta cứu vớt binh khang phủ mấy ngàn vạn mất tính. Ngừng. Đi, đừng nói nữa, ta cho,
ta cho ngươi ba cái danh lệch. Lục Đào rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, sớm dạng này không phải tốt, còn không phải lãng phí ta một phen miệng lưỡi. Chương 87 để Khổng Hạo nữ nhi khi công cụ hình người, chương 87 để Khổng Hạo nữ nhi khi công cụ hình người. Khổng Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng. Lục Đào, trước cho ngươi để tỉnh một câu, cái này ba cái danh ngạch cũng không phải ta tư nhân, là Vĩnh Khắc phủ, là đại cản, cái này ba cái danh ngạch thuộc về ta là nhất định phải báo cáo. Khổng Hạo đột nhiên thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nói cho nên, đại cản cao tầng tất nhiên sẽ biết việc này, bọn hắn có thể sẽ lấy cái này ba cái danh ngạch xem như ngươi trận chiến này chiến công hối đoái, hoặc là nói là ban thưởng, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Lục Đào nghe vậy có chút im lặng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền tiêu tan. Nói là ba cái danh ngạch, kỳ thật có thể tính là ba cái võ vương, chuẩn xác mà nói hẳn là ba cái dự bị võ vương, ban thưởng này kỳ thật vẫn được. Nhất là, hắn nếu có thể lần nữa đến đâu sợ một gốc khử trần thảo, cũng còn có thể tạo nên một nhóm thiên tài đi ra. Cho nên nói tóm lại, Lục Đào khẳng định là không lỗ. Nhưng Lục Đào hay là suy nghĩ nhiều yếu điểm đồ vật, cho nên trực tiếp hỏi, ta cứu vãn mấy ngàn vạn bách tính, chiến công to lớn, vẹn vẹn chỉ có thể đổi ba cái danh ngạch sao? Không có khả năng đổi lại điểm thần khí, thần trận, hoặc là thiên giai công pháp. Khổng Hạo có chút đờ đẫn nhìn chằm chằm Lục Đào, nửa ngày mới thở dài nói, Lục lão đệ à, ngươi đem thần khí, thiên giai công pháp những này nghĩ đến quá đơn giản. Như thế nói với ngươi đi, ta Đại Càn quốc 13 châu, mấy trăm châu phủ, số lượng có nhiều lắm không? Thế nhưng là ngươi biết chúng ta Đại Càn có bao nhiêu thần khí sao? Không đợi Lục Đào nói chuyện, Khổng Hạo nói thẳng, không đủ 100. Cho nên, một cái Vĩnh Khắc phủ, tại Đại Càn cao tầm trong mắt, cùng thần khí căn bản không có khả năng so sánh, đây cũng không phải là nói là ta Đại Càn máu lạnh, mà là sự thật. Huống chi, ngươi thật tin tưởng nếu như không có ngươi, Vĩnh Khang phủ sẽ bị Cổ Man quốc chiếm lĩnh sao? Còn xin lão ca chỉ điểm. Lục Đào chắp tay, hắn đối với Đại Càn quốc, Vĩnh Khang phủ kỳ thật không có chút nào hiểu rõ. Khổng Hạo nói ta Vĩnh Khang phủ mấy chục triệu nhân khẩu, tu sĩ đông đảo, chỉ là tiên tiên trở lên liền có gần mấy triệu, hôm nay tới đây trợ giúp cũng vẹn vẹn một phong thành xung quanh tông môn, cái khác càng xa tông môn cũng không có tới, Cổ Man quốc muốn chiếm lĩnh Vĩnh Khang phủ, bất quá là si tâm vọng tưởng. Khổng Hạo đột nhiên nghĩ đến Đan Vũ, lại tiếp tục nói, đương nhiên, bởi vì Đan Vũ tồn tại, người này cụ thể còn có hay không kế hoạch khác, chúng ta cũng không biết, cho nên ta nói như vậy cũng có chút vò đoán, bất quá, hắn Đan Vũ muốn chiếm lĩnh Vĩnh Khang phủ, trừ phi hắn đem ta Vĩnh Khang phủ bên trong thần đài cường giả nô dịch một nửa trở lên mới có khả năng này, đây cũng là ta tương đối lo lắng một chút. Vĩnh Khang phủ bên trong thần đài cũng không tính rất nhiều đi, không thể để cho võ thần tiền bối kiểm tra một chút không? Lục Đào hỏi. Khổng Hạo lắc đầu, Đan Vũ khống chế người phương pháp là tại thần thức chỗ sâu hoặc thần đài chỗ sâu đánh lên nô dịch ấn ký, nếu muốn kiểm tra, nhất định phải đem thần thức thần đài hoàn toàn đối võ thần bung ra, kể từ đó, tự thân hết thảy đều sẽ hoàn toàn bại lộ tại võ thần trước mặt, bao quát tất cả bí mật, ký ức. Ngươi nói, ai sẽ nguyện ý để cho người ta nhìn thấu tất cả ký ức đâu? Điều này cũng đúng. Lục Đào gật đầu tán thành, không ai nguyện ý đem tự thân ký ức toàn bộ cho người khác nhìn. Lục Đào lại hỏi, lão ca, nếu Đan Vũ mục đích là mở ra thần đài bí cảnh, bọn hắn Cổ Man đại quân phát động tập kích, có phải hay không là che giấu hai mắt người? Nhưng thật ra là Đan Vũ muốn đi đầu tiến vào thần đài bí cảnh. Đang suy đoán Đan Vũ khả năng còn sống lúc, ta liền đã đưa tin thủ hạ cẩn thận xem xét ngoài bí cảnh tình huống, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, thậm chí vừa rồi vị kia võ thần tiền bối đều đi tìm kiếm qua, không có phát hiện bí cảnh có mở ra bất cứ dấu vết gì. Khổng Hạo lắc đầu phủ định suy đoán này. Nếu như Đan Vũ có thể giấu giếm được võ thần, không lưu dấu vết mở ra thần đài bí cảnh, vậy hắn cũng không có tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra phát động Cổ Man đại quân tập kích, ngược lại bại lộ chính mình. Đây cũng là Khổng Hạo tương đối khó hiểu, lại tương đối lo lắng một chút. Hắn đoán không được Đan Vũ kế hoạch cụ thể, không có mở ra là được. Lục Đào nhẹ nhàng thở ra, nếu là Đan Vũ gia hỏa này mở ra bí cảnh, tiến vào bên trong, hắn liền không có ý định tiến vào. Cứ việc thần đài bí cảnh có tu vi hạn chế, Đan Vũ khẳng định không có khả năng chân thân tiến vào, chỉ có thể lấy phân thân hình thức tiến vào bên trong. Có thể Đan Vũ dù sao cũng là viên mãn võ vương, khẳng định sẽ thiên giai công pháp, lấy Lục Đào bây giờ chiến lực, đối đầu Đan Vũ phân thân, chỉ sợ cũng phải hơi có vẻ không đủ. Lục Đào lại hiếu kỳ hỏi, chúng ta đại càn sở dĩ mạnh như vậy, có phải hay không cũng là bởi vì thần đài bí cảnh? Chỉ là Vĩnh Khang phủ liền có 10 cái danh ngạch, cái khác mấy trăm cái châu phủ, không nói nhiều, chí ít cũng có 3 năm cái đi. Còn có những tông môn khác, thế lực cùng hoàn thất. Cứ tính toán như thế đến, một lần tiến vào thần đài bí cảnh thiên tài liền có mấy ngàn người. Một khi trưởng thành, chí ít đều là thần đài cảnh giới. Đây cũng quá khoa trương. Người đem chúng ta đại càn nghĩ đến quá đơn giản, thần đài bí cảnh xuất hiện kỳ thật mới hơn 30 năm thôi, cũng mẹn mẹn mở ra 3 lần mà thôi, từng tiến vào bí cảnh tu sĩ, đến nay cũng mới xuất hiện tầm 10 vị võ vương. Thần đài bí cảnh đối với đại càn mà nói, chỉ có thể coi là dạy hoa trên ấm. Khổng Hạo nói cũng chính là bởi vì thần đại bí cảnh hiệu quả quá kinh người, cho nên Đan Vũ gia hỏa này mới có thể chui vào ta đại càn. Thì ra là thế. Lục Đào giật mình. Tốt, việc này không cần còn muốn, tự có võ thần đi tìm hắn. Khổng Hạo nói đã ngươi cũng dự định tiến vào bí cảnh, vậy ngươi cho vệ tướng quân đưa tin, để bọn hắn tận lực nhanh lên. Chúng ta 2 ngày sau liền khởi hành về Vĩnh Khắc phủ, còn lại 1 ngày thời gian, ngươi tốt an bài tông môn đệ tử. Khổng Hạo cũng là lôi lệ phong hành, quả quyết cải biến kế hoạch đã định. Ngay từ đầu, hắn căn bản là không có cân nhắc để Lục Đào tiến thần đại bí cảnh. Lấy Lục Đào tư chất, thiên phú, hoàn toàn không có đi vào tất yếu, mà lại cũng lãng phí danh ngạch, còn không bằng lưu cho những người khác. Về phần hiện tại, đem 3 cái danh ngạch cho Lục Đào, hắn Vĩnh Khang phủ liền thiếu đi 3 cái danh ngạch. Việc này, hắn cũng không có để ở trong lòng, cũng không có hướng Lục Đào sách. Bất quá, Lục Đào lại là chủ động nhắc tới, "Lão ca, cái này ba cái danh ngạch liền cảm ơn, về sau có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc nói." Khổng Hạo trong lòng hơi động, nắm lại Lục Đào bả vai nói, "Lão đệ, ngươi thành hôn sao?" Khu cụ Lục Đào một trận ho khan, cái này tiên tiên cảnh giới nước bọt lại cũng không thể khinh thường. Lục Đào trả lời, "Còn không có, bất quá, cũng nhanh thôi, có nữ, có chuẩn bị hôn thê." "Chuẩn bị hôn thê? Ngươi chuẩn bị cưới nàng đúng không?" Khổng Hạo có chút tiếc nuối nói ra, "Cái kia ngược lại là đáng tiếc, ta còn muốn đem nữ nhi của ta gả cho ngươi đâu." Lục Đào im lặng. "Không phải, ngươi ta huynh đệ tương xứng, kết quả ngươi lại muốn làm nhạc phụ ta." "Quá phận." Lục Đào xem như đối với Khổng Hạo không đứng đắn có càng nhiều hiểu rõ, chỗ này sự tình phương thức cũng quá nhạy thoát. "Lão ca, lệnh viện lớn bao nhiêu?" Lục Đào hiếu kỳ nói. Khổng Hạo liếc qua Lục Đào, nói tuy nói tu sĩ chúng ta tam thê tứ thiếp rất bình thường, nhưng nữ nhi của ta cũng sẽ không cho người ta làm thiếp, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ, lời nói vừa rồi, coi như ta không nói. "Không phải, ta không có ý tứ này." Lục Đào giải thích nói, "Ý của ta là, nếu như lão ca nguyện ý, có thể cho lệnh viện gia nhập ta Bất Hủ Tông." Khổng Hạo đều 40 tuổi, nữ nhi của hắn tu vi cũng không thấp, nếu như gia nhập Bất Hủ Tông, đưa cho hắn soát kinh nghiệm, vậy nàng một người chỉ sợ đều có thể đỉnh hiện tại toàn bộ Bất Hủ Tông. Đương nhiên, mấu chốt là làm sao để nàng giống những người khác như thế cho hắn soát kinh nghiệm. Nếu không để nàng phát cái võ đạo lợi thể, giống Khổng Hạo nữ nhi loại này, tất nhiên sẽ tiến vào thần đài bí cảnh, tương lai cao thấp cũng là thần đài, võ vương, võ đạo lợi thể đối với nàng ước thúc khẳng định càng lớn. Chỉ cần nàng phát võ đạo lợi thể, đã làm cho tín nhiệm. Nghĩ đến cái này, Lục Đào cảm thấy, các loại nhóm này tông môn đệ tử gia nhập Bất Hủ Tông sau, cũng cần để đệ tử này đều phát hạ võ đạo lợi thể mới được, không phải vậy không yên lòng. Khổng Hạo liếc xéo Lục Đào, mắt lộ ra trầm tư. Hắn phát hiện Lục Đào đối với dạy bảo đệ tử là thật có lòng tin, thậm chí tự tin đến, cho là hắn so với chính mình cái này thần đại hậu kỳ đều càng biết dạy người tu luyện. Đây là ai cho hắn tự tin a? Nữ nhi của ta đã là tiên thiên biến mãn, nàng đối với gia nhập những tông môn khác cũng không cảm thấy hứng thú. Khổng Hạo lắc đầu. Có một cái phụ chủ lão cha, tương lai chỉ cần không vấn lạc, xác suất lớn sẽ trở thành võ vương, đương nhiên sẽ không đối với nó thế lực cảm thấy hứng thú. Nhất là còn có mấy cái võ vương tổ tông, thì càng không cần gia nhập thế lực khác. Khổng Hạo ngược lại còn nói thêm, lần này nàng cũng sẽ tiến vào thần đài bí cảnh, lão đệ cần phải giúp ta chiếu khán một hai. Lão ca yên tâm, nhất định bảo đảm nàng không việc gì. Lục Đào bảo đảm nói, đồng thời trong lòng bắt đầu cân nhắc như thế nào thuyết phục Khổng Hạo nữ nhi gia nhập Bất Hủ Tông. Nàng hiện tại cũng đã là tiên tiên viên mãn, các loại gia bí cảnh, khẳng định liền có thể tấn thăng tông sư cảnh giới. Cái kia soát kinh nghiệm tốc độ chính là Lục Đào hiện tại gấp 10 lần. Cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, đợi nàng gia nhập Bất Hủ Tông đẳng cấp lại có thể tăng lên tới tứ giai tông môn. Cái kia đến lúc đó đối với soát kinh nghiệm tăng thêm cũng không phải là 32 lần, mà là 64 lần. Cái này ích lợi thật sự là quá lớn, không cho phép Lục Đào không động tâm. Hai người lúc nói chuyện, đảo mắt về tới một phong thành. Cung nên Khổng phủ chủ, cung nên Lục thiếu hiệp. Thẩm thành chủ đem người nhiều cường giả cùng một chỗ nên đón. Một phen chào sau, Khổng Hạo trực tiếp hướng Thẩm thành chủ nói, Thẩm thành chủ, trước mắt một phong thành có bao nhiêu cô nhi? Lục thiếu hiệp muốn khuyết trương tông môn, có thể cho những này cô nhi đều gia nhập Bất Hủ Tông.